Chương 82, rốt cục vẫn là vào núi chương 82, rốt cục vẫn là vào núi bằng sức một mình áp chế ma tu. Cứu được Phi Chu. Tô Trực Cẩn cầm đưa tin phủ, quen có thong dong không còn sót lại chút gì, trên mặt chỉ còn lại chấn kinh cùng ảo não, lập tức phân phó nói, không nên chờ nữa lại ngư. Lập tức chặn giết hai ma, bảo đảm Phi Chu an toàn. Rõ. Chiến binh lĩnh mệnh mà đi. Tô Trực Cẩn bước đi thong thả đến Huyền Song Tiền, cười khổ lắc đầu. Khó trách Từ Lao đối với hắn có phần coi trọng, là mắt của ta vụng. Hô, cương phong tự phá tổn hại buồng nhỏ trên tàu giáp bảo, thổi đến người quần áo phân phật, đứng không vững. Phi Chu kịch liệt sốc này, phù văn sáng tắt sắp nát, trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn. Lâm chuyển lưng tựa vách khoang, sắc mặt tái nhợt, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Phong Quảng ngồi xếp bằng một bên, chưa tỉnh hồn, lồng ngực chập trùng. Thanh Linh bước nhanh đến Trần Thanh trước mặt, trịnh trọng thi lễ, Trần trưởng môn đại ân. Nếu không phải ngươi làm cơ quyết đoán, chúng ta sợ là. Trong mắt nàng nghĩ mà sợ chưa tiêu. Vân Thương sắc mặt trắng bệnh, dáng chống đỡ lấy gật đầu. Nếu không phải đạo hữu ngươi phá vỡ ma cấm, lại chỉ điểm bệ trận, chúng ta đều thành thịt cá vậy. Từ, đây là hộ đạo tri ân. Lang Hiểu che lấy ngực, nhớ tới sư phụ Từ Diễn căn dặn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thành lập nhân mạch, thật là khó a. Trương Thuận cao mày, cuối cùng là tiến lên mái chào, Trần trưởng môn ân cứu mạng, Trương Thuận khắc trong tâm khảm. Chỉ là, hắn dừng một chút, mới kia dẫn loạn ma khí chi pháp, không tầm thường thủ đoạn. Trần trưởng môn tựa hồ đối với đạo này có chút rất quen. Khoang thuyền nội khí phân trong nháy mắt ngưng tụ. Thử. Lâm chuyển bỗng nhiên ngẩng đầu, quản nó cái gì pháp môn, có thể còn sống sót mới là đạo lý quyết định. Phong Quảng cũng tiếng trầm tiếp lời, ta Bách Cầm Cốc cũng có mấy tay tiên môn bí thuật, loại thủ đoạn này nhà ai không có. Trương Thuận sắc mặt biến hóa, cười lớn chắp tay, là Trương Mộ thất ngôn, ta thực không ác ý. Hắn lui ra phía sau một bước, nhưng ánh mắt nghi ngờ lại chưa tán. Trần Thanh không tiếp tục để ý, đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền. Phi Chu đã chống đỡ hư huyền sơn bên ngoài, đoạn liệt sơn loan như cự thú hải cốt đâm rách thương khung, sương mù xám tràn ngập, tinh quang bật mèo, không gian nếp vốn như là vò nhựa gấm vóc, khắp nơi lộ ra quỷ dị hung hiểm. Đây cũng là hư huyền sơn tam trọng hiểm quan. Vân Thương thanh âm không lưu loát, tuế nguyệt sương mù chỉ trệ thần hồn, loạn tinh lưu thực cốt tiêu hồn, không minh nếp vốn càng là tuyệt địa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xé nát hoặc trục xuất. Trần Thanh cao mày, ngón tay khẽ nhúc nhích, đem tinh cấm quyết lặng yên bóp. Ông, một cỗ rung động từ đan điền dâng lên, cùng to lớn tĩnh mịch sơn ảnh chỗ sâu sinh ra một tia cộng minh. Định Tinh Châu, là ở chỗ này. Chỉ cần này châu nơi tay, trong núi hung hiểm lại nhiều, cũng nhiều mấy phần tự vệ lực lượng. Nhưng vào lúc này, ông, Tô Trực Cẩn thanh âm trầm ổn từ bách quang pháp trận truyền ra, chư quân chớ buồn, ma tu đã gặp trận giết chiếu quy trận tiết điểm sắp tới, một nén nhang sau liền có thể đến. Nhớ lấy, bảo trì độ cao. Trong núi lực hỗn loạn, không gian nếp vốn dày đặc, một khi cuốn vào, thập tử vô sinh. Ổn định tâm thần, chờ đợi. Lời con chưa dứt, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên tối, một đạo lôi cuốn lôi đình huyết ảnh xé rách trời cao. Hắn thân ảnh hư ảo, giống như cùng thiên địa nguyên khí tương dung. Lôi đình khóa âm thần, khảm ly giao chân. Âm thần đại viên mãn. Vân Thương gặp chi, lúc này nghẹn nào. Huyết ảnh đưa tay đưa nắm. Oanh, một đạo đỏ thấm lôi trụ, thô như cột cung điện, ầm vang quán hạ. Lôi chưa đến, cuồng bạo uy áp đã nghiền nát không khí. Phi Chu gào thét, phù văn cùng tiệm, thân tàu trong nháy mắt bỏ đầy vết dạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông, Phi Chu nơi trọng yếu, một viên xưa cũng ngọc phù đống nhiên bạo sáng, vô số phù văn như sống kiến lưu chuyển. Âm Dương Thần Quan phù. Lăng Hiểu nhận ra vật này. Phù quang tăng gọn, hóa thành cứng cỏi hỗn độn lồng ánh sáng, gắt gao bao lấy Phi Chu. Oanh, lôi trụ hung hăng đánh vào lồng ánh sáng lên. Xí quang nuốt hết tầm mắt. Nổ đùng chấn điếc hai lỗ tai. Hỗn độn lồng ánh sáng kịch liệt bặm mèo, gắt gao đứng vững lôi mâu. Nhưng kinh khủng lực trùng kích không thể ngăn cản. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Chói hai xé rách âm thanh bên trong, thuyền thể diện tích lớn vỡ vụn, mảnh vỡ vẩy ra. Toàn bộ nhờ cứng cỏi lồng ánh sáng ghép lại lấy chủ thể, mới chưa triệt để giải thể. Nhưng mà, Phi Chu đã là triệt để mất khống chế, như là một viên thiêu đốt vỡ thạch, đánh tới hướng phía dưới tinh lực hỗn loạn, không gian vặn vẹo kinh khủng sân ảnh. Lăng Hiểu điên cuồng bấm niệm pháp quyết, ý đồ điều khiển Phi Chu hải cốt, nhưng đã quá muộn. Trong tiếng nổ, Phi Chu hải cốt đâm đầu thẳng vào kia tối tăm mở mịt tuế nguyệt sương mù bên trong. Sương mù sáng cuộn cuộn, suy nghĩ như xa vào đầm lầy. Theo sát phía sau, lấp loé u lam tinh mang loạn tinh lưu như hạt bụi nhỏ lưỡi dao, suy suy cắt chém lồng ánh sáng. Cứng gọi lồng ánh sáng tràn ra ngàn vạn vết rách. Phía trước một vùng không gian như bị vô hình cự thủ vò nhiễu gấm vóc, quỷ dị vặn mèo, chồng chất, hình thành từng đạo thôn phệ hết thể hạt tuyến. Phi Chu hải cốt bị hỗn loạn lực hút xé rách, cuộn cuộn lấy, vọt tới một đạo vết nứt không gian. Vết rách chỗ sâu, là làm người tim đập nhanh hư vô loạn lưu. Một khi bị cuốn vào, dù có lồng ánh sáng bảo vệ, cũng tất bị không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Xong. Đám người mặt không còn chút máu, đối mặt bực này vĩ lực, bọn hắn tiên phu không hề có tác dụng. Ngay tại cái này mất hết can đảm lúc, đều nắm chặt. Trần Thanh một tiếng gào to, một bước đạp đến tuyển thủ, mười ngón như điện tung bay, bóp ra phức tạp huyền ảo ấn quyết. Tinh cấm quyết. Ông. Vô hình dẫn dắt ba động, từ Trần Thanh trên thân bộc phát, xuyên thấu lồng ánh sáng, đâm vào kia to lớn tĩnh mịch ngọn núi chỗ sâu. Trong chốc lát, ngọn núi chỗ sâu, yên lặng vạn cổ bàng bạc tinh lực, từ thâm trầm nhất trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ầm vang đáp lại, dâng lên mà ra. Khí hợp thiên địa, thân truyền tức ta thân. Trần Thanh song mục thần ánh sáng trầm tĩnh, quanh thân khí tức cùng Phi Chu hải cốt hòa làm một thể. Kia mưa lớn chi lực, lúc này kéo động lên toàn bộ Phi Chu, thay đổi phương hướng, hiểm lại càng hiểm sát kia đạo không gian vết rách, đụng vào chân núi một mảnh nồng đậm tinh vân sương mù bên trong. ngoài núi không trung, lôi cuốn lôi đình huyết ảnh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt bị bốc lên mây mù tình quang che đậy. Quả nhiên có chút môn đạo, khó trách dẫn tới sư tôn ghé mắt. Hắn hứng hở đưa tay một chiêu. Ông, một chiếc ánh bạc chạy xuôi trăng khuyết pháp chu phá không mà tới. Trong đó, ngồi xếp bằng một bộ khí tức trầm ngưng nhục thân. Huyết ảnh bỗng nhiên không có vào hắn tiên linh. Cố kia nhục thân mở hai mắt ra. Một cỗ ngưng động như thực chất kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm. Linh nhục tính mạng hợp nhất. Hắn bước ra một bước pháp chu, nhìn qua phía dưới bốc lên tinh sương mù. Vùng vây dây chết, cũng là tăng thú vị, nhìn ta bao lâu có thể tìm tới các ngươi, thương đến. Đưa tay một chảo, một thanh toàn thân đen như mực trường mâu rơi vào trong bàn tay, sau đó hắn vung lên, một đạo khí mang mở ra sương mù xám, thong dong bước vào trong sương mù, kia tư thái, tựa như bước vào dê vây mãnh hổ. Vành, Tô Trực cần một quyền rơi đập, trước mặt chén trà, ngọc giản, trận đồ mảnh vỡ bắn tung tóe bắn ra bốn phía. Đến lập tức mời được Triệu tướng quân. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, quay người muốn đi, lại bỗng nhiên định tại cửa ra vào. Hành lang cuối cùng, Từ Diễn chậm rãi mà đến, sắc mặt trầm ngưng như nước. Từ lão, Tô Trực cần đoạn bước tiến lên, vừa muốn xin lỗi. Từ Diễn đưa tay ngừng lại, thản nhiên nói, lão phu mới lấy tâm huyết làm dẫn, thôi diễn thiên cơ, quẻ tượng mặc dù hùng, lại không phải tuyệt lộ, hữu kinh vô hiểm hiện ra. Lại lấy huyền cơ bản rối loạn một tia nhân quả, để kia truy kích người tạm thời mê thất núi trong sương mù, có thể kéo dài một hai. Nói xong, hắn ánh mắt rơi trên người Tô Trực cần, chỉ là ngươi lần này làm việc, lô măng rồi. Lấy nguyên khí hạt giống làm mồi nhử, câu chính là ma tệ tử, dẫn tới lại là giao long. Suýt nữa lầm đại sự. Tô Trực cần phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không người nói, là hạ quan suy nghĩ không chu toàn, hiểm ngưỡng đại họa. Đợi chuyện chỗ này, cam lĩnh trách phạt. Lại ngẩng đầu, hành lang đã không. Tô Trực cần suy tư một lát, vẫn là hướng Triệu tướng quân chỗ chạy đi. Thư Liên sân chân, Đoạn Ngọc Nhai bên cạnh. Phi Chu Hải cốt bừa bộn tứ tán, chỉ có một tầng trải rộng vết rách hỗn độn lồng ánh sáng, lưu chuyển ánh sáng nhạt, ngăn cách lấy quần quần sương mù xám. Lồng ánh sáng bên trong, bụi mù chưa tan hết. Khu khu cụ. Một trận đè nén tiếng ho khan đánh vỡ tĩnh mịch. Phong Quảng xì ra một ngụm máu nước bọt, hùng hùng hổ hổ từ kim loại tấm hạ leo ra, mẹ nó. Xương cốt kém chút còn tán. Còn lại đám người cũng là riêng phần mình chật vật, đều có tổn thương, nhưng làm sơ khôi phục, liền đem ánh mắt đều dừng lại tại nơi hẻo lánh. Ánh mắt giao hội chỗ, Trần Thanh chậm chậm thu thế, thu lại quanh thân lưu lại tinh huy ánh sáng nhạt, đầu vai kim ti tiểu hầu lông tóc dựng đứng, chi chi kêu sợ hãi. Hắn đưa mắt chung quanh, cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cục vào núi, có thể phương này tức quả thực. Đa tạ Trần đạo hữu ân cứu mạng. Vân Thương giãy giụa lấy đứng dậy. Mắt thấy những người khác cũng thay mặt bày ra, Trần Thanh phất tay ngừng lại, hiện tại cũng không có thoát hiểm. Thanh Linh biến sắc, nghĩ đến vừa rồi tình huống, đến mau chóng khôi phục chút hướng nguyên khí, kia âm thần đại viên mãn nói không chừng sẽ đuổi theo. Phong Quảng ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng căm hận nói, tam trọng quỷ một quan, liền xem như âm thần đại viên mãn, nghĩ lông tóc không tổn hao gì xuyên qua, cũng phải lột ra. Không có nhanh như vậy. Vân Thương nuốt vào một viên đan dược, thở phào, gật đầu phụ họa, nơi đây bị tiên thiên đại trận bao phủ, trong ngoài ngăn cách, càng có tuyết nguyệt sương mù tràn ngập, thần thức dò xét bị ngăn trở, chúng ta chỉ cần không chủ động bại lộ khí tức, hắn nhất thời nửa khắc tìm không được nơi đây. Trần Thanh Nguyên bản đang thử lấy cộng mình, mạnh nhất định tinh châu tới, lại cảm thấy một trận nặng nề bị áp, để ép đầu kia, không cách nào tới, lúc này nghe được lời ấy, trong lòng hơi động, tiên thiên chi trận. Đúng vậy. Vân Thương mừng rỡ, chỉ hướng lồng ánh sáng bên ngoài, trận này không phải thiên nhiên, chính là bậc đại thần thông mượn thế núi thủy mạch bày ra, dẫn thiên địa chi lực vận chuyển. Có thể trấn trụ nơi đây chư vật. Trải qua vạn năm, hạch tâm chưa hủy, vẫn vận chuyển. Coi là thật quỷ phụ thần công, đoạt thiên địa tạo hóa. Hẳn là, định tinh châu bị trận này chỗ trấn. Trần Thanh đang nghĩ ngợi, đã thấy Vân Thương trong tay áo trượt ra mấy viên trứng bổ câu lớn nhỏ ngân châu, bấm niệm pháp quyết một điểm, ngân châu ánh sáng nhạt lấp lóe, hóa thành mấy đạo ngân tuyến, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu lồng ánh sáng, không có vào trong sương mù. Đây là? Trần Thanh trong mắt lướt qua một tia hiếu kỳ. Vân Thương thẹn thùng cười một tiếng, đồ chơi nhỏ, tên gọi tham ú tử mẫu châu cảm ứng, tử châu dò xét. Đạo hữu như cảm thấy hứng thú, ngày sau đưa ngươi một bộ. Hừ, loè loẹt. Phong Quảng ôm cánh tay, một mặt coi nhẹ, luận dò xét, còn phải nhìn cái này. Tay hắn lật một cái, lòng bàn tay nhiều mai bụi bẩn, tương tự linh vũ miếng sắt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung lệ khí tức. Đây là thiết linh diều hâu bản mệnh thiết vũ luyện hóa mà thành, không cần thôi động, thiên sinh đối khí cơ, hung hiểm cảm ứng nhạy cảm. Đưa ngươi, Trần huynh đệ. Hắn không nói lời gì, đem thiết vũ nhét vào Trần Thanh trong tay. Thanh Linh cũng lấy ra một viên xanh tươi lướt át, tương tự tức điều ngọc phù. Đây là thanh tức phù ta bách cầm cốc bí pháp luyện, có thể hóa thanh tức hư ảnh, thị lực cực dai, kiêm có thể ngắn cách đưa tin. Trần Trường Môn mời nhận lấy, có lẽ có tác dụng. Trần Thanh biết là hai người thành tâm tạ ơn, thản nhiên nhận lấy. Hai vị đạo hữu hậu ý, Trần Mỗ nhờ ơn. Cảm ơn hai người, hắn ánh mắt đảo qua vừa bộn hải cốt, đột nhiên ngưng tụ. Một cây đỏ sẫm phấn dài nửa chôn mảnh vỡ bên trong, chính là kia huyết bảo nhân thất lạc huyết thần tiên. Mặt cờ huyết văn lúc ních, hung lệ chi khí ẩn đấu. Chương 83, a. Là được rồi. Chương 83, a. Là được rồi. Trần Thanh năm ngón tay khẽ bổ, huyết phiên vụ vụ rung động, phá vỡ thoái thiết, rơi vào trong bàn tay. Tà vật bản thân, sợ bị phản vệ. Trương Thuận nhịn không được nhíu mày nhắc nhở. Trần Thanh giữa ngón tay tinh huy lưu chuyển, trấn trụ cờ bên trong sao động, vật này hung sát, như thủy tiện phá hủy, ma khí phản phệ bốn phía, chẳng lẽ không phải tự bộ tung tích? Trương đạo hưu có chắc chắn hay không triệt để chôn bụi, không lưu nửa phần vết tích. Lâm Truyền lặng lẽ liếc xéo Trương Thuận, lạnh lùng nói, ma khí như hủy, oan sát chủ thiên. Ngươi là sợ sát tinh đó tìm không được chúng ta. Trương Thuận bị nẹn đến sắc mặt khẽ biến, không nói nữa. Trần Thanh lòng bàn tay kiếp quang phun ra nuốt vào, huyết phiên gào thét, khí thế hung ác bị gắt gao ép về. Vật này mặc dù tà, nhưng lấy huyết quang bí pháp mạnh đúc, có thể làm hộ thân chi nhận. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đáng tiếc, cuối cùng là ngoại vật, khó cùng tính mạng kết hợp lại. Suy nghĩ hiện lên, hắn chỉ quyết liền chút, đem mấy đạo ẩn chứa huyết phách ma quang tổng quyết áo nghĩa linh quang đánh vào cán cờ hạch tâm, chặt đứt hắn cùng ngoại giới cấu kết, lưu lại cửa sau cấm chế, bảo đảm chính mình có thể sơ bộ ra roi. Vân đạo hữu, Trần Thanh đem huyết phiên đưa cho Vân Thương, làm phiền lấy trận pháp phong cấm vật này, ngăn cách trong ngoài khí tức, để phòng bất trắc. Tốt. Vân Thương không chút do dự, lấy ra mấy cái trận kỳ, bày ra một cái cỡ nhỏ cấm nguyên trận, linh văn sen lẫn như khóa, đem huyết phiên phong trấn trong đó. Một nén nhang sau, mấy đạo ngân tuyến tử trong xương mù lộ bề, tại Vân Thương lòng bàn tay nặng ngưng là trứng bổ câu ngân châu, trong đó mấy quả đã ảm đạm rạn nứt, tổn hại gần nửa. Vân Thương sắc mặt nghiêm túc, nhưng mang về trận văn mạch lạc đầy đủ phát hỏa hình dáng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang đánh ra, tại trước mặt mọi người lăng không phát họa ra một bức tia sáng trận đồ. Tơ lưu chuyển ở giữa, hoặc thành mê ly vòng xoáy, hoặc hóa lành lạnh công xiềng, càng nắm chắc hơn chỗ tiết điểm, huyết quang ẩn hiện, đằng đằng sát khí. Mê tung có người, định thân công xiềng, sát phạt tuyệt địa. Vân Thương chỉ vào mấy chỗ huyết quang tiết điểm, thanh âm căng lên, trận này mặc dù niên đại xa xưa, nhưng dư uy vẫn còn. Tùy tiện xâm nhập, một khi phát động sát trận, hoặc là bị vây chết trong trận, đều là thập tử vô sinh. Mọi người sắc mặt đều biến. Tốn hao lấy, các loại sát tinh đó đuổi theo hay sao? Phong Quảng bực bội nắm tóc, hao không nổi, cũng đi không được. Trương Tuận sắc mặt khó coi, nhìn về phía Lăng Hiểu, Lăng đạo hữu, Thiên Công phủ nội tình thâm hậu, nhưng có thượng sách. Lăng Hiểu cười khổ nói, năm đó ta từng cùng mấy vị sư minh bị nhốt cựu khúc mê một khe, cũng là một chỗ thiên nhiên hình thành khốn sát đại trận, là mười mấy vị tinh niên trận đạo sư minh đệ liên thủ, thôi diễn 3 ngày 3 đêm, mới miễn cưỡng thăm dò sinh môn chỗ. Mười mấy vị trận đạo cao thủ, bỏ ra 3 ngày 3 đêm. Thanh Linh hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Vân Thương. Vân Thương bất đắc dĩ lắc đầu, trận này sự nguy hiểm phức tạp, viễn siêu mê một khe, không phải lực lượng một người có thể giải, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Bầu không khí nhất thời kiềm chế. Vân đạo hữu, Trần Thanh thanh âm đánh vỡ yên lặng, đem trận này đông bắc phương hướng, nhất là thông hướng lưng núi trung đoạn trận văn mạch lạc, thiết điểm phân bố, tường thuật tại ta. Đông bắc, lưng núi trung đoạn. Vân Thương sững sờ, nhìn về phía trận đồ hư ảnh góc đông bắc, gặp mấy chỗ huyết quang tiết điểm càng lạ như là hung thú chiếm cứ, Trần Trường Môn, kia là sát trận hạch tâm khu vực một trong, hung hiểm dị thường. Không sao, cáo chi ta là được. Trần Thanh ngữ khí không thể nghi ngờ. Vân Thương mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhớ tới Trần Thanh ngăn cơn sóng dữ thủ đoạn, cuối cùng là gật đầu, tốt. Hắn điều khiển trận đồ hư ảnh, đem đông bắc khu vực đơn độc phóng đại. Đây là tinh tỏa hãm không mượn tinh lực bày ra không gian cả bấy, một khi bước vào, chỉ xích thiên ai, vĩnh cuốn trong đó. Vân Thương ngữ tốc cực nhanh, đem hung hiểm chỗ từng cái chỉ rõ. Đám người nghe được hãi hùng khiếp vía. Trần Thanh thì ngưng thần ký ức. Một phen nói xong, tầng mây thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, mấy hơi về sau, tia tử châu khôi phục mấy phần, liền lại bị hắn thả ra. Dường như gặp bầu không khí ngột ngạt, Trần Thanh lại nói, trái phải vô sự, Trần Mỗ có mấy tấm trận đồ, muốn hướng Vân đạo hữu thỉnh giáo. Vân Thương cũng không cự tuyệt. Trần Thanh liền chập ngón tay lại như dao, đem một đạo đạo cổ pháp, quỷ quyệt, sơn nghiêm trận văn khắc tại mặt đất. Chính là huyền mục chỗ sâu giam cầm tù phạm cổ lão cấm chế đồ phổ. Tuy không phải hạch tâm trận nhãn, lại vòng vòng đan sen, tự thành hệ thống. Vân Thương chỉ nhìn một chút, lên đường, đây là cổ pháp chi trận, kiểm trắc, hạn chế, phong trấn, tuyệt sát tứ tượng đều đủ. Trần Trường Môn, này đồ từ đâu mà đến? Không phải là nơi nào đó thượng cổ di tích mà được? Thái cổ dấu vết. Trần Thanh mập mở đáp, đạo hữu khả năng nhìn ra phương pháp phá giải. Vân Thương lại nhìn hai mắt, gật đầu nói, nên là tiên triều kỷ liên hoàn pháp, sớm đã bị người phá giải, bởi vậy không khó. Nói, hắn điểm trận đồ tiết điểm, mỗi rơi một chỗ, nhân tiện nói phá quan khóa. Nơi đây là phong trấn chi nhãn, lấy pháp lực ngưng kim châm nhập, nhiễu loạn khí cơ, phong cấm lập giải. Như lại dựa vào di tinh hoán đấu chi thuật, dẫn huyền lực chảy ngược này thiếu, tá lực đả lực. Không những có thể phá phong trấn, càng có thể mượn đại trận chi lực, hóa gông xiềng là lồng giam. Phong trấn phương viên 10 trượng. Diệu. Trần Thanh vỗ tay, từ đấy lòng khen, Vân đạo hữu trận đạo tạo nghệ, làm cho người thán phục. Vân Thương lại cười khổ lắc đầu, đạo hữu quá khen. Nay đồ không trọn vẹn, vẹn vẹn dòm phong trấn một góc, muốn phá toàn trận, không phải hoàn chỉnh đồ phổ không thể. Là đủ. Trần Thanh gật gật đầu, sau đó lặng tiếng ký ức. Vân Thương thì tiếp tục thao túng mấy quả giò xét u từ châu, tại xương mủ chỗ sâu gian nan xuyên toa. Trần Thanh cũng không quay dậy, ánh mắt lại đảo qua đám người, trong lòng hơi động, trên mặt đất viết xuống mấy cái vặn bẹo như nòng nọc ký tự, chư vị đạo hữu, nhưng có người nhận biết này văn. Mọi người đều mở mịt lắc đầu. Trương Thuận thở dài, đáng tiếc Tô sư tỷ chưa đến. Nàng mặc dù tuổi tác còn thấp, nhưng túc tuệ rất tỉnh, hoặc nhận biết này văn. Túc tuệ? Trần Thanh liền giật mình. Lăng Hiểu tiếp lời giải thích nói, Trương đạo hữu nói là Tô sư muội, nàng chính là tuyển cơ kỳ viện này đời linh đồng, tuy chỉ tuổi dậy thì, lại đã thức tỉnh kiếp trước túc tuệ, nghe nhiều biết rộng. Lần này Hư Nguyên Sơn chuyến đi, vốn nên sắp xếp ta đội, bởi vì trước khi đi có việc, chưa thể thành hàng. Trần Thanh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua lồng ánh sáng bên ngoài lăn lộn sương mù xám, tâm tư nhất chuyển. Lẽ ra, hắn nên đi kia tàn quyển các thử lại thử một lần, nhưng thời gian cấp bách, đám người rơi vào nơi đây cũng vượt qua một canh giờ, chờ đợi thêm nữa, sợ sinh biến số. Thôi, trước tiên đem cái này tiên tiên đại trận đường ra tìm được. Cầm tới Định Tinh Châu, quét qua kiềm chế. Đọc rơi, hắn tìm chỗ nơi hẻo lánh, đối bất thường, Phong Quảng bọn người chắp tay nói, "Chư vị đạo hữu, Trần Mỗ cần điều tức một lát, vững chắc tâm thần, thỉnh cầu bảo vệ một hai." Vân Thương trịnh trọng nói, "Đạo hữu an tâm điều tức, nơi đây trận văn biến hóa, tự có ta nhìn chằm chằm." Trần Thanh lúc này quanh chân ngồi xuống, Kim Ti tiểu hầu khéo léo cuộn tròn tiến trong lực hắn. Hắn lại lấy ra vài kiện hộ thân pháp khí bố tại quanh người, bấm niệm pháp quyết bày ra một tầng cấm chế, sau đó nhắm mắt ngưng thần, khí tức dần dần chìm. Trong động tiên triều, ầm ầm, đất rung núi chuyển oanh minh xuyên thấu cửa đá. Cái gì tình huống? Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt, hắn cái này ý thức vừa quý vị, liền phát giác được nơi đây linh khí hỗn loạn, bên ngoài loạn cả một đoàn. Ta bị kia Triệu Giã tính toán, đem hắn giết chết về sau, lẽ ra bị nhốt nơi đây, cái này bên ngoài. Suy nghĩ chưa rơi, mời lao tổ xuất quan. Bên ngoài cửa đá, trung niên ngục tốt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, kia Hỏa Nha đạo nhân tuy bị trấn tu vi, mà dù sao là thực sự kim đan chân nhân. Hắn lần này vượt ngục ra, đem ngục thủ trọng thương, ép không được. Mời lao tổ xuất thủ trấn áp. Trấn áp kim đan. Ta. Trần Thanh trong lòng còi báo động đại tác. Huyền ngục chính là tiên triều trọng địa, há có thể không trấn áp kim đan thủ đoạn. Trong này có vấn đề. Nhưng suy nghĩ chưa rơi, trong bụng một trận chấn động, kia kim đan đột nhiên dị động. Sau một khắc, lộng lây chi quang xuyên thấu qua da thịt, chiếu rọi chu vi. Mảnh vỡ ký ức như sóng chiều đến. Lập tức, Trần Thanh mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngoại đan như vậy liền thành. Cái này, hắn vừa sợ vừa nghi. Bành! Tiếng oanh minh bên trong, cửa đá bỗng nhiên nổ tung. Đá vụn như mưa, bụi mù tràn ngập. Một thân ảnh lôi cuốn lấy phần thiên trừ hải nóng rực, đạp lửa mà tới. Người này râu tóc đều đỏ, da mặt cháy khô như cây giả, quanh thân liệt diễm bốc lên, trung tâm ngọn lửa hiện lên quỷ dị màu xanh trắng, thiêu đốt không khí, vặn vẹo ánh mắt, tản mát ra kinh khủng khí tức. Hỏa Nha đạo nhân, hắn chỉ đứng tại cửa ra vào, sóng nhiệt đã cuốn tới. Trần Thanh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống bị gác ở lửa than trên thiêu đốt, miệng mũi hô hấp ở giữa đều là phỏng. Đám người này dường như trông cậy vào ngươi đến trấn áp lão phu. Hỏa Nha đạo nhân nghe răng cười một tiếng, đã như vậy, lão phu liền tuyệt bọn hắn tưởng niệm. Hắn cong ngón búng ra. Xuy. Một sợi xanh trắng hỏa tuyến, nhỏ như sợi tóc, lại nhanh hơn tiềm điện, vô thanh vô tức xuyên thủng hư không, bắn thẳng đến Trần Thanh mi tâm. Sinh tử một cái chớp mắt. Trần Thanh phúc chi tâm linh, đem hé miệng. Ông, một viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân lưu chuyển lên vàng lục quang mang kim đan từ hắn trong miệng bắn nhanh ra như điện. Đan này vừa ra, liền có hùng hồn mưa lớn chi trọng ép xuống hạ. Kia Hỏa Nha đạo nhân cùng gian ngoài mấy người cùng nhau biến sắc. Xì xì xì. Quanh mình cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Phản phất một bức họa bị mãnh nhiên triển khai, bao trùm một vương. Một nửa không gian bị xanh lét sương mù tràn ngập, mục nát, suy bại, vạn vật quy tịch khí tức tràn ngập, vết đá y mắng dạn nước, linh quang phi tốc cảm đạm. Một nửa khác không gian thì được nhu hòa lại cứng cỏi màu vàng kim Phật quang bao phủ, phạm âm thiện sướng như có như không, mang theo gột rửa thần hồn, trấn áp tà ma huy hoàng chính đại chi ý. Chương 84, ta suy nghĩ chương 84, ta suy nghĩ mục nát tĩnh mịch cùng huy hoàng Phật quang, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lại quỷ dị giao hòa một thể, ầm vang đụng vào đốt diệt sinh cơ xanh trắng hỏa tuyến. Ầm xanh trắng hỏa tuyến giống như rơi vào axit mạnh, lại bị tia xanh lét xương mù phi tốc ăn mòn tan rã. Còn sót lại hỏa diễm chạm đến Phật quang, càng như sôi canh rội tuyết, suy suy rung động, đảo mắt thiên diệt vô tung. Kim đan tu sĩ, có thể cái này cái quỷ gì đồ vật? Nha đạo nhân vừa kinh vừa sợ, chợt quanh thân xanh trắng liệt diễm ầm vang tăng vọt, hóa thành che khuất bầu trời hỏa diễm cự trường, hung hăng chụp về phía kia treo trên bầu trời vàng lục kim đan. Trần Thanh hơi suy nghĩ, kia kim đan liền làm không xoay tròn. Phật quang đại thịnh, ngàn vạn màu vàng kim xiềng xích từ Phật quang bên trong bắn ra, còn không thèm chú ý liệt diễm cách trở, trong nháy mắt xuyên thấu cự trường, hung hăng đâm vào Hỏa Nha đạo nhân huyệt khiếu quanh người. Quy y. Phạm âm nhất hai. Hỏa Nha đạo nhân như gặp phải lôi cức, thân thể kịch chấn. Kia xiềng xích không chỉ có ẩn chứa phong chấn chi lực, càng như là động mãi mãi không đáy điên cuồng thôn vệ hắn nguyên khí. Phật môn công pháp. Phật môn nguyên lai là tà môn như vậy sao? Không giống chính đạo. Ngay trong nháy mắt này, vàng lục kim đan lại chuyển. Xanh lét xương mù đống nhiên co bảo, hóa thành một điểm thâm thủy u mang, ôm theo cực hạn mục nát rách nát chi ý, thuận Phật quang mở thông đạo, đâm vào Hỏa Nha đạo nhân thể nội. Hỏa Nha đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài thân mắt trần có thể thấy hôi bại khô héo, như bị rút khô sinh cơ gỗ mục. Một cỗ toàn tâm thực cốt suy bại lực lượng, điên cuồng ăn mòn hắn khí huyết căn cơ. Phá! Trần Thanh lúc này càng phát ra cảm thấy thuận buồn xuôi gió, tâm niệm vừa động, kim đan như vẫn tinh anh ra, đem hỏa diễm cự trưởng đâm đến tán loạn ra. Tên điên, dám như thế tiêu xài căn cơ. Hỏa Nha đạo nhân bỗng chốc bị phản chấn ra ngoài, đâm vào trên vách đá, kích thích đạo đạo trận văn. Trần Thanh này lại huy sái như ý, dần dần tìm được điều khiển kim đan cảm thụ, đang chờ thừa thắng truy kích, nhưng cảm giác suy yếu chợt giống như thủy triều vào tới, một thân hùng hồn khí huyết cơ hồ bị dành thời gian. Trong lòng của hắn giật mình, cái này ngoại đan uy năng kinh thiên, tiêu hao lại kinh khủng như vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này há miệng hút vào, đem tia kim đan nuốt trở lại, trở xuống trong bụng, lúc này mới chậm lại tinh hết giận trôi qua. Tốt tiên điên, hôm nay nhất định phải để ngươi hình thần câu diện. Đối diện trong bụi mù, Hỏa Nha đạo nhân lão đảo đứng dậy, bên ngoài thân hôi bại chi sắc lại bị cưỡng ép áp chế, xanh trắng liệt diễm mặc dù không bằng trước hưng hực, lại độ bốc lên. Kim đan chi uy, tung tụ trấn áp, cũng không phải tùy tiện có thể lay. Trần Thanh trong lòng run lên, cũng ánh mắt đảo qua Hỏa Nha bên người ẩn hiện cổ lao trận văn, huyền ngục trận pháp tinh yếu tại náo hải rõ ràng hiện hiện. Vị này đạo trưởng, ta bản vô hại ngươi chi ý, là ngươi chủ động tới cửa, oan có đầu, nợ có chủ, nhìn ngươi phân rõ. Trần Thanh thở dài một tiếng, tay nắm ấn quyết, trong bụng kim đan vù vù, vô hình gợn sóng quyết tán. Ông Ông. Gợn sóng lướt qua, tinh thất bốn vách tường, mặt đất, mái vòm, trận văn như tinh hỏa liêu nguyên, tầng tầng thắp sáng, liên tiếp lấp lóe. Di tinh hoàn đấu, huyền lực chảy ngược. Trần Thanh Nhấn quyết đột nhiên thay đổi, chỉ hướng Hỏa Nha đạo nhân. Chấn. Ầm ầm. Toàn bộ huyền ngục phảng phất sống lại. Mái vòm rủ xuống vạn quân trọng lực. Lòng đất tuôn ra huyền âm tỏa liên. Bốn vách tường bắn ra giam cầm thần quang. Càng có vô số cổ lão phủ văn như cùng sống vật bay múa, cuốn quanh. Phân tán ở chu vi trận văn bên trong mênh mông quần quần chi lực, bị Trần Thanh lấy kim đan làm dẫn, bí pháp là cầu, rót thành một đạo không thể kháng cự phong trấn hồng lưu, đánh tới hướng Hỏa Nha đạo nhân. Mở cho ta. Hỏa Nha đạo nhân ý đồ chống cự, nhưng hắn kim đan bị phong, tại toàn bộ huyền ngục đại trận mênh mông vĩ lực trước mặt, như châu chấu đá xe. Phù phù. Ký nhân như gặp phải thiên bình, bị nhấn xuống mặt đất. Phù văn xiềng xích trong nháy mắt cuốn thân, đem nó đóng đinh. Bước lên xanh trắng liệt diễm bị cứ thế mà ép về thể nội, chỉ còn lại từng sợi khói xanh không cam lòng từ thất khiếu tràn ra. Bụi mù chưa rơi, mấy đạo thân ảnh đã nhào vào. Bên cạnh, chính giữa năm ngục tốt Trương Phong đỉnh không biết từ chỗ nào chui ra, cố gắng chấn định, khàn giọng quát, "Tỏa Nguyên Liên, chấn linh đinh, phong thiếu phủ, nhanh, 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 đừng để hắn thở ra hơi." Mấy đạo xiềng xích quấn lên Hỏa Nha đạo nhân tứ chi cái cổ. Vài trương lóe ra ánh sáng xanh phù lục, đập vào hắn mi tâm, đan điền, thiên trùng. Chỉ là sâu kiến, cũng dám đụng ta. Đợi lao tổ thoát khốn, định đem các ngươi đốt hồn luyện phách. Hỏa Nha đạo nhân quát mắng chưa tuyệt, chân nhân bất giận. Lúc này, một tên thân mang màu xanh sẫm quan bảo, khuôn mặt gầy gò râu dài nam tử, dạ bước mà tới. Trên mặt hắn nhưng không thấy nửa phần kinh hoàng, đối Hỏa Nha đạo nhân hơi chắc tay, chân nhân đạo pháp thông huyền, huyền mục vây nốt, thực là hủy khuất. Lần này quá nhiễu, thật bất đắc dĩ, mong rằng chân nhân rộng lòng tha thứ, mời về tính thất hơi dừng. Hắn ánh mắt chuyển hướng sau lưng, hảo hảo hầu hạ chân nhân trở về, chớ có tái xuất sai lầm. Mấy tên quan coi ngục im lặng tiến lên, thủ pháp thành thạo lần nữa ra cố phong ấn. Râu dài nam tử lúc này mới chuyển hướng Trần Thanh, trên mặt hiện hiện vừa đúng kính ý cùng ấy nấy, chắp tay nói, lần này hung đồ làm loạn, quấy nhiễu lao tổ thanh tu, mệt mỏi hơn đến lao tổ tự mình xuất thủ, hạ quan giám thị bất lực, tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải lao tổ thần uy, hậu quả khó mà lường được. Hạ quan đời huyền mục trên dưới, tạ lao tổ ân cứu mạng. Trần Thanh dương mắt nhìn hắn một cái, cũng không đáp lời. Nam tử kia tư thái thả cực thấp, thân eo thật sâu cúi xuống, lao tổ lại hảo hảo tu dưỡng, hạ quan cáo lui. Ngưng tạm, lại nói, còn có một chuyện muốn cáo chi lao tổ, mấy ngày nữa có lẽ có mấy vị quý nhân đến, nên là đến tìm thí công người, nếu có quấy nhiễu, mong rằng lao tổ đến lúc đó chớ có cùng bọn hắn khó xử. Gặp Trần Thanh chỉ là khoát tay, hắn lui lại rời đi, đi đến nửa đường quay người hô, Trương Phong Đỉnh, có thuộc hạ. Trương Phong Đỉnh một cái giật mình, tranh thủ thời gian tiến lên, mang mấy cái đắc lực tâm phúc, canh giữ ở nơi đây. Lao tổ cần thiết hết thảy, vô luận đan dược, linh tài, huyết thực, nhưng có phân phó, lập tức thỏa mãn. Nếu có nửa phần lãnh đạo, đưa đầu tới gặp. Dâu dài nam tử phân phó. Ê, đến tìm thi công người quý nhân. Xua tan tạp vụ, Trần Thanh nhấm nuốt lời ấy, lập tức lắc đầu, tâm thần giấu kỹ, chìm vào đan điền. U ám bên trên khí hải, một viên vàng lục kim đan nhẹ nhàng trôi nổi, xoay chuyển ở giữa dẫn dắt quanh thân khí huyết. Nhìn kỹ phía dưới, kim đan mặt ngoài vết rách không những không tổn hao gì hắn huy, phản giống như thiên nhiên đạo văn, chảy xuôi huyền ảo quang trạch. Vết rách chỗ sâu, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng bị hoàn mỹ phong cấm, thuần dưỡng, phân biệt rõ ràng nhưng lại đạt thành vi diệu cân bằng. Một cỗ thâm trầm nhảy nhót, mục nát rách nát chi ý tràn ngập, ý niệm hơi sở, vạn vật sinh cơ phảng phất đều muốn bị hắn hủ hóa. Một cỗ khác huy hoàng kim mang, bao la cứng cỏi, bao dung vật có. Ý niệm tới gần, liền có phạm âm thấp tụng, kim cương bất hoại truyền cổ ý cảnh thấu thể mà ra. Hư không nặng hải, kim cương bất hoại. Mảnh vỡ ký ức lưu chuyển, Trần Thanh trong nháy mắt minh ngộ, thông hiểu trước sau sự tình. Nguyên lai lần trước ý niệm sau khi rời đi, trong ngộng thân càng đem mấy đạo chấp niệm cùng biết không hợp, để khôi phục thương thế làm gốc, lấy thái âm chi khí làm dẫn, Phật môn hai pháp làm cơ sở, càng đem luyện khí bảy trận huyền diệu thủ đoạn, trực tiếp dùng cho tế luyện trong bụng kim đan. Thậm chí liền huyền âm tông chỉ trên khó lường nòng nọc phù văn, đều bị hắn coi như đại đạo đồ phổ, lấy thái âm chi khí vẽ vận chuyển. Trời xui đất khiến phía dưới, cái này mai tĩnh mịch mục nát kim đan, lại thật bị luyện thành một viên ẩn chứa Phật hủ bí lực. Ngoại đan, vẽ nòng nọc đường vân, cái này thành thái huyền kinh. Trần Thanh nhất thời không nói gì, cuối cùng là huyền âm tông chỉ bản ý, vẫn là thuần túy đánh bậy đánh bạn. Lúc này đã phân biệt không rõ, tránh khỏi giải mã nỗi khổ dĩ nhiên kinh hỉ, nhưng giấc mộng này bên trong thân ngộ tính chi người tiên, đã gần giống yêu quái. Cứ như vậy một suy nghĩ, liền tìm được thời cơ rồi. Giấc mộng này bên trong thân ngộ tính, xác thực đáng sợ. Giờ phút này, thái âm chi khí như linh xà du tẩu, tại ngoại đan vết rách hình thành trận văn bên trong xuyên toa, cùng Trần Thanh ý niệm liên kết, động niệm liền có thể dẫn động mênh mông vĩ lực. Nhưng mà, đan này cuối cùng là ngoại khí, không phải tính mạng giao tu nội đan. Ngoại đan chính là hộ đạo sát phạt trọng khí, uy năng như vậy, đại giới cũng cự. Cảm thụ được gần như khô kiệt khí huyết, Trần Thanh thầm than một tiếng. Mới mấy hơi giao phòng, liền cơ hồ dành thời gian hắn căn cơ. Cuối cùng, là nhục thân cảnh giới quá thấp, khó nhận như thế vĩ lực. Ngoại đan tuy là lợi khí, căn cơ còn tại tự thân. Việc cấp bách là lấy thái âm chi cơ làm gốc, bước vào đệ tam cảnh ngưng tụ âm thần. Hải nhạc tàn quyển pháp môn không trọn vẹn, lại căn cơ đã biến, cần mở ra lối riêng, cái này ẩn chứa huyền ảo ngoại đan bản thân, chính là tốt nhất thăm ngộ đối tượng. Độc định, hắn đè xuống kim đan dị động, khí tức dần dần phục nguyên thâm. Người tới. Đợi ở ngoài cửa Trương Phong Đỉnh lập tức tiến đến, không người nói, lão tổ tông có gì phân phó? Lấy chút cố bản bồi nguyên, bổ sung khí huyết đan dược linh tài tới. Trần Thanh mí mắt khẽ nâng, lại tìm chút đệ tam cảnh tu hành pháp môn.
Vâng.
Tiểu nhân cái này đi. Trương Phong đỉnh lĩnh mệnh muốn đi gấp. Các loại. Trần Thanh gọi lại hắn, lại triệu mấy cái trận pháp tạo nghệ tinh thâm tu sĩ tới.
Ê.
Trương Phong đỉnh không người tuân mệnh, bước nhanh rời đi. Thạch Thất quay về yên tĩnh. Ngoại đan nắm chắc, sắc thực như thần binh gia trì, làm việc thiếu đi mấy phần cố kỵ, nhiều hơn mấy phần bệ nghệ lực lượng. Nhưng mà, ý niệm này chỉ là Trần Thanh trong lòng chợt lóe lên, hắn hồi tưởng chuyện hôm nay, liền cảm giác lời nói sắc bén. Huyền ngục đã là tiên triều trọng địa, dạng gì tù phạm chưa thấy qua. Cho dù là chân chính lý bản kế, cảnh giới cũng chính là kim đan, sao có thể người nào đều có thể trấn áp? Không có khả năng làm huyền ngục cát chủ bài. Có người muốn thăm dò ta? Là, Triệu Gia đã vẫn, tất nhiên còn có liên lụy, có lẽ chính là vừa rồi kia dâu dài tay của nam tử bút. Nay đọc cùng một chỗ, rất nhiều chuyện liền đều nghĩ thông rồi. Đem đầu tay nhu cầu cấp bách sự tình xong xuôi, liền phải đi. Hắn nhớ tới trước đó lần báo cáo vết máu tu sĩ, kẻ này xuất thân huyết ma đạo, lần trước huyết phách ma quang tổng quyết giúp ta thoát khốn, bây giờ hiện thế chính bị âm thần đại viên mãn truy sát, nói không chừng có thể từ bên trong miệng hắn hỏi lại ra khắc chế pháp môn ra. Vừa nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, trực tiếp tiến về giam giữ vết máu tu sĩ lao tù. Ven đường tốt, đều cúi đầu không người, kính sợ như thần. Cửa nhà lao mở ra, vết máu tu sĩ ngồi dựa góc tường, hình dung tiểu thụy, đợi thấy rõ Trần Thành sau lưng ngục tốt thần thái, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại phát ra khàn khàn cười nhẹ, ha ha, Lý Mộ tự xưng là nhãn lực độc ác, bây giờ xem ra vẫn là khinh thường các hạ. Trần Thanh không tiếp lời gốc dạng, nói thẳng, ngươi nhưng có thể khắc chế ma môn âm thần viên mãn thủ đoạn của tu sĩ? Khắc chế âm thần viên mãn? Vết máu tu sĩ đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt huyết mang nhảy lên, cái này có gì khó? Ngươi có biết ta lần trước để ngươi đưa tin vì chuyện gì? Nếu ngươi có thể giúp ta, những này đều không đáng kể. Hắn dãy rủa đứng dậy, xiềng xích xoạt rung động, ta huyết ma đạo nhận thượng cổ thần ma tinh huyết hóa sinh chi tổ, truyền xuống tam bảo, huyết ủy hóa ma trải qua, huyết hải phù đồ nói, còn có ba đạo chí cao vô thượng tổ ma huyết khí phù. Nay phù chính là một đạo bản nguyên ma khí biến thành, có thể dung vạn pháp, có thể loại ma thai, đời đời bất hủ. Trần Thanh cũng không nói tiếp, chỉ còn chờ đối phương thuyết. Người kia hơi híp mắt lại, cuối cùng là nói, ta muốn ngươi đưa tin, liền cùng một đạo huyết khí phù có quan hệ. Nó giấu tại vạn năm huyết quang bên trong, không phải tu tập tổng quyết người, chạm vào tức hóa. Hắn gắt gao tiếp cận Trần Thanh, ngươi đã đến tổng quyết, đã có thể tự dước, kia địa phương tuy có chút bố trí. Dù ta thân hướng. Trần Thanh lạnh lùng đánh gãy, ngươi vốn là không có trông cậy vào đưa tin, thận trọng từng bước, chỉ muốn dẫn ta vào của tôi. Vết máu tu sĩ liếm môi một cái, không đáp ngược lại cười, ngươi có biết vật này huyền diệu. Vạn pháp có thể dùng, vô hình vô chất. Nhưng vị khí, là phù, là lạc ấn. Chỉ cần ngươi có thể hàng phục nó, quản hắn tiên Phật yêu ma, đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vạn pháp có thể dùng, vô hình vô chất. Trần Thanh trong lòng mộ nhưng khẽ động, như người này lời nói không loa, đạo này ma tổ khí phù, có thể hay không như tam muội chân hỏa phù, vượt qua hư thực giới hạn, phản hồi cho hiện thế bản thể. Chương 85, Thái Nhất Đạo Cung người đến, nhưng chương 85, Thái Nhất Đạo Cung người đến, nhưng giang giác. Trần Thanh cất bước mà ra, sau lưng cửa sắt tầm bang khép kín, ngăn cách vết máu tu sĩ điên cuồng tê cười. Một thân tại cuối cùng, cũng là tiết lộ một loại khắc chế ma tu pháp môn. Dư vị ngày đó ma sát cung nội dung, Trần Thanh âm thầm suy nghĩ, ma môn truyền thừa khắp nơi cả bấy, tầng tầng tương khắc. Cái này ma sát cung chuyên vì dẫn bạo đồng môn âm thần sát kiếp sáng tạo, tàn nhẫn xảo trá, rõ ràng chính là cho đồng môn chuẩn bị. Trương Phong Đỉnh nhìn mặt mà nói chuyện, thấp giọng nói, lão tổ tông minh giám. Ma tệ tử nhóm nội đấu thành tính, so với bên ngoài còn hung ác. Ngài như nghĩ đào sâu, tiểu nhân cái này đi thẩm vấn mấy cái nhiều năm lắm mà. Không cần. Trần Thanh khoát tay đánh gãy, hỏa trung thủ lật, cuối cùng không phải chính đạo. Tâm hắn nghĩ đã quay lại kia huyền diệu huyết khí phù bên trên. Trương Phong Đỉnh thấy thế, lớn la gan nói, lão tổ tông, ma đạo khí phù nghe dọa người, kỳ thực tà ma. Chúng ta trong ngục giam giữ một vị cao nhân, có thể lấy tự thân chân nguyên cô đọng khí phù. Nay phù vô hình vô chất, lại có thể ký thác thần thông, diệu dụng vô tận, chính là đạo gia huyền công, so tà ma ngoại đạo mạnh hơn gấp trăm lần. Ồ. Trần Thanh bước chân dừng lại, thế nhưng là kia thập nhất tên kim đan một trong. Đúng vậy. Trương Phong Đỉnh cười trả lời, chính là kia Vân Tông tông chủ, Đan Hình chân nhân. Tu tập tông. Trần Thanh nghe quen tai, lập tức nhớ tới, mình từng ở Doanh Châu quầy sách trên thấy qua một bản mây tế chuyện cũ nói chính là này tông sự tình, chỉ là chưa từng mảnh lận, liền hỏi, một tông chi chủ, kim đan chi tôn, dùng cái gì lưu lạc đến tận đây? Không riêng nàng một cái Trương Phong Đỉnh thanh âm ép tới cực thấp, toàn bộ Vân Tông đều bị tiên triều xóa tên. Sơn môn là út, đệ tử tàn mát, tông chủ liên quan hệ tâm, toàn nhét vào chúng ta cái này. Cụ thể nguyên do, tiểu nhân thực sự thám tính không đến. Trần Thanh nhướng mày, không cần phải nhiều lời nữa, lại đem kia khí phủ chi danh ghi tạc đáy lòng. Không bao lâu, hai người đi vào mới tích thạch thất. Mấy trận sư chính bây án thôi diễn Trần Thanh lời nhắn nhủ tiên tiên đại trận, trận đồ ngọc giản bày ra. Ba ngọc trên khác đưa số sách bảo quang lưu chuyển ngọc giản, chính là Trần Thanh cần thiết đệ tam cảnh pháp môn. Hắn tới trước trận sư chỗ, hỏi tiến độ. Một trắng cần lão giả tiến lên bẩm báo, trận này chính là tiên tiên đại trận một góc, khốn, giết, tuyệt đều đủ. Mượn tan núi dư mạch, cấu kết tán loạn tinh lực, hung lệ dị thường, rút dây động dừng. Lão giả tường thuật tiến triển, một phen giảng giải về sau, Trần Thanh liền biết tiến độ không chậm, gật đầu xứng tán, sau đó bước đi thong thả đến bàn ngọc bên cạnh, liếc nhìn một chút. Bảo linh quyết thanh minh dẫn huyền pháp thất diệu luyện thần tiên âm thần chi cảnh, cũng liền là tu hành đệ tam cảnh, huyền đồng quý nhất chi cảnh. Nay cảnh sở cầu, ở chỗ lấy mệnh phù làm cơ sở, dẫn linh ánh sáng kết hợp lại. Mệnh phù như thuyền, linh quang là hồn. Hai người kết hợp lại, liền có thể tại Nê Hoàn cung trong thai nghén một điểm chân âm. Lúc đầu như sương như khói, lôi cuốn mệnh phù, có thể ly thể dạo đêm, nhìn trộm quanh thân bách hải, là sơ kỳ dạ du bách hải, đợi đến âm thần dần dần ngưng, như bạch ngọc sơ mài, dẫn nhân quả chi lực lập đi lặp lại rèn luyện khiến cho kiên cố, chính là trung kỳ thừa phụ thối hình, tiến thêm một bước, âm thần tự sinh cảm ứng, hóa ra pháp ý hư ảnh che thể, pháp ý phía trên ánh sáng xanh lưu chuyển, nội ẩn bảo vệ tâm thần, che đậy tiếp sát chi chú văn, làm hậu kỳ pháp ý liệt tế tiếp, cho đến pháp ý ngưng thực, âm thần viên mãn, khảm ly giao hòa, một điểm thuần dương từ trí âm bên trong thai nghén mà sinh, âm thần tấu kim quang, bên trong nuôi âm dương lôi đỉnh cơ hội, chính là viên mãn khảm ly giao chân. Đến cảnh giới này, âm thần nguyên bản rất nhiều chỗ bất tiện, gần như tiêu tán, phản có thể trực tiếp khống chế thiên địa nguyên khí không dứt, âm thần không suy, gần như pháp lực vô tận, cùng lúc trước mấy cái giai đoạn, không thể so sánh nổi. Cho nên Lăng Hiểu bọn người thấy kia âm thần viên mãn ma môn tu sĩ, mới có thể như vậy kinh hãi. Trần Thanh đọc qua đoạt được pháp môn, đều là trình bày này bốn bước tinh yếu, chỉ là các nhà trọng điểm khác biệt. Bảo linh quyết nặng linh quang thai nén, pháp môn ôn nhuận, thanh minh dẫn huyền pháp thiên về nhận vụ rèn luyện, thủ đoạn cấp liệt, thất diệu luyện thần thiên thì coi trọng mượn tinh thần bí lực, cô đọng pháp ý để, đường hoàng chính đại. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều cần cùng tự thân mệnh phù kết hợp lại, mới có thể làm ít công to. Ta thân này căn cơ, đã không phải thuần túy sơn hải tinh thần mệnh phù. Trần Thanh nội thị trong đan điền biển kia vàng lục kim đan, đan này thuần Phật hủ lực cực, có thể nhờ vào đó đan huyền diệu, phản ngược dòng hắn lý, đem bên trong Phật quang bất hủ, thủ khí tàn lùi chi ý, nghịch khắc tại mệnh phù bản nguyên bên trong. Đi ra một đầu mới đường. Này đọc như điện quang hỏa thạch, chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng mà, khai sáng công pháp, không phải sớm chiều có thể thành. Đợi cách mộng thời điểm, đem này mạch suy nghĩ lưu tại trong mộng thân khiến cho lấy thái âm chi khí làm dẫn, lấy ngoại đan làm gương, thôi diễn thuộc về Lý Thanh chuyên môn âm thần pháp. Trần Thanh lúc này có quyết đoán, dưới mắt, trước ghi lại những này pháp môn, chuẩn bị nghiên cứu kỹ. Hắn tập trung ý chí, đem mấy bộ pháp môn tinh yếu lạc ấn tại tâm, đợi nhớ kỹ không sai biệt lắm, lại nghe được bên cạnh cái lộn. 7-8 tên trận sư vây quanh một bức to lớn ánh sáng đổ, mặt đỏ tới mang tai. Trần Thanh ngừng chân một lát, liền nghe ra bọn hắn đã xem tiên tiên đại trận một đầu mấu chốt đường đi thôi diễn đến 7-8 phần, chỉ còn chi tiết khác nhau. Chỉ những thứ này đã đủ. Chuyến này lớn nhất mục đích đạt thành, Trần Thanh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, bắt đầu suy nghĩ lên chuyện khác tới. Vân Lục Tông, khí phủ. Mang theo ý niệm như vậy, hắn liền lại tại kia giam giữ Kim Đan chân nhân khu vực tuần tra bắt đầu. Chỉ là, lần này đi tới một hẻo lánh thạch lao trước, lại nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng như sấm rền hừ lạnh. Trong lao, một tên xích phát rối tung lão giả bỗng nhiên mở mắt, hung lệ ánh mắt xuyên thấu khe cửa, "Tiểu tử, vài ngày trước ngươi liền thường tại lão tử trước cửa lắc lư, tập nhãn ngắm loạn. Thế nhưng là ngấp nghé lão phu truyền thừa." Thanh âm hắn khàn khàn, hận ý ngập trời, "Chúng ta ở đây ngao gân luyện hồn, thù sâu như biển. Sao lại tư địch?" Tiếng gầm lôi cuốn nóng rực khí kình, chấn động đến vách đá rỉ rào rơi xám. Trần Thanh bước chân hơi ngừng lại, lại nhẹ gật đầu, "Ham sâu nhà tù, cửu thị ngũ tốt, nhân chi thường tình." Xích phát lão giả hung hãn biểu tình nghiêm trọng, trong mắt lướt qua kinh ngạc. Đối diện nhà tù đột nhiên vang lên sắc nhọn cười nhạo, "Xích phát lão quỷ, đừng nghe hắn bịa chuyện. Người này há lại ngấp nghé ngươi điểm này không quan trọng truyền thừa?" Trần Thanh ánh mắt chuyển hướng đối diện, người nói chuyện chính là Hỏa Nha đạo nhân. Hắn tiểu tụy trên mặt toán độc ngưng tụ, chỉ hướng Trần Thanh, "Lão quỷ, có biết lao tử vì sao bị triệt để trấn áp? Đều bởi vậy người." Hắn cũng là Kim Đan tu sĩ, thâm tàng bất lộ. "Kim Đan?" Xích phát lao giả con ngươi kịch co lại, quanh thân nóng dực khí tức trong nháy mắt thu liễm, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt tràn ngập kinh nghi cùng thật sâu kiếm kỵ. Trần Thanh lại không nhìn hai người, bước chân nhất chuyển, dừng ở một gian khác thạch lao trước. Khe cửa lộ ra yếu ớt thanh đồng đang diễm. Đan hình đạo hữu Trần Thanh đứng ở ngoài cửa bóng ma. Thanh âm xuyên thấu cửa đá, đi thẳng vào vấn đề, "Ta dục cầu lấy quý tông khí phụ chi pháp, như có thể, ra điều kiện, như không, cũng không bắt buộc." Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào che lấp. Trong lao yên lặng một cái chớp mắt, lập tức, một đạo âm nhu giọng nữ vang lên, "Đạo hữu ngược lại là sảng khoái. Nếu như thế, lao thân cũng không vòng mèo tử. Lao thân sở cầu không nhiều, có hai. Thứ nhất, lao thân viết một lá thư, nhìn đạo hữu có thể nghĩ cách đưa ra huyền ngục, cất đặt một chỗ. Thứ hai, mấy người này cũng không phải không thể thả, Vân tông nội môn đệ tử tôi, vốn là liên lụy vào tù, cần phải phong thích, tổng cần lý do." Trương Phong Đỉnh đạo hồ sơ, lông mày bận thành đũ cục. "Thả." Trần Thanh mí mắt đều không ngẩng. Trương Phong Đỉnh cái chán lập tức gặp mồ hôi, "Ê, tiểu nhân đi luôn xử lý." Hắn nắm lên hồ sơ, lại nhịn không được liếc qua kia viết mấy bút định tội văn thư, thở dài. "Đan hình chân nhân điều kiện thứ hai, chính là thả người. Cùng hắn nói là giao dịch, không bằng nói là một khối thí kim thạch." Nàng muốn nhìn, Trần Thanh có hay không đánh vỡ tiên triều thiết luật thủ đoạn. Các loại quá trình đi đến, hắn liền được Vân Tế Vi phụ chân giải một bộ phận chân truyền. "Phu ngươi, thiên địa tiên thế, đạo pháp cố hình." Vài câu xuống tới, Trần Thanh liền phát giác được trong đó tinh diệu. "Khá lắm khí phủ." Niệm động tức phát, thu phát tùy ý, giống như chân nguyên chi kéo dài, càng có thể dự thiết uy năng, diệu dụng vô tận. Nếu có thể dùng phương pháp này, đem ngoại đan Phật ma lưỡng cực chi lực dung nhập trong đó. Về sau mấy ngày, hắn liền chìm tâm tu hành. Cái này huyền mục chỗ sâu, linh khí nồng đậm gần như thực chất, các loại chân quý tài nguyên muốn gì cứ lấy, càng có rất nhiều bí pháp truyền thừa có thể đụng tay đến, tu hành tốc độ thật là một ngày nàng giảm. Nhưng mà, Trần Thanh lại càng phát ra cảm thấy, như ở lâu nơi đây, đạo tâm tất thụ hắn ô, như ôn thủy nấu con nết, cuối cùng rồi sẽ châm luân. Lần tiếp theo nhập mộng, liền nên mưu đồ thoát thân. Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Thời gian trôi qua, đã mắt ngày thứ 7 đến. Một ngày này, Huyền ngục bên trong chợt nổi lên không nhỏ động tĩnh, dẫn tới Trần Thanh đều hiếu kỳ hỏi thăm. Trương Phong Đỉnh hôm nay phá lệ rối ren, thái dương mồ hôi lăn xuống. Lao tổ tông thứ tội, tới chậm. Hắn đi chậm chậm tiến đến, thở hổn hển xin lỗi, tới mấy vị quý nhân, nói là muốn thể nghiệm và quan sát tiên ngục phong mạo. Ngục thủ đại nhân tự mình tiếp khách, chúng ta tiểu lại càng là chạy gãy chân. Trần Thanh cao mày nói, đến huyền ngục du lịch, không phải sao? Trương Phong Đỉnh cũng thấy bất đắc dĩ, nhưng người ta thể lớn, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp khách. Trần Thanh nghe, nhíu mày lại. Huyền ngục chính là trấn tỏa quần ma chi địa, bây giờ lại thành các quý nhân hiếu kỳ tìm niềm vui phong mạo chỗ. Cái này tiên triều khí tượng, suy bại càng như thế không chịu nổi a. Thôi. Hắn khoát qua tay, thanh âm nghe không ra cảm xúc, ngươi lại đi thôi, chớ có ở đây ồn ào. Vâng. Là. Đa tạ lao tổ tông thông cảm. Trương Phong Đỉnh như được đại xá, lau mồ hôi, không người lui ra. Có thể một lát sau, hắn nhưng lại trở về, biểu lộ còn cực kỳ cổ quái, muốn nói lại thôi. Ngươi lại tới làm gì? Trần Thanh dương mắt, ánh mắt như giếng cổ hàn đậm. Trương Phong Đỉnh toàn thân giật mình, nhắm mắt nói, lao tổ tông, tiểu nhân đáng chết, nhưng có chuyện không thể không bẩm. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm ép tới cực thấp, mấy vị kia quý nhân bên trong có thái nhất đạo cùng người, nói là tìm đến ngài. Không khí phảng phất động lại một cái trước mắt. Tìm ta? Trần Thanh mày nhăn lại, đoán được một điểm. Không phải tìm ngài. Trương Phong Đỉnh cuốn quýt giải thích, là tìm kia Lý Thanh, tìm cái kia thân phận. Hắn gặp Trần Thanh ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, cực nhanh giải thích, trước đây sắp xếp cho ngài tuần tra thân phận là đăng ký tạo sách, Lý Thanh chi danh ghi chép tại tiên ngục tuần tra sổ ghi chép lên. Thái nhất đạo cung người không biết làm tại sao tra được nơi này. Nói là. Trần Thanh càng phát ra không kiên nhẫn, nói là cái gì? Trương Phong Đỉnh nuốt xuống một ngụm, thanh âm thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy, nói là đến từ hôn. Từ hôn? Phải. Trương Phong Đỉnh cười khổ nói, tới là cái nữ tu. Chương 86, một hạt đan. Chương 86, một hạt đan huyền ngục thượng tầng, nhát hết. Hai tên nữ tử ngồi đối diện. Sở muội muội, ngươi yên tâm, Sở gia cùng nhà ta bây giờ khí vận liên kết, ta tự sẽ vì ngươi ra mặt. Hồng y nữ tử dung nhan xinh đẹp, hai đầu lông mày lại có một cỗ kiêu hành chi khí, người kia đã co hốc nước, lại ngoảnh mặt làm ngơ, co đầu rút cổ nơi đây 23 năm, đưa ngươi đặt chỗ nào? Đem thái nhất đạo cùng đặt chỗ nào? Đối diện nữ tử áo xanh, thổ ý như tuyết, khí chất thanh lãnh. Nàng ánh mắt khẽ nâng, bình tĩnh không lay động, tỉ tỉ nói quá lời, hôn ước chính là sư tôn cùng gia phụ sở định, lúc đó Lý Thanh ra ngoài du lịch, tin tức không thông, chưa từng biết được việc này. Coi như không biết, kia cùng thái nhất đạo cung ước hẹn đâu? Áo đỏ quận chúa mày liêu đứng đấy, nói xong 20 nhập cửa cung. Bây giờ đâu? Cam làng tốt, vứt bỏ tiên đồ như giày rách, tự cam đoạn lạc. Lâm Minh lầm người. Nữ tử áo xanh bưng lên chén ngọc, khẽ nhấp một cái, tỉ tỉ hảo ý, chỉ tình tâm lĩnh. Nhưng hôm nay đến đây, chỉ vì chặt đứt này duyên, âm thần mới có thể thừa phụ thối hình. Đoạn duyên. Quân chúa mắt phượng trừng một cái, Sở ra bây giờ tình huống cần bổ sung khí vận. Tự nhiên nay thánh hoàng định phẩm lập vận, cho tới bây giờ đều là không tiến tắc tối. Cái này Lý Thanh Thiên phú không thấp, tương lai có thể sẽ có đại thành tựu. Sư phụ ngươi liền nhìn ra điều ấy, mới định ra ước định, lấy ra này vận, bổ nhập thái nhất cùng sở thị. Bởi vậy, lần này trang một cái đến tung tích của hắn, ngươi phụ thân liền xính lễ đều chuẩn bị đầy đủ. Thành thân giống nhau là nhân quả, còn có thể. Lạch cạch, lạch cạch. Dồn dập tiếng bước chân từ hành lang truyền ra ngoài đến, đánh gãy của chúa. Trương Phong Đỉnh còn lưng eo, chạy chậm đến tiền đến, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn tiến cổ áo. Người đâu? Quân chúa ánh mắt như lao. Bẩm, bẩm quân chúa. Trương Phong Đỉnh nhỏ giọng nói, Lý tuần tra hắn nói công vụ quân thân, thực sự không thể phân thân tới gặp quý khách. Mời quý khách tự tiện. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tốt một cái công vụ quân thân. Quân chúa quanh thân xích hà ẩm vàng một phát, trên bàn chén ngọc răng rắc một tiếng vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Ta ngược lại muốn xem cái này huyền ngục có cái gì thiên đại công vụ, so bản quận chúa khiến chỉ còn trọng yếu hơn. Người dẫn đường cho ta. Trương Phong Đỉnh toàn thân run rẩy giật lên đến, vùi đầu đến thấp hơn, cổ họng phát khổ, một chữ cũng nói không ra, nhưng cũng không dám dẫn đường. Cái này hai bên hắn đều đắc tội không nổi a. Thôi. Nữ tử áo xanh để ly xuống, ánh mắt hướng về huyền ngục chỗ sâu, hình như có nhận thấy. Cơ duyên chưa đến, cưỡng cầu vô ích. Giọng nói của nàng bình thản, vô hỉ vô bi, tỷ tỷ không cần làm khó hắn người, hôm nay quyền tắc một trận hồng trần lịch luyện. Dứt lời, nàng đối cơ hồ sủi lơ Trương Phong Đỉnh nói, làm phiền Trương chấp sự, cáo tử. Áo đỏ quận chúa hung hăng trừng mắt liếc huyền ngục chỗ sâu, nhưng chính chủ đi, nàng cũng đành phải dậm chân đuổi kịp. Huyền ngục tầng dưới chót, từ hôn đều tới. Trần Thanh ngồi xếp bằng bồ đoàn, tâm thần trầm ngưng, mảnh vỡ ký ức của quận lại không một chút vết tích. Một hồi lâu, hắn lắc đầu nói, được rồi. Chặt đứt tạp niệm, tâm hắn hạ quyết định mà tính, thầm nghĩ lần sau nhập mộng liền nên ly khai huyền ngục. Nhưng trước khi đi, còn có mấy sự tình cần chấm dứt. Hôm nay mộng tỉnh sắp đến, cũng cần bố trí một phen. Tâm niệm kết thúc, hắn hai mắt hơi khép, ý niệm chìm vào đan điền. Đan này bên cạnh treo lấy hai cái phù lục, một viên xanh lét như cửu u độc trướng, quanh quần xương mù xám, tản mát ra mục nát tĩnh mịch chi ý, là cô quả phù. Một viên kim hoàng giống như Phật Đà kim thân, trang nghiêm xưa cũ, tản mát ra vạn tà lui tránh bảo vệ chi ý, là kim cương phù. Theo sát lấy, hắn tâm niệm nhất chuyển, rơi vào khí hải chỗ sâu. Nơi đó, một viên sắp ngưng thực linh phù thình lình hiện hiện. Lấy ngoại đan ngưng tụ khí phù, không nghĩ tới lại mượn phù này chi lực, đem thân này bản mệnh linh phù ngưng kết ra, đây cũng là cơ duyên chỗ đến, cũng không cần thiết cứng rắn muốn trì hoãn. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, vốn là tham ngộ về liền rượu, lộn xộn ngoại đan chi lực, ngưng tụ điệp phù, kết quả tìm hiểu, thân này chợt được phúc đến tâm linh, liền hiểu được bản mệnh linh phù quan thiếu. Đây chính là cao ngộ tính nhân sinh sao? Thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Vừa nghĩ đến đây, hắn không còn chần chờ, thái âm chi khí tụ đến, mang theo rất nhiều cảm ngộ, tại linh phù kia bên trong nhất chuyển, theo sát lấy liền có kiếp quang tinh mảnh hiện hiện. Lập tức, Trần Thanh chấn động toàn thân, kinh mạch thông thấu như lưu ly, tạng phủ sinh yếu ớt thanh âm, linh phủ kia đảo mắt ngưng thực. Ông. Sau một khắc, Nê Hoàn cung trong đạo chủng huy quang lấp lóe, cả người khí thế đột nhiên tăng lên. Ông. Kia xoay tròn lấy vàng lục ngoại đan bù bù, cùng Trần Thanh tâm niệm ở giữa liên hệ tiến một bước tăng cường. Một hơi liền đệ nhị cảnh viên mãn. Thân này nếu có thể sớm chứng được công thần, có thể làm gốc thể mở đường bằng phẳng. Đúng lúc này, Bạch Vũ dần dần tuôn, mộng tỉnh thời gian sắp tới. Trần Thanh tâm niệm như điện, ba đạo chấp niệm là cấn tại tâm. Thứ nhất, rèn luyện mệnh phủ, nền vững chắc đạo cơ. Thứ hai, nghiên cứu kỹ ngoại đan huyền ảo, phải niệm động đan theo, điều khiển như cánh tay. Thứ ba, tan thải âm chi cơ, hợp thành ngoại đan lý lẽ, tham gia chư pháp huyền ảo, gõ mở âm thần chi môn. Chấp niệm kết thúc. Thời gian lưu chuyển khó dò, lại đến thời điểm, hoặc đã vài năm, mười mấy năm. Hắn suy nghĩ chuyển qua kia đột ngột hô nước, một chút phản tục dây dưa, đến lúc đó tự sẽ tan thành mây khói, đến thời điểm liền muốn nhìn một cái, bây giờ cái này thiên triều, lại là cỡ nào phong cảnh. Bạch Vũ khép lại, Trần Thanh ý thức rốt cục thoát ly nơi đây. Hư Liên Sơn Trần, Đoạn Ngọc Nai Bờ. Hỗn độn lồng ánh sáng bên trong, bầu không khí trầm ngưng. Lồng ánh sáng run lên bần bật, mắt Trần có thể thấy ảm đạm đi. Không được. Thanh Linh một mực canh giữ ở lồng ánh sáng biên giới, thấy thế nào về phía Âm Dương Thần Quan phủ, gặp phụ triển mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng đang nhanh chóng tiêu giảm. Như thế nào như thế? Nàng thanh âm căng lên, nghe nói này phủ có thể trăm năm không xấu, lúc này mới qua bao lâu? Phù thể có thể bất hủ, uy năng lại cần thiên địa linh khí là nguyên. Lăng Hiểu một chỉ bên ngoài tĩnh mịch sương mù xám, nơi đây gần như tuyệt linh. Thân phù lại diệu, cũng là nước không nguồn, há có thể bền bỉ? Còn có thể chống bao lâu? Lâm Truyền hỏi được dứt khoát. Phù lực trôi qua tại gia tốc. Lăng Hiểu cảm ứng một lát, sắc mặt khó coi, nhiều lắm là hai canh giờ. Càng khó giải quyết chính là, chúng ta pháp lực, khí huyết toàn bộ nhờ đan dược chèo chống, một khi hao hết, nay phù mất đi hiệu lực, chúng ta liền sẽ bị tiên thiên đại trận mất hết. Vân Thương khàn khàn tiếp lời, những này sát trận còn sót lại chi lực, tuyệt không phải chúng ta dưới mắt trạng thái có khả năng chống lại. Đến lúc đó, vây giết tuyệt diệt, chỉ ở khoảnh khắc. Vậy còn chờ gì? Lâm Truyền đột nhiên đứng dậy, lão đạo liền muốn phóng tới phù lục, cầm phù tiến lên. Dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh. Vân Thương đưa tay lăng không ấn xuống, mỏi mệt nói, Lâm đạo hữu, cầm phù tiến lên, nhìn như có thể thực hiện. Bên ngoài mê tung mê nuốt, biến hóa vạn đoan. Không biết sinh môn, cầm phù xung loạn. Phù lực hao hết thời điểm, chính là thân hám tuyệt giết chết địa chi khắc. Liền cuối cùng này thở dốc chi địa cũng bị mất. Ai? Núi này, quả nhiên là tuyệt địa. Tâm tình mọi người nặng nề, bọn hắn thiên phú mặc dù tốt, nhưng khốn tại tuyệt trận, linh khí khô kiệt, cũng là lòng dù chỗ nước cạn. Thanh Linh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nơi hẻo lánh. Trần Thanh ngồi xếp bằng như đá, khí tức trầm ngưng giống như biển, cùng quanh mình cháy bỏng không hợp nhau. Lăng Hiểu cũng nhìn về phía Trần Thanh, cao mày, hắn nhập định đã gần đến một canh giờ, không biết khi nào có thể tỉnh. Phù lực sắp hết, chúng ta cần có quyết đoán, là đi hay ở, tổng cần hắn. Lời con chưa dứt, a một cỗ vô hình gợn sóng lấy Trần Thanh làm trung tâm, đột nhiên đẩy ra. Hắn đóng chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, một cỗ lạnh thấu xương uy áp ẩm vàng một phát, hỗn độn lồng ánh sáng bên trong khí lưu bị bay đến điên cuồng xoay tròn, phát ra như nước nở dít lên. Hô nồng đậm thiên địa linh khí từ trong hư không đản sinh, rót vào Trần Thanh thiên linh. Lúc trước hắn cưỡng ép xuyên qua loạn tinh lưu mà hao tổn tinh khí thần, đã mắt được bổ sung đến đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Kia khí tức đột nhiên cất cao, khiến cho phụ cận Lăng Hiểu, Thanh Linh đều lui lại nửa bước. Ngay sau đó, hai điểm cô đọng đến cực hạn quang mang từ thiên linh rơi xuống, thẳng rơi tại bên trong đan điền. Cô quả phù, xanh lét tĩnh mịch căn mọn. Kim cương phù, kim mang sáng chói, Phật quang trừ tà. Hai phù ngưng thực, mặc dù uy năng so sánh với trong ngộng yếu hóa rất nhiều, nhưng linh quang nội ẩn, cùng Trần Thanh ý niệm chặt chẽ liên kết, niệm động tức phát. Xong rồi, Trần Thanh đáy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hư thực tôn nhau lên, phương pháp này có thể thực hiện. Ngày sau lại nhiều nhất trọng ý vào. Lập tức, hắn cảm ứng trong đan điền ở giữa, đã thấy kia sơn hải tinh thần chi phù bên cạnh, thái âm chi khí phun trào biến hóa, hội tụ thành một đoàn, ẩn ẩn phát họa ra một cái phù triện hình dáng. Quả nhiên, trong ngộng hóa thân thành tựu khác biệt đường tắc mệnh phù, liền có thể hình chiếu đến bản thể. Nếu có thể tìm địa phương bế quan luận dưỡng, nên là có thể nước chảy thành sông, cái này cho là lần này lớn nhất thu hoạch. Suy nghĩ vừa dứt, dị biến tái sinh. Một điểm hạt gạo lớn nhỏ quan điểm, không có dấu hiệu nào từ thiên linh bên trong hiện hóa. Điểm ánh sáng này tuy nhỏ, lại giống như ẩn chứa kinh khủng trọng lượng. Xuất hiện sát na, Trần Thanh quanh thân không gian đều giống như không chịu nổi gánh nặng có chút mà mẹo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Giang rắc. Dưới thân mặt đất rạn nứt, ở trung tâm càng là trực tiếp hóa thành một biển. Kia quang điểm không chút nào đình trệ, mang theo xanh biếc cùng vàng óng ánh sen lẫn kỳ dị quang huy, không nhìn hết thảy trở ngại, rơi vào Trần Thanh đan điền khí hải chỗ sâu. Sau đó, hai màu quang mang đại phóng, phóng xạ quanh thân. Ngoại đan, Trần Thanh tâm thần bị chấn, trong nháy mắt minh ngộ. Cái này hạt gạo quang điểm, rõ ràng là trong ngọc viền kia ngoại đan hơi co lại bản, vượt qua hư thực giới hạn, phản hồi mà tới. Ngoại đan thế mà cũng có thể phản hồi tới. Bất quá, cái này trong nội đan vĩ lực giảm bớt rất nhiều, đại khái là chạm đến một loại nào đó hạn mức cao nhất, bất quá hắn nội thị đan điền gặp kia hạt gạo ngoại đan treo ở mệnh phù, nhỏ như hạt cải lại nặng như núi lớn, bích kim ánh sáng nhạt lưu chuyển, cùng khí huyết hòa hợp một thể, cùng tự thân liên quan so trong động càng thêm chặt chẽ hòa hợp. Tâm niệm vừa động, Trần Thanh nếm thử dẫn động một tia lực lượng, tiêu hao xa nhỏ hơn mong muốn. Uy năng mặc dù yếu hóa, tiêu hao lại đại giảm, có thể dùng nhiều mấy lần. Trần Thanh trong lòng nhất định, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, đúng là trong họa có phúc, lần này tuyệt cảnh, chưa hẳn không phải cơ duyên. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân bộc phát khí thế cùng dị tượng đều thu liễm, ánh mắt rơi vào quang mang đã như trong gió nến tàn âm dương thần quang phủ bên trên. Trần trưởng môn. Thanh linh thử thăm dò khẽ gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Phong Quảng Thu kệch trên mặt cơ bắp co rúm, uống thanh nói, Trần huynh đệ, ngươi động tĩnh này có chút dọa người à? Thế nhưng là lĩnh nộ cái gì? Trần Thanh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người kinh nghi bất định gương mặt, nghĩ nghĩ, vẫn là cho cái giải thích, mới cảm thấy con đường phía trước hung hiểm, thực lực bản thân thấp, bởi vậy ngồi mà đột phá, bây giờ đã là sông hợp trúc cơ đại viên mãn. Cái gì? Lăng Hiểu trong mắt kém chút trừng ra ngoài, ngươi hai ngày trước mới là lên núi đột phá đến hậu kỳ, cái này bởi vì cảm thấy nguy hiểm, lại lâm trận viên mãn. Hai ngày, liên phá hai giai, thẳng đến viên mãn. Dù là Trương Thuận tự xưng là kiến thức rộng rãi, Bích Hải linh tâm vận chuyển, cũng thấy tâm thần kịch chấn, tốt ra, chính là trời sinh đạo thể, cũng cần mài nước công phu. Người cái này, Lâm Chuyển càng là sắc mặt xanh xám ấn lấy trước đó thói quen, giờ phút này đã là mở miệng, nhưng đối phương đã là Trần Thanh, cái này trong cổ họng, lại sinh sinh nhịn xuống. Phong Quảng cùng Thanh Linh liếc nhau. Cái này cảnh giới không cao, có thể quá trình quả thực không thể tưởng tượng. Trần Thanh cũng không đối với việc này dây dưa, miễn cưỡng qua loa một câu về sau, đưa tay một chảo, đem kia chập chẩn muốn diệt âm dương thần quang phù thu hút trong tay. Phù lực sắp hết, lúc không ta đợi. Hắn nhìn về phía bên ngoài quần quần sương mù xám, mới nhập định, ta thuận tiện thôi diễn này tiền tiên đại trận huyền cơ, may có đột được. Chư vị như tin ta, liền đi theo ta. Dứt lời, tay hắn nắm thần quang phù, cất bước tiến lên. Chương 87, nào có cái gì thiên phú, tất cả đều là dựa vào cơ chế canh thứ tư. Chương 87, nào có cái gì thiên phú, tất cả đều là dựa vào cơ chế canh thứ tư. Đám người nghe xong, từng cái biểu lộ cổ quái. Phá cảnh như uống nước thì cũng thôi đi, lại vẫn khám phá cái này vạn năm hung trận. Coi là thật không hợp thói thường đến cực điểm. Bọn hắn bản ý không tin, có thể Trần Thanh như vậy tự tin, nắm phù mà đi bóng lưng liền lộ ra phá lệ đáng tin. Mơ mịt luôn cũng đám người cho dù trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, lại không tự chủ được cùng đi lên. Sương mù sáng cuộn cuộn, sát cơ tiềm ẩn. Vân Thương nhìn chằm chằm Trần Thanh mỗi một lần chuyển hướng, mỗi một lần đặt chân, sắc mặt từ lúc ban đầu ngưng trọng, dần dần hóa thành kinh nghi, cuối cùng dừng lại là hãi nhiên. Toàn đi vòng qua, chút xíu không kém. Trong lòng của hắn hiện lên lúc trước thôi diễn trận văn tiết điểm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cần biết kia tiết điểm cũng không phải là cố định, mà đang không ngừng biến hóa, chỉ có khám phá quy tắc mới có thể thông dòng vòng qua. Những người khác mặc dù không thông trận đạo, nhưng thân ở trong đó cũng phát giác được dị dạng, dù sao cùng nhau đi tới, không gây nửa phần cản trở. Làm người sợ hãi sát phạt chi khí, quỷ dị mê thất cảm giác đều bị tránh đi. Phong Quảng tính tình hằng, nhịn không được reo lên, Vân đạo hữu, ngươi không phải nói, không phải 10 cái trận đạo cao thủ thôi diễn mấy ngày mấy đêm mới. Hắn lại nói một nửa, ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian hướng Vân Thương chắp tay, lao phong tâm ta thẳng lên miệng, đạo hữu chớ trách. Vân Thương lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Trần Thanh, một lát sau, rốt cục nhịn không được nói, Trần Quân, ngươi tại trận đạo một đường, mặc dù sơ quy môn kính, cũng đã thấm nhuần huyền cơ, chính là thiên thụ chi tài. Ngày sau nhất định phải nghiên cứu sâu đạo này, chớ cho Minh Châu bị lòng đồng a. Nếu không, chính là phung phí của trời. Ta nào có cái gì thiên phú, tất cả đều là dựa vào cơ chế. Trần Thanh ý niệm trong lòng lóe lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nói, đây là nói sau, xuất trận lại nói, đều theo sát. Bọn hắn liền như thế một đường tiến lên, chuyển hướng xu thế tránh, nước chảy mây trôi. Sau một thời gian ngắn, sương mù sám thưa dần, đợi chuyển qua một chỗ lưng núi tiểu đạo về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe núi nằm ngang ở trước mắt. U ám khe núi như đại điệu miệng lớn, dưới đây có hàn lưu phun trào, tản mát ra thấu xương âm lãnh khí tức. Trần Thanh đứng ở khe một bên, tâm niệm vừa động, lần nữa nắn tinh cấm quyết. Rõ ràng cộng minh cảm giác từ khe núi nhất chỗ sâu truyền đến. Lần này, lại không nửa phần trở ngại chi lực. Hắn tinh quang lóe lên, năm ngón tay hư trường, lăng không một trảo. Đến. Hô. Một đạo rực rỡ ánh sao, như lưu tinh cuốn ngược, phóng lên tận trời, rơi vào Trần Thanh trong tay, hóa thành một viên long nhãn lớn nhỏ, toàn thân lưu chuyển lên tinh thần quang trạch hạt châu. Định tinh châu một cỗ huyết mạch liên kết, ý niệm tương thông kỳ dị cảm giác giàu nhưng mà sinh. Cuối cùng cũng đến tay. Trần Thanh trong lòng đại định, đang muốn tra xét rõ ràng. Ầm ầm. Dưới chân đại địa không có dấu hiệu nào rung động. Đỉnh đầu bị sương mù xám bao phủ bầu trời bên trên, mấy đạo thô to tinh quang xiển xích đột nhiên hiện, lập tức vỡ vụn, tán loạn. Sụp đổ tinh quang cũng không biến mất, mà là hóa thành nghìn vạn đạo nhỏ vụn lưu quang, bắn về phía xung quanh bốn phương tám hướng, không có vào ngọn núi, khe sâu trong sương mù. Chuyện gì xảy ra? Phong Quảng, Lâm Chuyển bọn người như lâm đại địch, riêng phần mình đề phòng. Chớ hoảng sợ. Vân Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tán loạn tinh quang, hai tay bấm đốt ngón tay, thì ra là thế. Khe núi này chính là trận nhãn chỗ. Chúng ta tới đây phát động trận thế. Hắn mặt lộ vẻ tiêu dung, Trần đạo hữu, ngươi là tìm được trận này hạch tâm trận nhãn, mới một đường dẫn dắt chúng ta đến tận đây. Nơi đây như là báo chi nhãn. Bên ngoài sát cơ từ phía, phong bạo sóng to, nơi đây lại không bị ảnh hưởng. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Trần Thanh, sau đó riêng phần mình sững sờ. Trần đạo hữu đâu? Đã thấy nguyên bản đứng tại khe núi cái khác Trần Thanh, không ngờ không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một mặt mở mịt Kim Ti tiểu hầu. đây là đem ta làm lấy ở đâu rồi? Trần Thanh lập thân một mảnh kỳ dị hư không, dưới chân là chạy xuôi tinh huy, đỉnh đầu là sáng tắt phù lục. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đưa tay một chiêu. Hiu, một tia ô quang phá không mà tới, vững vàng rơi vào trong bàn tay. Lại là một viên đen như mực phù lục, trên đó đường vân vặn vẹo, tản mát ra ấm lãnh, hoán độc chi ý. Âm thần phù, cảnh còn người mất, thương hải tam điển. Khó nói lên lời cảm giác tang thương lướt qua trong lòng, Trần Thanh nhưng cũng minh bạch chính mình người ở chỗ nào. Định Tinh Châu bên trong, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong hư không. Nơi đó, một chương trận đồ trải rộng ra. Sơn xuyên địa mạch, mê vụ sắc cơ, không gian nếp uốn, rõ ràng rành mạch. Tiên Thiên đại trận co lại hơi hình chiếu. Trần Thanh ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy mấy thân ảnh. Ầm. Sương mù xám xé rách, hai thân ảnh đạp không mà ra. Đi đầu huyết bảo nam tử cầm trong tay hắc thương, khí tức uyên thâm tựa như biển, âm thần viên mãn uy áp khiến quanh mình sương mù xám ngưng trệ. Hắn bên cạnh thân đi theo một tên đỏ tươi khoan bảo tuổi trẻ nữ tu, khoan bảo khó nén linh lung tư thái, hành động ở giữa tay áo như lưu bà. Cái này nữ tu trên tay nâng một viên ngọc chất la bàn, ánh ngọc lưu chuyển. Nữ tu ngón tay ngọc nâng một viên tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc chất la bàn, sóng mắt lưu chuyển, mị thái thiên hành, hồng sư minh, mới có người lấy cao minh cấm pháp đảo loạn trăm dặm tinh quỹ, mấy giày ngươi thần niệm và hồn, hẳn là đám kia tiểu bối phía sau sư trưởng gây nên. May mắn có ta. Chân nhân nhóm kiểm chế lẫn nhau, luận tác khí tra tùng, không ai có thể vượt qua ta đi. Nàng sóng mắt lưu chuyển, mị thái thiên hành, sư minh cũng đừng quên, đợi chút nữa mà muốn giúp ta phá kia tình tỏa hãm không trận, lấy kia chuyển thừa chi bảo, nghe nói đây chính là một kiện trận bảo, có thể rơi xuống đất thành trận trận bảo. Hồng sư minh trong mắt lóe lên một tia tham lam, chợt biến mất, ngược lại nói, ngươi yên tâm, lần này ta chỉ là đem mấy cái kia tiểu bối cầm nã, cho bọn hắn thánh môn cơ duyên, là đến độ hóa bọn hắn, còn lại sự tình, một mực mặc kệ. Dứt lời, hắn băng lanh ánh mắt đảo qua phía dưới phi chu mảnh vỡ. Ánh mắt lập tức nhìn về phía kia tinh quang tán loạn, dư vị chưa tiêu bầu trời. Người đâu? Sư minh yên tâm, vào trận này, bọn hắn chính là trong vũ chi đường, không chạy đâu. Nữ tu vô bên hông, liền có tiêu thảm từ bên hông truyền ra, sau đó huyết quang bay ra, bị kia ngón tay nhỏ nhắn như niêm hoa bắt được, tại trên la bàn nhẹ nhàng một nhóm một dẫn, tuyển cơ dẫn đường, tinh huy là bằng, đi. Ông. La bàn trung tâm một đạo cô động ngân quang như linh xà kích sạng, chớp mắt lướt qua hải cốt, khóa chặt phương hướng đi theo nó. Nữ tu thân hình phiêu hốt, làn gió thơm lướt qua, đã theo lưu quang màu chóng vút đi. Ầm ầm. Tán loạn tinh quang xiển xích dư ba chưa tiêu, mấy đạo cường hành khí tức đã xé rách xương mù xám, đạp không mà tới. Hư Liên Sơn cơ duyên khắp nơi trên đất. Như thế dị tượng, nhất định là dị bảo xuất thế. Một tên thân cao chín thước, bắp thịt quần quần cự hán, quanh thân khí huyết bốc hơi, cầm trong tay hai thanh cự phủ, từ tây bắc phương chạy đạp mà đến. Bang kiếm minh bạch phá tĩnh mịch. Đông nam phương, một tên áo trắng như tuyết tu sĩ đạp kiếm mà tới, bên người vờn quanh bảy trôi hàn quang lạnh thấu xương phi kiếm, kết thành lạnh lạnh kiếm trận. Kiếm ý ngút trời, cắt đứt xương mù xám. Hắn ánh mắt như điện, liếc nhìn phía dưới, kiếm thí thiên hạ, làm uống cường giảm máu. Bảo vật này chính là ta mài kiếm chi thạch. TT. Góc tây nam, một tên thân mang lộng lẫy thải y nam tử chậm rãi đi ra, những nơi đi qua, dưới chân nham thạch tư tư rung động, dâng lên từng sợi xanh biếc khói độc. Đầu ngón tay hắn cuốn quanh lấy một đầu toàn thân xanh biếc, đầu sinh màu tiểu xà, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, gió tanh tràn ngập. Chính phương bắc, gió lạnh rít gào, chống bạch cốt trượng, người khoác áo liệm lao hầu tử trong sương mù hiện hình. Nàng hốc mắt hăm sâu, da thịt khô quắt, quanh thân cuốn quanh tử khí, dưới chân dẫm lên từ vô số trắng bệnh đầu lâu tạo thành phù đài. Kiệt kiệt kiệt. Lão bà tử ta từ trên biển đổ bộ, khô thủ sơn bên trong 30 năm, cuối cùng trở đến biến số. Đoạt đi, đoạt đi, đều đi cái nào trận nhãn đoạt đi, lại không biết, chân chính bảo bối, căn bản không ở nơi đó. Nhưng có mấy cái này ở trong trận đi tới một lần, có thể triệt tiêu kiếp số. Định Tinh Châu bên trong, tinh hà trào lên, phù lục chìm nổi. Trần Thanh đứng ở trong hư không, lặng lẽ quan sát phía dưới còn lại hơi trận đồ. Định Tinh Châu có thể đưa chúng ta xuất trận, lại không thể rời núi, nếu không mượn nhờ chỗ này trận pháp tiện lợi, đem cái này âm thần viên mãn tu sĩ trấn trụ, đi cái khác địa phương, chưa hẳn còn có cơ hội. Nói đến, Đại Viêm triều đình cứu binh đâu? Thật sự mặc kệ cái này một thuyền nguyên khí mầm mống, lại hoặc là bị cái gì bóng người văng lên. Trận lưu toan bên trên, quang điểm lấp lóe, đại biểu cho những này hung nhân đang từ phương hướng khác nhau, hướng phía khe núi cấp tốc tới gần. Kia khí huyết man hán, kiếm tu, độc tu, lão quỷ bà, đều không phải người lương thiện. Khí tức tuy mạnh, lại đều mang tâm tư, mà lại bọn hắn một vị dùng rất, trong đó một người không mạnh bằng Lăng Hiểu bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm cùng thủ đoạn khả năng phong phú hơn. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trận đồ góc tây nam, kia hai đạo cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ, tốc độ nhanh nhất đỏ tươi quang điểm bên trên. Trong đó một cái quang điểm, khí tức trầm ngưng như biên hải, đỏ tươi chói mắt, chính là kia âm thần viên mãn Hồng sư minh. Một cái khác hơi yếu, lại linh động quỷ quyệt, là tay kia cầm ngọc chất la bàn áo bào đỏ nữ tu. Trần Thanh nheo mắt lại, suy tư, đám người còn lại có thể mượn cái này tản trận chi lực làm sơ kiểm chế khiến cho lẫn nhau kiên kỵ, kéo dài thời gian, nhưng nếu dẫn đi đối phó người này, hắn khẽ lắc đầu, đuổi sói nuốt hổ. Khó. Này người tu vi tối cao, thủ đoạn tàn nhẫn, càng có kia nữ tu chỉ dẫn lẩn tránh trong trận hung hiểm. Còn lại tu sĩ, tuy là liên thủ, cũng bất quá là cho hắn đưa huyết thực tư lương, tăng thêm hắn uy, sẽ chỉ làm hắn càng nhanh giết tới nơi đây. A, hắn chính suy nghĩ lấy, lại chợt chú ý tới, tại cái này trận đồ bên trong, có một thân ảnh không có lựa chọn hướng trận nhãn chạy tới, mà là đi hướng một chỗ vắng vẻ chi địa. Cổ quái, hắn thuận người này lộ tuyến nhìn sang, ánh mắt đảo qua một chỗ khô rừng chốc lúc, đột nhiên giật mình trong lòng, tâm huyết dâng trào, sinh ra một cái mãnh liệt rung động cảm giác. Đổi thành nhân vật phản diện dùng từ chính là một trong này cất giấu đồ vật, cùng ta có duyên, nên là ta tất cả. Chương 88, mới gặp giết, dây chương 88, mới gặp giết, dây Trần Thanh không chút do dự, tâm niệm vừa động, liền ra Định Tinh Châu, phù hiện ở khe bên cạnh. Trần Trường Môn, Thanh Linh phản ứng đầu tiên, mới ngươi đi nơi nào? Trận kia bên trong lại có động tĩnh, Vân Đạo Hữu hoài nghi là lại có người vào trận. Thời gian cấp bách, Trần Thanh không đợi đám người đặt câu hỏi, liền làm nói rõ trước, nơi đây đã thành phong bạo chi nhãn, cường địch vây quanh, ta đã mượn tản trận chi lực, tại khe đấy trừ ra một chỗ an toàn chỗ, trận pháp sẽ che đậy các ngươi khí tức, lại chờ đợi ở đây, chớ có đi lại. Thoại âm rơi xuống, hắn trong tay Định Tinh Châu lần nữa bù bù, tinh huy triển khai, đem Lăng Hiểu bọn người, tính cả Kim Ti tiểu hầu bao phủ trong đó. Không nên chống cự. Nghe được lời ấy, liền Lâm Chuyển đều yên lặng gật đầu mặc cho kia huy quang bao khỏa chính mình. Tinh huy lưu chuyển, lôi cuốn lấy đám người, vô thanh vô tức chìm vào kia tĩnh mịch khe đáy, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Khe núi chỗ sâu, tinh quang cấu trúc trong hộ cháo, đám người làm đến nơi đến chốn, hai mặt nhìn nhau. Vân Thương thì thào nói nhỏ, nhất niệm thành trận, dẫn tinh vi bình, Trần Đạo Hữu cái này không riêng gì phá trận pháp, cũng bắt đầu nắm giữ trận thế. Thanh Linh nhìn xem khe đỉnh, lo lắng, hắn độc thân dẫn địch, hung hiểm và phần. Lâm Chuyển thì trầm giọng nói, Trần trưởng môn làm việc tất có thâm ý, chúng ta tùy tiện ra ngoài, không những giúp không giúp được gì, ngược lại sẽ làm hắn phân tâm. Ta đây cũng là nhị cảnh viên mãn, tam cảnh đang nhìn, có phải hay không nên làm cái thay đi bộ phi hành pháp khí. Đưa tiến đám người về sau, Trần Thanh lại không nỗi lo về sau, thân hình tại Định Tinh Châu ra chỉ hạ như huyễn ảnh lấp lóe, xúc địa thành thốn. Đáng tiếc, còn chưa hoàn toàn nắm giữ khiếu môn, nếu không ở trong trận này, có thể trực tiếp Nazi. Một bên khác, thiên ngoại một đạo ánh lửa rơi xuống, rơi thẳng tại Hồng Sư Minh bên cạnh, hóa thành phụ lục truyền âm, nhanh hướng trận bắp, tiếp dẫn khí loại, từ diễn đã động chân nộ, vi sư không tốt mạnh hơn ngăn chiến binh. Đang cùng áo trắng kiếm tu chiến đấu Hồng Sư Minh nghe hỏi, thương thế đột nhiên thu, nhìn cũng không nhìn trọng thương rơi xuống đất áo trắng kiếm tu, đối áo bào đỏ nữ tu nói, bác cảnh, dẫn đường. Tuân mệnh. Nữ tu yêu kiểu cười, đầu ngón tay chụp về phía bên hông cầm nang. Một tiếng hét thảm nương theo huyết quang tuôn ra, rơi vào la bàn hóa thành cô động ngân quang, thẳng phá xương mù xám chỉ hướng phương bắc, lần này thế nhưng là tế ra 30 năm thọ nguyên, mới khóa chặt mục tiêu. Sư Minh, cần phải nhớ ta ân tình. Hồng Sư Minh gật đầu, thân hóa huyết hồng, bọc lấy nữ tu hướng bắc phi nhanh. Cùng lúc đó, Trần Thanh đã trước lao hầu một bước, bước vào khô rừng trúc. Lá trúc trải đất, sàn sạt vỡ văng lên. Ầm ầm, sấm sét nổ vang. Một đạo trắng bệnh điện xà xé rách màn trời, đánh rất tại hắn phía trước ba trượng. Đất khô cằn bốc lên, khói xanh tràn ngập. Kia tiên triều thời điểm, từ Thanh Phong nhân kiếp tiên kiếp chi ngôn xẹt qua Trần Thanh trong lòng. Suy nghĩ vừa khởi, bén nhọn kêu gào đã xuyên rừng mà đến tiểu bối. Sao dám trộm đoạt lão bà tử cơ duyên? Xấu ta chuyện tốt, để mạng lại lấp. Gió lạnh rít gào. Áo liệm lao hầu lái rắt rắt gửi quái dị khô lâu phù đài, lôi cuốn ngập trời tử khí, như quỷ mị nào đến. Nàng quanh thân tử khí bốc lên, món kia nhìn như rách nát áo liệm kỳ thực pháp y lưu truyền. Bạch cốt chưa nhọn, một điểm u lục quỷ hỏa ngưng tụ, trực chỉ Trần Thanh hậu tâm. Trần Thanh tâm niệm vừa động, bỗng nhiên có quyết đoán. Át chủ bài cần lưu lại chờ đại địch. Sát chiêu bên trong dấu, mới có thể vừa đối mặt kiến công. Hắn ánh mắt ngưng tụ, tay trái nắm chặt Định Tinh Châu, phải thủ lớn quyết huyền hóa như điện. Tinh su Nazi, càn khôn đổi chỗ. Ông phương viên 10 trượng không gian bỗng nhiên bặm mẻo. Kia quỷ hỏa phảng phất lâm vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Càng có một cỗ Nazi chi lực, đem lão hầu thân hình bỗng nhiên kéo hướng bên cạnh, nơi đó ẩn nút lấy có thể thiêu đốt âm thần địa sát âm hỏa tuyệt trận. Tiểu xuất sinh, thật độc thủ đoạn. Lão hầu vừa kinh vừa sợ, chật vật vung vẩy cốt trượng chống cự lôi kéo, pháp y linh quang cuồng thiểm lấy kháng dưới chân dâng lên xanh lét âm hỏa, chửi mắng liên tục. Trần Thanh nhìn cũng không nhìn chiến quả, thân hình không chút nào đình trệ, lần theo cảm ứng lao thẳng tới rừng trúc hạch tâm. Định Tinh Châu hào quang tỏa sáng, phía trước khô trúc như có linh tính, tự hành tách ra, lộ ra một phương đất trống. Trung ương đất trống, một đoạn chỉ có cao ba thước, toàn thân đen như mực, che kín khiếu huyệt dễ trúc, đâm vào cháy đen trong đất bùn, như là phàm vật. Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, bước ra một bước. Đúng lúc này, tìm tới ngươi. Ngươi cùng thánh môn hữu duyên, theo ta đi. Về phần trước mắt cơ duyên, phải là của ta. Vang lanh tuyên án vang vọng rừng trúc. Một điểm thương mang như quán nhật cầu đồng, xé rách không gian, chôn vùi xương mù xám, bắn thẳng đến Trần Thanh cổ tay. Muốn ngừng cánh tay và bảo. Hồng Sư Minh đến. Bỏ tay. Quỳ xuống quy thuận. Nếu không cơ duyên tan hết. Nhục thân là ta giết chết. Hồn phách là ta luyện. Người thân là ta chỗ trú. Âm thần đại viên mãn kinh khủng sát ý, cô độc như thực chất, gắt gao khóa chặt Trần Thanh. Hán uy thế, viễn siêu láo hầu gấp 10. Nốt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trần Thanh bỗng nhiên há miệng. Một đạo hạt gạo lớn nhỏ, vàng lục sen lẫn ánh sáng nhạt, như sấm sét chợt hiện, vọt tới quán nhật huyết hồng. Suy kia xuyên thủng núi cao màu máu thương mang, như băng tuyết gặp giường, từng khúc tan rã. Phúc. Hồng Sư Minh như gặp phải trọng truy, tiên huyết cuồn cuộn. Hung lệ trường thương tuột tay mà bay. Cái này cái gì sát khí? Hắn con ngươi kịch co lại, hãi nhân nhanh lùi lại. Song thủ lớn quyết của mũ, tầng tầng lớp lớp màu máu quang thuẫn trong nháy mắt bày ra, như là nặng nghề màu máu tường thành. Sát cơ đã hiển, há lại cho ngươi lui. Trần Thanh tâm niệm thôi động, hạt gạo bên ngoài đàn vàng lục quang mang tăng gọn, hóa thành vô kiên bất tồi dây nhỏ. Phúc. 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 Màu máu quang thuẫn giấy bị liên tiếp xuyên thủng. Chú sát. Hồng Sư Minh lúc này sát ý phun trào, đưa tay liền bắt ấn quyết. Trần Thanh càng nhanh. Ma sát cung. Chấn hồn. Ta lệ ấn quyết trong nháy mắt thành hình. Ông. Vô hình ba động không nhìn phòng ngự, thẳng sâu Hồng Sư Minh thức hải, Hồng Sư Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí hoa mắt ù tai. Bên hông áo bào đỏ nữ tu cũng che đầu thét lên. Sát na hỗn loạn, sinh tử một cái chớp mắt. Bành soạn, hạt gạo ngoại đan hướng xuống vừa rơi xuống, nguyên khí ngưng tụ, ngưng làm một đấn, nện ở Hồng Sư Minh trên đầu. Cái kia đầu lúc này nổ tung, nhanh lùi lại thân hình bỗng nhiên dừng tại giữa không trung. Dám, xấu ta, độ thế bảo thể. Một nửa bờ môi mất máy, phát ra ôi ôi hở âm thanh. Bành, một đạo cô độc như huyết ngọc, oan khí trùng thiên âm thần tự phá sọ bên trong nhẹ ra. Lôi cuốn huyết vân lôi đỉnh, lao thẳng tới Trần Thanh. Diệt. Trần Thanh ấn quyết biến đổi. Ông hạt gạo ngoại đan, Phật quang đại thịnh. Trang nghiêm phạm âm vang vọng thiên địa. Mên ngông Phật quang như dung kim sóng dữ, bao phủ huyết ngọc cấm thần. A. Chói hai du thảm bên trong, kia âm thần như lăn dầu dội tuyết, suy suy rung động, mảng lớn tăng dã. Càng có mục nát suy bại khí xám từ Phật quang chỗ sâu tràn ngập, cuốn lên dãy rủa hồn thể. Bành. Phương xa, một đạo sắc bén vô song kiếm quang xé rách xương mù xám. Áo trắng kiếm tu đạp kiếm mà đến, quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, mới thảm bại lại trợ hắn kiếm đạo tinh tiến. Hắn hăng hái, âm thanh chấn khắp nơi, hồng hóa kim. Số mệnh một trận chiến, hôm nay ta muốn cùng ngươi. Quyết tử hai chữ chưa lối ra, một thân đống nhiên dừng tại giữa không trung. Nơi xa, hồng hóa kim cố kia cường hoành ma thần, đầu lâu băng liệt, sinh cơ tận tuyệt. Cô động như huyết ngọc cấm thần, bị huy hoàng Phật quang cùng xanh lét suy sụp chi khí cuốn chặt lại, tại tiếng hét thảm bên trong, từng khúc tăng dã, hóa thành cho bụi. Sư Minh. Áo bào đỏ nữ tu trên mặt mị tiếu trong nháy mắt đông kết, hóa thành cực hạn hoảng sợ. Nàng hét lên một tiếng, đống nhiên bóp nát bên hông huyết ngọc. Huyết vụ nổ tung, bọc lấy một thân hóa thành một đạo vạn mèo huyết ảnh, bỏ mạng trốn chạy, chỉ lưu một đạo chói mắt vết máu. Khô trong rừng trúc, bà lao kia đục ngầu con mắt cơ hồ trừng ra vành mắt bên ngoài, quanh thân bốc lên tử khí cũng vì đó ngưng kết. Một cái nhị cảnh tiểu tu, thuấn sát âm thần đại viên mãn, kia vàng lục ánh sáng nhạt, đến tột cùng ra sao sát khí. Nàng xem chừng lui lại, Trần Thanh thể nội một trận trống rỗng. Hạt gạo ngoại đan mặc dù không thể so với nguyên bản khắc bệnh, nhưng liên tiếp buộc phát đánh tan âm thần viên mãn phòng ngự, tiêu hao vẫn như cũ to lớn. Vẫn là cảnh giới có hạn, cuối cùng khó mà lâu cầm. Hắn thu nạp tâm niệm, ánh mắt khóa chặt kia đoạn đen trúc, một bước tiến lên trước, đem nó tóm chặt lấy. Vào tay lạnh buốt trầm ngưng, ôn nhuận như ngọc, hoàn toàn không có chút một cảm giác. Ngay tại hắn năm ngón tay khép lại một khắc này, giang giác, giòn vang âm thanh bên trong, nhìn như cứng cỏi đen trúc vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cho bụi. Cho bụi tan hết, một vật nằm yên tĩnh lòng bàn tay. Toàn thân đen như mực, hình như xương ngón tay, trải rộng khủng khiếu một đỏ nhưng là một đoạn linh cốt. Chương 89, cái này có quan hệ chương 89, cái này có quan hệ quả nhiên là vật này. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng linh cốt vào tay sát na, Trần Thanh vẫn là trở nên hoảng hốt. Hưu phá không duệ khiếu đột nhiên lâm. Áo trắng kiếm tu đè xuống kiếm quang, rơi vào ngoài mười trượng, kiếm khí mặc dù liễm, kiên quyết bức người. Phong tức kiếm lư, nhạc thanh tiêu. Hắn ôm quyền, trong mắt chiến ý sáng rực, đạo hữu thủ đoạn lăng lệ, nhạc mộ say mê. Xin hỏi tôn hiệu. Minh Hà Sơn, Trần Thanh. Minh Hà Sơn. Nhạc thanh tiêu mày kiếm trao lên, ẩn thế đại tông. Tiểu môn tiểu phái, không đáng giá nhắc tới. Trần Thanh nói, nhìn về phía khô trúc dưới bóng ma chống bạch cốt trượng lao hầu. Kiệt kiệt kiệt. Lao hầu cười quái dị vài tiếng. Khô lâu phù đài y mắng hiệu lệnh rút quân, lão bà tử mắt mù tâm sáng. Tiểu hữu người mang kinh thế thủ đoạn, bảo vật người có đức chiếm lấy, ngươi có thể được vật này, nói rõ ngươi hữu đức. Lão bà tử đức mỏng phúc cạn, không dám ngấp nghé, không nhiêu trừ vị nhà hứng. Cáo tử. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã không có vào xương mù xám, biến mất không còn tam tích. Nhạc thanh tiêu ánh mắt quay lại Trần Thanh, chiến ý càng tăng lên. Nhạc mỗ này đến, chỉ vì ma luyện mũi kiếm. Đạo hữu có thể chạm hồng hóa kim, chính là tuyệt hảo chỉ thạch. Nơi đây hiểm ác, chính hợp xác minh sinh tử. Ầm ầm. Nơi xa đám mây độc lan lộn, gió tanh đập vào mặt, man hán gào thét như sấm, bách độc lao quái, dám đoạt lao tử cơ duyên, muốn chết. Nhạc đạo hưu Trần Thanh thu hồi ánh mắt, thẳng thắn, Trần Mộ không hứng thú làm ai đá mài đao, càng vô ý cuốn vào loạn chiến, vì người khác làm áo cưới. Cáo tử, hắn căn bản không cho Nhạc Thanh Tiêu phản ứng cơ hội, thân hình thoát một cái, cướp đến hồng hóa kim thi bên cạnh, tay áo một quyển, rơi xuống trên mặt đất túi càn khôn đã thu hút trong tay, vào tay trầm điện, ẩn có cấm chế ba động. Trầm đã. Nhạc Thanh Tiêu vô ý thức tiến lên trước một bước, kiếm ý nhẹ xuất, như muốn ngăn cản, nhưng Trần Thanh thân hình lóe lên, đã ở 300 trượng có hơn, lại lóe lên, mất tung ảnh. Bích Ba Tiên Đảo, mây mù đột nhiên ngưng. Thạch Bình đối diện, áo bào đen lão giả nắm luốt quần đen tay lơ lửng giữa không trung, mắt nhỏ nheo lại, hồng hóa kim thế mà chết rồi. Hắn dương mắt nhìn về phía Nho Nhã nam tử, kẻ này là ngươi tọa hạ xếp hàng đầu đệ tử, có hy vọng kim đan người kế tục, cứ như vậy gãy tại Hư Viên Sơn, quả thực đáng tiếc. Đáng tiếc. Nho Nhã nam tử lại triển lộ một tia rõ ràng ý cười, không, hắn chết được tốt. Ừm. Áo bào đen lão giả trừng mắt. Nho Nhã thanh âm nam tử ôn nhuận vẫn như cũ, hôm nay thấy chi long cốt mệnh số hỗn độn như vực sâu, thiên cơ che đậy như sương, cho dù thôi diễn, cũng như trong sương nhìn hoa, khó dòm nền móng khí vận. Hắn buông tay mà cười, nguyên bản, hắn cùng chúng ta không nguyên nhân không có kết quả, lệch trời khó vượt. Nhưng hắn đã tự tay chém ta chi đệ tử. Sát kiếp cùng một chỗ, nhân quả tức hệ. Này tuyến một rát, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, chiếu rõ một thân hình dáng, như thế, hồng hóa kim chẳng lẽ không phải chết có ý nghĩa, chết được hắn giá trị. Áo bào đen lão giả nghe được ngơ ngẩn, chợt lắc đầu cười khổ. Đem quân đen trùng điệp điểm xuống bình trên, liền thân chuyển tính mạng đều làm dẫn đường tuổi tuổi. Kia tiểu tử dưới suối vàng có biết, không biết làm cảm tưởng gì. Quân cờ đã rơi, tự có kết cục. Nho Nhã nam tử phất tay áo đứng dậy, ống tay áo như mây trôi đảo qua thạch bình. Soạt. Bình trên răng khắp nơi thế cuộc, tính cả viên kia vừa đè xuống con đen, đều hóa thành một mịn, không lưu nửa phần vết tích. Áo bào đen lão giả thu tay lại, hỏi: "Ngươi đợi như thế nào?" "Nhưng là muốn báo thù, hoặc là đánh cướp. Ta phái ra cái âm thần viên mãn đi, cũng không thể đem người bắt trở lại, nói rõ liền bắt không trở lại." Nho nhã nam tử mỉm cười, hắn đã tới không được, kia phải ngồi thuyền độ kiếp, tự nhiên là ta đi qua. Tiếng nói rơi, một thân hình như khói giảm đi. Xuống cờ không hối hận. Hứa Biên Sơn, sương mù xám như sôi nước lan lộn. Mấy đạo mặc áo giáp, cầm binh khí, sát khí ngưng ngưng thân ảnh xé rách màn sương, đạp không mà hàng. Gió ngưng thổi, đánh xong, các ngươi ngược lại là tới. Trần Thanh bước chân chưa ngừng, liếc qua trong mây hiện hiện huyền giáp chiến binh, túi lầu xuống, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay kia đoạn đen như mực linh cốt bên trên. Giữ lại nói không chừng sẽ có biến số. Năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, linh cốt lúc này hóa thành một đạo cô đọng như mặc ngọc ô quang, quẹt chui vào Trần Thanh đan điền. Oanh! Đan điền khí hải trong nháy mắt rời sông lấp biển. Thái Hòa Ngân Khê gào thét, Thái Âm Hàn Lưu khuấy động, bản mệnh tinh phủ bù bù rung động, thứ hai linh phủ hư ảnh như muốn tán loạn. Mấy cố khác lạ lực lượng bị cương ép vào nát, dung luyện như muốn quy về một thể. Hôn nguyên nhất khí kinh câu chữ ở trong lòng chạy qua, một loại hỗn hợp chư lực, hóa phồn là một huyền diệu pháp môn hình thức ban đầu, vô cùng sống động. Chỉ kém lâm môn một cước, hoặc là trở về bế quan suy tư, hoặc là liền phải các loại trong động thân phát lực. Đè xuống bước lên khí huyết, Trần Thanh thân hình bỗng nhiên gia tốc, đoạt lên đỉnh đầu chiến binh rơi xuống trước đó, bắn vào khe núi chỗ sâu, sau đó tay áo một quyển, tinh huy giống như thủy triều cuốn ngược, bao lấy Lăng Hiểu đám người cùng kỳ. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt tinh mang loạn vũ, sau một khắc đã làm đến nơi đến chốn, gặp lại sát trời, đứng ở Trần Thanh sau lưng. "Chư vị không việc gì hay không?" Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Đám người ngẩng đầu, gặp hơn 10 tên huyền giáp chiến binh đạp trên mây mù rơi xuống, người cầm đầu thân hình khôi ngô, chính là Trấn Hải Ti Duệ Phong doanh thống lĩnh, Sát Đồ. Lăng Hiểu lấy lại bình tĩnh, tiến lên chắp tay, Tạ Thiết thống lĩnh gấp rút tiếp viện. Ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn bên cạnh thân trầm mặc như vực sâu Trần Thanh. Phong Quảng, Thanh Linh bọn người cũng như là Sát Đồ mắt hổ như điện, bắt được cái này vi diệu bầu không khí, trong lòng nghiêm nghị, có thể để cho bọn này tiền tiêu thái độ như thế, kẻ này tuyệt không đơn giản. Lúc này liền đem Trần Thanh hình dạng tên họ ghi ở trong lòng. Hắn trầm giọng nói, ma môn âm thần viên mãn hiện thân, lại có ngoại lực quá nhiều, khiến bố phòng sơ hở, may mắn được chư vị không việc gì. Nhanh theo ta trèo lên thuyền, rút lui hiểm địa. Chấm đã. Kiếm minh phá không. Nhạc Thanh Tiêu đạp kiếm mà tới, đối Sát Đồ một chút chắc tay, phong tức kiếm lưu Nhạc Thanh Tiêu, vòng tuất mang theo, khẩn cầu cùng thuyền. Sát Đồ xem kỹ một lát, gật đầu, có thể. Phi chu lên không, cương phong lẫm liệt. Nhạc Thanh Tiêu thân hình thoát một cái, chen đến Trần Thanh bên cạnh thân tọa hạ, Trần đạo hữu. Mới khô rừng trúc bên ngoài nhìn thoáng qua, đạo hữu lôi đỉnh thủ đoạn, khiến Nhạc Mộ tâm trí hướng về. Dám hỏi đạo hữu ở đâu bộ luân thú? Trinh sát. Công thành. Vẫn là có khác trách nhiệm. Trần Thanh liếc mắt nhìn hắn. Người này kiếm tâm thuần túy gần như bướng bỉnh, mới còn muốn lấy chính mình mài kiếm, đảo mắt lại tới bắt chuyện, biến hóa to lớn như thế, làm đứng xa mà trông, thế là thản nhiên nói, tiểu môn tiểu phái, làm chút tạp vụ thôi. Tạp vụ? Nhạc Thanh Tiêu mài kiếm vẩy một cái, hiển nhiên không tin, còn muốn truy vấn. Phía dưới chợt có oanh minh, vây nốt vạn năm tiên tiên đại trận, lại phi chu lên không sát na, ở bang vỡ vụn. Phi thuyền trên, mọi người không khỏi hãi nhiên quay đầu. Trận, hoang vu đại địa bên trên, mấy tên tu sĩ nhìn qua phi tốc tan rã xương mù xám cùng nộn nhạo không gian gợn sóng, trong mắt hung lệ trong nháy mắt tới tận, chỉ còn lại hãi nhiên. Cách đó không xa, vốn đã trốn xa lão ẩu, lại quỷ dị từ một gốc gỗ mục sau hiện hiện, đục ngầu lao mắt nhìn chằm chằm đại trận tiêu tán sau lộ ra, chống dốc khe núi hạch tâm, bờ môi run rẩy. Liền trận bảo đều bị người khác lấy mất. Trận đâu? Phi chu xuyên thấu xương mù xám, vững vàng hạ xuống hắc tiểu tự huyền thiết đài. Cửa khoang mở rộng, Tô Trực Cẩn không ngờ đợi tại trước bậc, trên mặt vẻ mệt mỏi lại mạnh dương thiếu dung, đối vừa xuống thuyền đám người thật sâu bái chào, chư bị chấn kinh. Lần này điều hành không thỏa đáng, Tô Mỗ hiểm ngưỡng đại họa, ở đây xin lỗi. Lời còn chưa dứt, số đạo lưu quang đã phá không mà tới. Tinh lưu tử đi đầu rơi xuống, ánh mắt đảo qua khí tức vẻ vậy nhưng không có gì đáng ngại lâm chuyện, Trương Thuận, treo tâm hơi định, lông mày lại khóa càng chặt hơn. Khác một bên, Vũ La Sát mang theo Bách Cẩm Cốc trưởng lão đạp không mà đến, khí thế ép người. Mệnh đủ cứng. Nàng quét Phong Quảng, Thanh Linh một chút, hơi gật đầu liền muốn dẫn người ly khai. Phong Quảng, Thanh Linh lại chưa lập tức lên đường, ngược lại cùng nhau quay người, đi tới Trần Thanh trước mặt, chỉnh trọng ôm quyền. Trần huynh đệ, lần này ân cứu mạng, Phong Quảng nhớ kỹ. Ngày sau nhưng có sai khiến, Phong Hỏa cho gọi. Thanh Linh cũng nhẹ nhàng thi lễ, gỡ xuống lệnh bài hai tay dâng lên, thanh âm dịu dàng mà kiên định, Thanh Linh cũng thế. Nay khiến mặc dù giản, có thể thông suốt Bách Cẩm Cốc. Trần Trường Môn giá lâm lúc, tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Trần Thanh cũng không chối từ, tiếp nhận lệnh bài, hai vị đạo hữu bảo trọng. Lâm Truyện, Trương Thuận cũng tiến lên đối Trần Thanh khom mình hành lễ, thái độ chân thành, cùng lúc trước tưởng như hai người. Trần Trường Môn, lần này đại ân cứu mạng, ngày sau định đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Lâm Truyện thanh âm trầm thấp. Trương Thuận càng là cảm khái, Trần Trường Môn ngày khác như rảnh rỗi rảnh, làm cho ta hơi tận chủ nhà tình nghĩa. Tình cảnh này, thấy Tinh Lưu Tử mí mắt của loạn, sắc mặt tái xanh, cuối cùng chỉ từ trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng, tay áo mánh quyển, bao lấy hai người hóa thành lưu quang bỏ chạy, liền trang diện nói đều chẳng muốn lại nói. Mạc Hoài Vinh vốn muốn tiến lên cùng Trần Thanh bắt chuyện, lại bị Từ Diễn đưa tay ngăn lại. Lăng Hiểu hao tổn không nhỏ, Trần trưởng môn cũng cần tĩnh dưỡng. Từ Diễn ánh mắt đảo qua Mạc Hoài Vinh, Mạc sư điệt, Hư Huyền Sơn đến tiếp sau công việc phức tạp, Tô Làm bên kia còn cần ngươi tuyển cơ kỳ viện trợ lực một hai. Mạc Hoài Vĩnh đành phải đè xuống tâm tư, chắp tay đáp ứng. Từ Diễn lúc này mới đối Trần Thanh nói, "Trần trưởng môn, theo lão phu tới." Hắn tự mình dẫn Trần Thanh, Vân Thương cùng Lăng Hiểu, đi vào quan hải các chỗ sâu một gian linh khí mở mịt tinh thất. Trong phòng bàn ngọc linh tuyển, Thanh Nhã nghi nhân. Người ba người riêng phần mình chọn lựa một gian, nơi này tinh tu, cần thiết đan dược linh thực, tự có người dâng lên, gần nhất cũng không cần ra ngoài rồi. Từ Diễn bàn giao vài câu, liền tự rời đi. Không bao lâu, váy xòe nữ tử gõ cửa mà vào, dâng lên trà thơm, đối Trần Thanh nói, "Trần trưởng môn, Hư Liên Sơn địa từ dị động tăng lên, ngọn núi chuyển vị gia tốc, cùng trên biển cơn xoáy liên dây dừa đã bắt đầu bùng lòng, hai họa hoặc đem sớm lắng lại." Trần Thanh buông xuống chén trà, "Nếu như thế, Trần Mỗ vòng thành kỳ hạ. Tướng quân cùng Tô Làm chưa kết luận." Nữ tử trả lời, lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo từ đáy lòng tính ý, "Bất quá, ngài lần này ngăn cơn sóng dữ, cứu nhiều vị đồng đạo, càng chém giết ma môn âm thần hồng hòa kim. Như thế đại công đã toàn bộ ghi lại trong danh sách, quy ra thiện công cực kỳ phong phú. Đợi danh sách hoạch định xong xuôi, ngài liền có thể bằng này hối đoái kho tàng chất bảo. Đương nhiên, làm phòng ma môn trả thù, tin tức không biết thông báo tại bên ngoài." "Thiện công?" Trần Thanh mừng rỡ, "Khi nào có thể đổi?" "Có thể đổi cái gì? Chậm nhất ngày mai buổi trưa, danh sách liền sẽ đưa đến ngài chỗ." Váy xòe nữ tử mỉm cười, không người lui ra. Đối xử mọi người rời đi, Trần Thanh ánh mắt rơi vào chính vận chuyển dẫn khí thuật kim ti tiểu hầu trên thân. Trong núi sự tình, nàng ngược lại là một cái không có hỏi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, khuynh chân vào chỗ, trái phải vô sự, đang nghĩ ngợi phải trang nhập mộng tiên triều, chợt nhớ tới một vật, liền trong tay áo lấy ra chính là hồng hóa kim túi cả côn. Miệng túi ú quang lưu chuyển, cấm chế lạnh lạnh. Chỉ là cấm chế. Trần Thanh tay phải năm ngón tay khẽ nhếch. Vạn khí quy táng dung ngọc thủ. Năm ngón tay như câu, chộp vào miệng túi cấm chế phía trên. Tầng kia cứng cỏi cấm chế linh quang đảo mắt liền bị thôn vệ hầu như không còn. Hô hấp ở giữa, cấm chế vỡ vụn. Trần Thanh linh biết thăm dò vào trong đó. Không gian không lớn, lại phân loại. Một bên là như ngọn núi nhỏ đỏ thấm tinh thạch, tản mát ra lấy huyết sát chi khí cùng tinh thuần linh khí, chính là Nam Viêm Châu đồng tiền mạnh huyết tụy tinh chừng mấy trăm chi cự, giá trị kinh người. Khác một bên thì là mấy cái hộp ngọc, bên trong thịnh năm kinh người âm thuộc tính linh ảo, khoáng thạch, đều vật phi phàm. Gây nên Trần Thanh chú ý, là nơi hẻo lánh bên trong hai kiện vật phẩm, dường như bị đặc biệt thu phóng. Hắn tâm niệm khẽ động, hai quyển sách đã mất nhập trong bàn tay. Trước lấy bên trái một quyển, vào tay hơi trầm xuống, phong bì là ba cái cổ truyện khí xu luận bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ tiên triều kỳ bản tăng thêm. Đây là nói, sách này là tiên triều kỳ lúc lấy ra. Trần Thanh nghĩ đến, triển khai xem xét, khúc dạo đầu liền trực chỉ hệ tâm, thiên địa như hỏa lò, chúng sinh như củi tuổi. Khí vận người, tân hỏa chi diễm cũng. Phía sau lưu loát, không chỉ có trình bày bằng khí, phân biệt vận chi thuật, càng có như thế nào lấy ra hắn nhân khí vận hỏa chủng, giá tiếp bản thân quỷ quyển pháp môn. Một cái ma môn tu sĩ, đối khí vận chi đạo nghiên cứu đến tận đây. Hắn lật vài tờ phóng tới một bên, ánh mắt nhìn về phía khác một quyển. Cuốn này trang bìa không có chữ, Trần Thanh lật ra trang sách, bên trong lại là trên dưới hai bộ. Bộ trên tên là Luân Hồi Dẫn, bên cạnh cũng có tiên triều kỳ chữ, nhưng mơ hồ không rõ. Giảng chính là như thế nào mang theo công đức hoặc nghiệp lực, đầu nhập luân hồi trường hạ, chuyển thế chủ tu. Trần Thanh cũng là mơ hồ xem xét, cũng không như thế nào tại ý, sau đó hắn liếc qua quyển hạ, hơi chậm lại. Thần thông quyển nghiệp hỏa kim thân công đức bảo luân chương 90, âm thần. Chương 90, âm thần. Nghiệp hỏa kim thân. Công đức bảo luân. Thần thông. Trần Thanh tự nhiên sẽ hiểu thần thông là vật gì. Thân giả, tinh thần, tín niệm, âm thần thậm chí cao hơn miểu tính nói trí lực, thông người, khống chế bản pháp, trực chỉ bản nguyên. Đây là bao trùm thuật pháp phía trên vĩ lực. Bình thường tu sĩ chỉ cần có thể ngưng tụ thành âm thần, linh phù liền có thể diễn sinh ra bản mệnh pháp thuật, tiến thêm một bước chính là bản mệnh thần thông. Cuốn này thuật thì không cần dựa vào linh phù, có thể độc lập tu thành thần thông chi pháp. Trần Thanh mảnh đọc trong đó tinh nghĩa. Mấy hơi về sau, hắn liền ý thức được, phương pháp này cần phối hợp luân hồi dẫn đem kiếp trước tích lũy công đức nghiệp lực, hóa thành đương thời thần thông căn cơ. Ngược lại có mấy phần Phật môn tu kiếp sau chi ý, nhưng là xuất tử mà tu chi thủ. Trần Thanh nói nhỏ, trong mắt lại không xem thường, chỉ có tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà, càng xem, hắn lông mày khóa đến càng chặt. Công đức ngưng vọng, nghiệp lực hóa giáp, cố hóa thành dụng cụ, mỗi dùng một phần, liền tiêu hao một phần kiếp trước căn cơ, như nước không nguồn, cuối cùng cũng có khô kiệt này. Lại cứ đối với kiếp trước tích lũy không có hạn chế, càng vô cùng vô tận hóa chi quy, chỉ dạy người kiếp trước không từ thủ đoạn, điên cuồng góp nhặt. Án lấy phương pháp này, giữa thiên địa công đức nghiệp lực đều thành tư lương. Trần Thanh dù sao có xuyên qua trước phong phú kinh nghiệm, hắn cái kia thời đại, nhưng có quá nhiều ví dụ có thể cung cấp tham khảo. Công đức nghiệp lực đều là tương đối thiên địa mà nói, không phải đối người, nếu theo phương pháp này tu hành, chỉ cần một người nghiệp chướng, một người cứu rỗi, phá hư lại tu bổ, tuần hoàn qua lại, đời sau liền có thể thần thông gia thân, nội tình thâm hậu. Tên cũng muốn, lợi cũng muốn, còn muốn trạch bị kiếp sau, có thể nói lòng tham không đáy, khó trách xuất hiện tại ma môn tu sĩ trên thân. Hắn lắc đầu, đem sách ném tại trên bàn. Phương pháp này mạch suy nghĩ rất cả, nhưng bên ngoài lực ngưng vòng tụ thân, hóa tiêu hao là bảo vệ giàn cung, cũng có thể tham khảo. Hắn nội thị đan điền viên kia hạt gạo ngoại đan, nếu có thể đem ngoại đan tán giật chi lực ngưng là hộ thân pháp vòng, nghiệp hỏa kim thân, ngày thường dùng công thủ, tiêu hao tán lực, sau đó bổ sung, ngoại đan liền không cần tùy tiện vận dụng chẳng khác gì là tăng trình nguồn năng lượng mới, có thể làm chân chính át chủ bài. Nhất niệm thông, trăm độc đạn. Đan lực là nguyên, ngưng vòng tụ giáp. Vòng giáp tiêu tan, đan nguyên bổ sung, hình thành sinh sinh bất tức hộ đạo tuần hoàn. Nếu có thể thành, dựa vào kim đan pháp luân kim thân, hoặc cũng có thể tiếp cận thần thông chi uy. Nhưng mà, loại suy, cải biến hiến pháp lý, gần như khai tông lập phái. Trần Thanh thôi diễn một lát, chỉ cảm thấy thiên đầu và tự, như rơi mê vụ. Thôi, như thế khai sáng chi công, cuối cùng không phải nhất thời có thể thành. Như thế thôi diễn, làm giao cho trong một thân. Thời khắc mấu chốt liền phải dựa vào chính mình a. Hắn để sách xuống quyển, ánh mắt đảo qua phong bì trên tiên triều kỳ ba chữ, trong lòng nghi ngờ tái sinh. Tiên triều kỳ lúc, lại có tông môn nghiên cứu khí vận, công đức nghiệp lực bực này hư vô mở miệng chi đạo. Phật môn sa môn tại tiên triều có thụ bài xích, như thế mạch suy nghĩ, hẳn là có ẩn tình khác. Lắc đầu, hắn đè xuống hỗn loạn suy nghĩ, khuân chân nhắm mắt, trái phải vô sự, nhập mộng. Tâm niệm trầm ngưng, tinh thần dần dần hạnh. Tiên triều kỷ, 8.9705. Ông thái âm chi khí chạy xiết tứ chi bách hải, cuối cùng trầm ngưng tại đan điền linh phủ. Trên linh phủ, Phật quang lưu chuyển, hủ diệt dấu dếm. Trần Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội đã đạt viên mãn vô lậu thái âm chi khí. 5 năm lắng đọng, nước chảy thành sông. Tẩy tùy không một hạt bụi, tâm cảnh thanh thản, thân này căn cơ đã tới chút cơ cuối cùng. Hán tâm thần trầm ngưng, một bộ hạ miểu, thâm ảo, mang theo tịch diệt khô vinh cùng kim cương bất hủ chân ý kinh văn tại tâm hồ chảy xuôi. Tịch diệt kim cương tàng lắm kinh. Đây là hắn giấc mộng này bên trong thân, tốn hao 5 năm thời gian, dung hợp Phật quang bất hủ cùng tịch diệt tàn lụi chi huyền ảo, lấy thái âm làm cơ sở, lấy tự thân linh phủ là dung lô, hái huyền mục ngàn vạn pháp môn tinh thúy, cuối cùng đúc thành chuyên môn âm thần đại đạo. Kinh văn lưu truyền, bày tỏ như thế nào lấy thái âm làm dẫn, dẫn ánh trăng là cầu, đem Phật quang bất hủ chi ý đúc là kim cương pháp ý địa, tại tịch diệt bên trong ẩn dưỡng một điểm bất diệt âm thần, trực chỉ âm thần viên mãn. Như tại hiện thế, muốn tìm một bộ trực chỉ âm thần viên mãn công pháp, khó như lên trời. Càng không nói đến phù hợp tự thân chi đạo. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Thanh ánh mắt đảo qua căn này bị vô số trận văn gia cố, linh khí mở mịt tinh thất. Căn cơ đã cố, pháp môn đã thành, phá cảnh cơ hội liền ở trước mắt. Bất quá, âm thần người, trong âm thần, ánh trăng làm dẫn, nhất là kết hợp lại, nơi đây mặc dù linh khí tràn trề, lại thiếu duy nhất thanh huy, càng bị cấm chế dày đặc phong tỏa, tuyệt không phải phá cảnh chi địa. Vừa nghĩ đến đây, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thời cơ đã tới, nên cách nơi này lồng chim, bất quá trước khi đi, có chút cái đuôi chỉ cần chặt đứt. Suy nghĩ cố định, hắn cong ngón đúng ra, một đạo cô động thái âm chi khí đánh vào vách đá nơi nào đó. Ông, một đạo nhỏ bé gợn sóng đẩy ra, vách đá im ắng trượt ra, Trương Phong Đỉnh đi đến. Lao tổ tông, Trương Phong Đỉnh trên mặt chất đầy cười lấy lòng, ngài có gì phân phó? Nhưng là muốn tham ngộ mới pháp môn. Tiểu nhân đi luôn lấy. Trần Thanh liền hỏi, lần trước để ngươi tìm kim đan pháp môn, có đầu mối chưa? Trước đó hắn cũng hỏi qua, nhưng Trương Phong Đỉnh áp há áp úng, dù sao bực này pháp môn cũng không dễ dàng cầm tới, liền bị giam kim đan chân nhân đều sẽ không thổ lộ. Trương Phong Đỉnh cười cứng đờ, chần chờ một cái, nói, đúng gì? Trước mấy thời gian mới nhốt vào cái xương cứng, trên thân tìm ra mai ngọc giản, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, lại là thực sự kim đan pháp môn. Ngài chờ một lát. Hắn bước nhanh lui ra, không bao lâu mang về một viên bụi bẩn ngọc giản, xem chừng dâng lên, tuy là tàn thiên, nhưng đúng là thượng phẩm kim đan pháp môn đường lối. Hiến cùng lao tổ tông nghiên cứu kỹ. Ồ, Trần Thanh tiếp nhận ngọc giản, linh nghiệm vừa mới thăm dò vào. Giống. Hắn phảng phất tiến đụng vào một mảnh lôi đình nộ hải. Trần Thanh thức hải kịch chấn, linh nghiệm như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Tốt bá liệt pháp ý. Trần Thanh dùng một điểm thái âm hàn khí đem ngọc giản ổn định, không chọn vẹn đến tận đây, lại cũng hung ngoan như vậy. Hắn làm bộ muốn đem ngọc giản đưa còn. Lao tổ tông chấm đã. Trương Phong Đỉnh đem lưng không đến thấp hơn, vật này tại kho tàng bên trong, bất quá là khối tích xám ngân thạch. Ngài lao khổ công cao, chỉ là không chọn vẹn pháp môn, giữ lại nghiên cứu kỹ là được. Trở về báo cái linh vận hao hết, tự hành vỡ vụn chính là lệ cũ. Trần Thanh trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, ngươi có lòng. Ngọc giản không có vào trong tay áo, chuyện đột một chuyện, thân này căn cơ đã cố, thái âm tràn đầy, làm phá cảnh ngưng âm thần, nơi đây trọc khí sâu nặng, không phải lương tuyển, cần mượn tiên địa thật ánh trăng. Ngươi đi an bài, ta muốn ra ngủ. Phá cảnh, đệ tam cảnh âm thần. Trương Phong Đỉnh hít sâu một hơi, chợt ý thức được thất thố, đội vàng túi đầu, chúc mừng lao tổ tông. Chỉ là ra tù huyền cơ dẫn cần qua điện ngục ti hành nghiệm, mỗi 12 canh giờ trọng chú một lần trận chia, nhanh nhất cũng phải ngày mai này lúc. Vậy liền ngày mai lúc này. Trần Thanh Thanh em bình thản, đi làm. Vâng. Tiểu nhân liệu mạng cũng cho ngài khơi thông. Trương Phong Đỉnh con người rời khỏi thạch thất. Cửa đá khép kín, tĩnh mịch tái nhập. Trần Thanh ngồi xếp bằng bộ đoàn, lòng bàn tay nâng viên kia tàn giản. Huyền ngục thiết luật, tầng tầng cấm chế, ngày xưa cần lo lắng hết lòng thôi diễn trận đồ, như giống trên băng mỏng. Bây giờ một lời có thể thông quan tiết, nửa ngày có thể mở ngũ môn. Hắn thở dài một hơi. Quả nhiên, mọi loại nhanh nhẹn linh hoạt đều hư ảo. Duy lực, vĩnh hằng không phá. Nhưng ta hiện tại là mượn ngoại lực, căn cơ còn cần rèn luyện, không riêng muốn hộ đạo, còn muốn trường sinh. Sau 2 canh giờ, ầm ầm, huyền thiết cửa lớn chậm rãi mở rộng. Trần Thanh bước ra một bước. Gió đêm mang theo rừng núi hơi tanh cùng có cây thanh khí, đập vào mặt, hắn có chút nheo lại mắt. Đỉnh đầu, thương khung như tắm, tinh quang điểm điểm, một vòng to lớn khay bạc treo ở giữa bầu trời, thanh huy như thác nước, lượn bảy nhân gian. Khó nói lên lời thoải mái từ phế phủ ở giữa nổ tung, cơ hồ chỗ sung yếu hầu mà ra. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, phản phất muốn đem thân này xa cách 30 năm tiên địa linh khí, ánh trăng tinh huy đều thôn nạp. Thái âm chi khí tại thể nội chạy xiết gào thét, cùng ngoại giới ánh trăng cộng minh, phát ra nhỏ bé bù bù. Thời cơ đã tới. Hắn không do dự nữa, nên hoàng cung trong viên kia càng thêm ôn nhuận thông thấu đạo chủng hình thức ban đầu, đống nhiên rơi xuống. Đạo chủng như sao băng, rơi thẳng đan điền khí hải chỗ sâu, viên kia gánh chịu lấy Phật quang bất hủ cùng mục nát tàn lụi lưỡng cực chân ý bản mệnh trên linh phủ. Ông linh phủ cực chấn, quang hoa đại phóng. Trước đó, hắn tại mộng bên ngoài mới từ hôn nguyên nhất khí kinh bên trong lĩnh ngộ một điểm hình thức ban đầu chư lực hợp nhất pháp môn, giờ phút này như sông băng làm tan, ẩm vàng chảy xuôi, nước chảy thành sông. Vạn pháp quy lưu, hôn nguyên duy nhất là hôn đồng quy nguyên. Tâm niệm như truy, gõ đánh con đường. Tịch diệt kim cương tàng âm, mở. Trong đan điển, thái âm trường hà cuốn ngược mà lên, cùng rơi xuống đạo chủng linh quang ngang nhiên chạm vào nhau. Không có trong dự đoán kinh thiên động địa, chỉ có thâm thủy đến cực hạn dung hợp cùng thủy biến. Phật quang kim mang từ linh phủ chỗ sâu dâng lên, hóa thành ngàn vạn trang nghiêm phản văn, chạy xuôi xoay quanh, thơm trầm mục nát tàn lụi chi ý, hóa thành đạo đạo cuốn quanh tĩnh mịch lũ ám khí lưu, tại thái âm chi khí thống ngự dưới, cùng Phật quang hình thành một loại sinh diệt luân chuyển cân bằng. Yên lặng như tờ, liền gió núi đều giống như tại thời khắc này nín hơi. Trần Thanh quanh thân ba thước chi địa, không gian có chút vặn mèo. Một nửa bị ôn nhuận như nước ánh trăng bao khỏa, thanh lanh tịch liêu, một nửa khác thì tràn ngập nhàn nhạt, làm người sợ hãi hôi bại dáng vẻ giàn mua. Nê hoàng cung trong, một điểm thuần túy đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sinh diệt khả năng sáng chói hào quang, đống nhiên nảy ra. Hào quang nở rộ, thanh huy như luyện, trong nháy mắt chiếu sáng hắn quanh người mười trượng chi địa. Nhan thạch, cỏ cây, thậm chí bay xuống lá khô, tại cái này thuần túy linh quang chiếu dọi xuống, rõ ràng rành mạch, phảng phất được trao cho sát na linh tính. Một cỗ viên mãn vô lậu, thần hoàng khí túc bàng bạc khí tức, từ Trần Thanh thể nội ẩm vang bay lên. Nguyệt thần thành. Chương 91, ra rào chương 91, ra rào âm thần ly thiếu, thuận gió mà lên. Chỉ một thoáng, Trần Thanh chỉ cảm thấy thân hóa tinh đấu, thần du thái hư. Thân thủy tinh đấu chuyển, thần chủ nguyện hoa di. Ý niệm khẽ nhúc nhích, âm thần đã lăng không trăm trượng. Quan sát dãy núi như thú, gió đêm thổi, mắt mẹ mở mịt. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhục thân ngồi xếp bằng trên tảng đá, mặt mày trầm tĩnh, tĩnh tọa tại dưới ánh trăng, thanh lãnh cô tịch. Đây cũng là cách hình đi biết, cùng với đại thông a. Âm thần suy nghĩ lưu chuyển, trong suốt thông minh, bừng tỉnh mạng ngộ, lại không nửa điểm nhục thân chỉ trệ cảm giác. Cái này âm thần thân thể như lưu ly tạo hình, nội ẩn thanh huy, bên ngoài lộng xanh nhạt sương mù, lưu chuyển không thôi. Tâm niệm trôi đến, bản mệnh linh phù hình chiếu liền rõ ràng hiện hóa tại thần khu hải tâm. Linh phù run rẩy, ba đạo khác lạ lại đồng nguyên bản mệnh thuật pháp tùy theo sinh sôi. Một đạo Phật quang ôn nhuận, ẩn mang màu đen vận sóng, bao dung vật tượng. Những nơi đi qua, thiên địa linh khí như mệt mỏi chim về rừng, điên cuồng tràn vào, âm thần chi lực tăng vọt. Đây là thoát thai từ hư không nạp hải hư không Phật quang. Một đạo kim quang trầm tĩnh, cứng cỏi không phá vỡ. Hóa thành mỏng mà ngưng thực màu vàng kim vầng sáng bao phủ thần khu, ngăn cách âm phong tà khí, cố thủ tâm thần. Đây là nguồn gốc từ kim cương bất hoại kim cương hộ thể thanh quang. Một đạo hôi mang nội liễm, tàn lùi tinh mịch, ngưng tụ thành ba cái yêu đất lông châu, toàn thân hôi bại hào quang, chuyên phá hộ thể linh quang, thực cốt tiêu hồn. Chính là mục nát kim đan tàn lùi chân ý biến thành tịch diệt đinh. Thân niệm trải ra, thiên địa đống nhiên dị. Gió đêm Phật lá, tiếng thông reo trận trận, rõ ràng rành mạch, ngoài trăm giảm, dạ tiêu trải vũ, như ở trước mắt. Tâm niệm chuyển lúc, âm thần đã hóa thành một đạo nhạt không thể xem xét lưu quang, trăm trượng hư không, sát na liền tới. Thấy rõ, thần tùy niệm đến. Bất quá cái này âm thần hạn chế cũng không nhỏ, chưa đến viên mãn lúc, chỉ cần buộc tại ban ngày ban mặt hoặc lôi đình phía dưới, dù có kim cương thanh quang bảo vệ, cũng như sa mỏng cản liên hỏa, hung hiểm vạn phần. Đồng nhiên, một điểm linh quang ở trong lòng hiển hóa, hắn lúc này minh ngộ. Tân tấn âm thần, thần nguyên chưa vững chắc, làm nhanh chóng cô đọng. Trần Thanh đệ xuống mới được tiêu giao rung động, âm thần treo ở ánh trăng thịnh nhất chỗ, toàn lực vận chuyển tịch diệt kim cương tàng âm kinh. Khí hợp thiên địa, khí tái linh thức, hỗn đồng quy nguyên, ba pháp cùng vận. Vâng. Phương biên trong vòng trăm trượng thiên địa linh khí, như bị tự tình thôn phệ, điên cuồng chạy ngược mà đến. Càng có tia hơn tơ từng sợi tinh thuần ánh trăng, như ngân tuyến rủ xuống, dung nhập trong đó. Thưa không Phật quang đại phóng quang minh, đem mãnh liệt mà tới hỗn tạp linh khí trong nháy mắt bao dung, luyện hóa. Hỗn đồng quy nguyên chi pháp vận chuyển tới cực hạn, thái âm làm dẫn, Phật hủ làm cơ sở, các loại linh khí bị cưỡng ép hỗn hợp, chiết xuất, hóa thành tinh thuần nhất tịch diệt kim cương tàng âm thần nguyên liên tục không ngừng rót vào âm thần bản thể. Nguyên bản hơi có vẻ hư ảo, mang theo sương mù lưu ly thần khu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, thông thấu. Bên trong chứa thanh huy chuyển thành cô động quang diễm, tại thần khu mặt ngoài lặng lặng chảy xuôi. Tầng kia hộ thể kim cương pháp y liễu, kim quang càng tăng lên, ẩn ẩn lộ ra phạn văn hư ảnh. Ba cái tịch diệt đinh hôi mang nội liễm, khí tức lại càng thêm thâm trầm đáng sợ. Ngắn ngủi mấy tức, mới sinh cảm giác suy yếu quét sạch sành sanh. Âm thần cô động như thực chất, ánh sáng nội luận, thần hoàn khí túc, vững vàng đứng ở hư không, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Nơi xa, Trương Phong đỉnh mấy cái ngục tốt con mắt trừng tròn xoe. Bọn hắn tại huyền ngục người hầu, tự nhiên gặp rồi không ít sơ thành âm thần tu sĩ, cái nào không phải hư ảnh mông lung, như sương như khói. Nào có trước mắt như vậy, ngưng thực đến như là lưu ly tạo hình, thanh huy lưu chuyển, nội ẩn ánh sáng, rõ ràng đã là âm thần vững chắc, gần như tràn đầy khí tượng. T. Này căn cơ được nhiều hùng hậu a. Chẳng lẽ cái nào kim đan lão quái chuyển tiếp trùng tu? Sơ ngưng âm thần liền có như vậy khí tượng. Một cái không biết nội tình ngục tốt thanh âm phát run. Trương Phong đỉnh bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không dám lên tiếng. Trần Thanh lại tâm niệm vừa động, đột nhiên sinh ra một tia yếu ớt dắt kéo cảm giác, phản phất rời ổ chim non sơ thí cánh chim, cuối cùng có một cây vô hình tuyến thắt ở nhục thân phía trên. Hán tâm niệm nhất chuyển, cái kia đạo cô động như lưu ly, thanh huy bên trong chứa âm thần, chợt hóa thành một đạo lưu quang, từ cao trăm trượng không rơi thẳng xuống, không có vào nhục thân thiên linh bên trong. Ông nghe hoàng cung trong, âm thần ngồi ngay ngắn, quang huy nở rộ, như trăng sáng treo chiếu thức hải. Tinh thuần bàng bạc tịch diệt kim cương tàng âm thần nguyên, từ âm thần hoạch tâm trào lên mà ra, như cựu thiên ngân hà chạy ngược mà xuống, cọ rửa tứ chi bách hải, gột rửa kỳ kinh bát mạch, cân cốt tề minh, huyết nhục rung động, nhục thân màng ra phía dưới nổi lên ôn nhuận ngọc trạch, ẩn ẩn lộ ra kim cương lưu ly bảo quang, khí huyết trào lên như thủy ngân, nhưng lại mang theo một tia ánh trăng thanh lãnh cùng kim cương bất hoại cứng cỏi. Tính mạng giao tu, âm thần trả lại, thân này căn cơ triệt để nện vững chắc, hồn viên vô lậu, cứng như tinh cương. Đạo chủng quý vị treo ở nê hoàn, linh phù an bình, chìm tại đan điển, nhưng đều cùng âm thần khí cơ chặt chẽ liên kết. Chỉ cần nhất niệm, đạo chủng linh quang có thể ra chỉ âm thần nhìn rõ bản hơi, bản mệnh linh phù chi lực cũng có thể hình chiếu tại thần khu, uy năng tăng gấp bội. Kim cương hộ thể pháp môn cần đổi trần thanh thần ý, làm tan thai âm kiên cố, phật quang bất hủ, đốt tự hành vận chuyển chi thần công, bảo vệ nhục thân sắc không mới là vạn toàn. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn lại đến chỗ bóng đêm như mực, huyền ngục như là một đầu ẩn nút hồng hoang cự thú, phủ phục tại mênh mông dãy núi ở giữa, mặt đất điện các sông nghiêm, dây sắc hành không, mà càng chỗ sâu là mai táng vô số hào hùng cùng bí mật u ám địa cung, sâu không thấy đáy, tĩnh mịch tím mắng. Trần Thanh ánh mắt đảo qua mảnh này nhốt hắn 30 năm lồng chim, cuối cùng rơi trên người Trương Phong Đỉnh. Trương Phong Đỉnh, 30 năm phục dưỡng, tuy có nguyên nhân, nhưng cũng nhận ngươi mấy phần tiện lợi. Núi cao sâu dài, có duyên gặp lại. Nói xong, cũng không quay đầu. Cười dài một tiếng, Trần Thanh bước ra một bước, dưới chân chân nguyên biến hóa, ánh trăng trải đường, thân hình hóa thành một đạo thanh lãnh lưu quang, dung nhập mênh mông bóng đêm, mở mị không có dấu vết vô tung. Nhìn qua cái kia đạo dung nhập ánh trăng thanh lãnh lưu quang, Trương Phong Đỉnh cổ họng nhấp nhô, cuối cùng chỉ gạt ra khô khốc ba chữ: Lao tổ tông. 30 năm lơm lớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng gánh nặng, theo lưu quang đi xa, đột nhiên rỡ xuống. Hắn thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói: Đi cũng tốt, hầu hạ tổ tông, quá mệt mỏi. Huyền ngục chỗ cao nhất, gió đêm phần phật, cuốn lên râu dài nam tử màu xanh sẫm quan bảo. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lưu quang biến mất trăng sao cuối cùng, thật lâu không nói. Sau lưng, Huyền Giáp Ngục vệ thống lĩnh đứng trang nghiêm, trầm giọng nói nhỏ: Ngục thủ, liền như vậy thả hắn rời đi. Người này đỉnh lấy lý bản kế tế tuổi, tại ngục bên trong quấy làm phong vân, càng là đánh cắp không ít. Dâu dài nam tử đưa tay đánh gãy, thản nhiên nói: Hắn lưu thêm một ngày, cái này huyền ngục chỗ sâu đọng lại vạn năm nước động, liền có bị quấy phong hiểm. Đi, là huyền ngục phúc khí. Ngục vệ thống lĩnh cúi đầu im lặng, không nói thêm gì nữa. Gió đêm cuốn qua quan đạo, Trần Thanh đứng ở đạo bên cạnh, nhìn qua trước mắt tòa này đèn đuốc như ban ngày hùng thành. Định Biên thành, cửa thành mở rộng, xe ngựa như lưu, ồn ào náo động nhân gian khói lửa đập vào mặt. So hậu thế thành trì phồn hoa, Trần Thanh nói nhỏ, bước vào trong thành, cũng không có cấm đi lại ban đêm. Phố dài rộng lớn, đá xanh làm nền, hai bên lầu các san sát nối tiếp nhau, các loại đèn lồng phản chiếu phố xá sáng như ban ngày. Người buôn bán nhỏ, bội kiếm kẻ sĩ, cẩm y thương nhân hôn tạp ở giữa, gào to đàm thiếu, tiếng gầm huyên náo. Hắn ở trong thành hơi dạo qua một vòng, phát hiện kia luyện chế pháp khí, buôn bán đan dược phụ lục cửa hàng, thế mà liền mở đang nháo thị bên trong. Không hổ là tiên triều, tiên phàm tương dung. Cảm khái bên trong, hắn tìm một chỗ sát đường quán trà ngồi xuống, muốn ấm trà, suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Ẩn Tinh Tông sơn môn tại Định Nguyên núi, ở vào Trung Linh Châu đông vực. Trần Thanh trong đầu hiện lên Khương Khai trong lúc vô tình lộ ra tin tức, núi cao nước xa, nếu không có phi độn chi bảo, hao phí thời gian tất nhiều. Hắn bây giờ âm thần đã thành, luyện chế thay đi bộ pháp khí cũng không phải là việc khó. Đến tìm chút vật liệu, ta cái này trong túi cả khôn, còn có không ít từ huyền ngục có được chân bảo, cũng có thể dùng một lát. Bất quá, có một chút còn cần chú ý, ta mỗi lần tự nhiên nhập mộng đều sẽ tao ngộ nhân sinh chuyển hướng, lần này chuyển hướng. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn nâng chung trà lên, ánh mắt lại phút chốc ngưng tụ. Quán trà nghiêng góc đối, một cái rửa cửa sổ mà ngồi áo bào xám lão đạo, chính chính nhìn xem. Gặp Trần Thanh ánh mắt quét tới, kia lão đạo niết miệng cười một tiếng, khá lắm Lý Thanh. Lão đạo đang muốn đi kêu bẩn thỉu địa giới tìm ngươi, ngươi ngược lại bản thân đụng tới, tránh khỏi tay chân. Tới tới tới, chớ có ngoan cố chống lại, nhanh theo ta về Thái Nhất Đạo cung nhận tổ quy tông. Lời còn chưa dứt, hắn quát tay, rộng lớn sáng tay áo đống nhiên bành trướng. Trong chốc lát, Trần Thanh trước mắt thiên địa thất sắc, ống tay áo bên trong một cỗ kinh khủng hấp lực cầm vang một phát, quan trà ồn ào náo động trong nháy mắt bị rút sạch, cái bàn chén chén nhỏ, hương trà bụi bặm, tận như trăm sông đổ về một biển, tuôn hướng kia tấc vuông ống tay áo. Tụ lý cả khuôn, thần thông pháp bảo. Trần Thanh con ngươi đột nhiên co lại, là cung Lý Thanh nước hẹn Thái Nhất Đạo cung tu sĩ. Điện quang hỏa thạch, không dung chần chờ. Đốt. Trần Thanh há mồm phun một cái, một điểm vàng lục chi quang từ hắn trong miệng bắn ra, thẳng sâu kia thôn thiên ống tay áo. Thế cục không rõ có vẻ như cường địch, hắn một xuất thủ chính là đại chiêu. Tranh thủ trận đầu tức trung chiến. Ừm, lão đạo trên mặt hài hước trong nháy mắt ngưng kết, lúc này nẹn nào, kim đan. Xoẹt xẹt. Xé vài âm thanh nổ vang. Kia bành trướng sáng tay áo, giống bị bàn ủi đâm xuyên phá bao tải, kinh khủng hấp lực im bặt mà dừng. Lão đạo kêu lên một tiếng đau đớn, tay áo như nhụt chí bóng da khô quắt sụp đổ, ống tay áo thình lình xuất hiện cái nắm đấm lớn cháy đen lô rách. Ta càn côn tụ. Trần Thanh há lại cho hắn thở dốc, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngoại đan thượng Phật ánh sáng tăng vọt, hóa thành một đạo dược liệt hỏa lưu, quay đầu hướng lao đạo chấn hạ. Lao đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay kết ấn nhanh lùi lại. Thiên linh chỗ âm thần vừa nhô ra nửa tấc, liền bị kia uy hoàng Phật quang cứ thế mà đè ép trở về. Âm thần viên mãn. Trần Thanh phân biệt đối căn thức ấy. Ông. Mấy đạo cường hành thần thức lôi cuốn lấy xem ký cùng uy áp, từ Định Biên thành chỗ sâu quét tới, càng nắm chắc hơn đạo lưu quang phá không bắn nhanh. Nơi đây không nên ở lâu. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, linh thức pháp lực tuôn ra rót vào ngoại đan. Vàng lục kim đan quang mang bạo chán, mang theo thế như bạt tấn, muốn đem lao đạo triệt để trấn áp. Mời bảo bối hộ ta. Lao đạo vong hồn đại mạo, bẩm quyết hô to. Ông một đoàn ngưng tụ như thật vàng sáng hơi khói từ hắn thai phải phun ra, giữa trời xoay tròn, hóa thành một tôn minh khắc sông núi văn tam túc tiểu đỉnh. Miệng đỉnh móc ngược, nặng nề hoàng quang như thác nước chảy xuống, đem lão đạo gắt gao bảo vệ. Ngoại đan rơi đập. Làm. Hồng trung đại lư tiếng vang rung khắp phố dài. Tiểu đỉnh run rẩy dữ dội, ánh sáng vàng vọt như trong gió nến tàn điên cuồng chập chờn, ảm đạm. Phúc. Lão đạo miệng phun tiên huyết, khí tức bề ngoài, trong mắt chỉ còn hãi nhiên. Trần Thanh cũng cảm giác đan điền hơi rung. Tiểu đỉnh này cứng cỏi viễn siêu đón trước. Cường viện sắp tới, chuyện không thể làm. Hắn năm ngón tay khẽ bổ. Hưu. Ngoại đan như mệt mỏi chim về rừng, đưa về đan điền. Trần Thanh mũi chân điểm nhẹ, lướt đi quan trà, hơi suy nghĩ, đem kia hư không nạp hải chi pháp vận chuyển lại, khí tức trong nháy mắt thu liễm, mấy cái chuyển hướng, liền triệt để dung nhập lâu đường phố chỗ sâu, tung tích hoàn toàn không có. Chương 92, Linh suy luận chương 92, Linh suy luận siêu Trần Thành chân trước ly khai, mấy thân ảnh liền phá không mà tới. Người cầm đầu người khoác huyền thiết trọng giáp, eo đeo trường đao, chính là định bên cạnh thủ tướng Lôi Hoành. Hắn sau hông là một thân lấy phi vân quan bảo, khuôn mặt gầy gò nam tử, chính là trong thành tuần tra Chu Văn Viễn. Vu đạo trưởng. Lôi Hoành tiếng như sấm rền, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn, mày rậm quá chặt, cùng đồ phương nào, dám ở định biên thành đối ngươi xuất thủ. Chu Văn Viễn cũng tiến lên một bước, chắp tay nói, đạo trưởng công việc gì hay không? Ban ngày ban mặt, ngang nhiên hành hung, xem kỷ luật như không. Mời đạo trưởng chỉ thị, là người phương nào gây nên? Định đem nó cầm nã hỏi tội, gian đe. Kia lão đạo đè xuống trong lồng ngực bước lên khí huyết, liền muốn chỉ hướng Trần Thành biến mất cửa ngõ, nhưng ngay tại lý chữ sắp ra miệng sát na, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Khụ khụ. Lão đạo háng giọng một cái, Lôi tướng quân, Chu tuần tra, làm phiền lo lắng, một chút vết thương nhỏ, không ngại đạo cơ. Việc này chính là ta Thái Nhất đạo cùng được nhà. Kia quần đội chi đồ, tự có đạo cung môn quy xử trí, cũng không nhọc đến tiền thành vệ chư vị. Lôi Hoành cùng Chu Văn Viễn trao đổi một ánh mắt. Lôi Hoành đặt tại trên trôi đao tiêu pha lỏng, nói, đã là đạo cung nội bộ sự vụ, mặt tướng tử không tiện nhúng tay. Chu Văn Viễn liền nói, như cần trong thành hiệp trợ, chỉ cần phân phó một tiếng, định biên thành trên dưới sẽ làm hết sức. Vũ đạo trưởng khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Lôi Hoành cùng Chu Văn Viễn thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa. Trần Thanh khí tức dấu kỹ, lẫn vào dòng người, mấy chuyến chuyển hướng liền ra khỏi thành. Thành khuyết xa dần, quan đạo hai bên cây rừng dần dần mật. Hắn tìm chỗ yên lặng khe nước, khoanh chân điều tức, nội thị đan điền. Viên kia vàng lục ngoại đan chìm nổi tại bên trong đan điền, ánh sáng nội liễm. Vận dụng đan này tiêu hao vẫn như cũ không nhỏ, cũng đã có thể chống đỡ một lát, hơn xa chút cơ lúc mấy hơi liền bị rút khô quất cảnh. Hắn năm ngón tay gừ nắm, cảm thụ được trào lên lực đạo, lập tức lông mày cao lại, từ huyền mục ra, liền có điều cảm giác, cái này giữa thiên địa linh khí, so với Thái Sơ tiên đế lúc, tựa hồ mỏng manh chút, hỗn tạp chút. Hẳn là linh khí suy yếu, từ lúc này liền đã bắt đầu. Hậu thế tu hành chi pháp, sở dĩ như vậy cẩn thận, phải ép khô mỗi một điểm linh khí giá trị, cũng là bởi vì linh khí suy yếu, thiên địa vẫn cùng. Bất quá, lúc này tự nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, hắn tâm tư chuyển tới mới đạo nhân kia trên thân, suy nghĩ quay lại mới đạo nhân kia, ký ức chỗ sâu một cái mơ hồ tiên phong đạo cốt thân ảnh hiện hiện. Vu Huyền đạo nhân. Trần Thanh xác nhận không thể nghi ngờ. Lý Thanh khi còn bé mới gặp người, còn không tu vi mang theo, chỉ cảm thấy khí tức bên thâm như hải, kinh động như gặp tiên nhân. Bây giờ âm thần sơ thành, tầm mắt tự khai, phân biệt ra hắn chính là âm thần viên mãn chi cảnh. Âm thần viên mãn đối âm thần sơ kỳ, lúc đầu ưu thế tại hắn, làm gì được ta có ngoại đan. Bất quá, hắn cũng không đơn giản, kia màu vàng sáng tiểu đỉnh coi là thật cứng cỏi, luôn cảm thấy khí tức quen thuộc, ở nơi nào gặp qua. Biết rõ đạo nhân thân phận về sau, trước sau nguyên do hiển nhiên. Kia Thái Nhất đạo cung nữ tu mấy năm trước tìm ta không có kết quả, liền dẫn cái này lao đạo đến, cái này nên chính là lần này nhập mộng 7 ngày chuyển hướng chỗ. Vừa nghĩ đến đây, hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt đảo qua định biên thành phương hướng. Cái này lao đạo đánh giá sai thực lực của ta, bị thiệt lớn, trong ngắn hạn làm bất lực lại truy, có thể hành quân lặng lẽ. Nhưng thành này đã thành nơi thị phi, không thể ở lâu, cũng không thể cược hắn tâm tính. Chỉ là, mọi thứ dự thì lập, vạn nhất hắn thật không bỏ qua, tất có ỷ bảo, vậy ta cũng phải có chỗ chuẩn bị, giấc mộng này bên trong thân ngộ tính quá cao, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Trong lòng suy nghĩ, hắn nhưng cũng không chần chờ, quyết định phương đông, thân hóa một đạo nhạc ảnh, dung nhập mênh mông núi rừng. Ngày kế tiếp, phương đông trắng bệ lúc, Lý Thanh lướt đi mãng mãng thương sơn, thẳng đến phụ cận trấn giữ chỗ xung yếu ngũ quan thành. Thời gian mặc dù sớm, nhưng trong thành đã là huyên náo. Hắn vô tâm lưu luyến, tìm được trong thành một chỗ không đáng chú ý bách luyện phường mua vật liệu, thuê luyện lô. Tại bẩn dưỡng hùng hùng địa hỏa luyện trước lò, Trần Thanh tay áo phất một cái, số dạng chân tài liền rơi vào trên bàn, tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng đầy đủ. Con đường luyện khí, cuối cùng cũng phải tự tay ước lượng. Lý Thanh đứng yên trước lò, tâm niệm trầm ngưng. Huyền ngục 5 năm, hắn cùng Khương Khai bao gồm luyện khí đại gia luận đạo thôi diễn, đủ loại tinh nghĩa sớm đã là cấn tại tâm, lý luận đã sớm kéo căng. Khai lò, con ngón đúng ra, một đạo tinh thuần thái âm chi khí đâm vào đáy lò phủ văn. U lam địa hỏa chuyển thành xanh trắng, nhiệt độ tăng vọt lại ngưng tụ không tan. Vật liệu thứ tự đầu nhập diễm lưu, thẩm thấu lộn xộn. Trần Thanh mười ngón tung bay, liên tiếp đánh vào rất nhiều cấm chế, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, phản phất đã rèn luyện trăm ngàn lần. Nửa ngày sau, địa hỏa dần dần tắt. Một chiếc thuyền lá nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, toàn thân như mặc ngọc rèn luyện, đường cong giản lược trôi chảy đến cực điểm, không thấy hoa văn trang sức vương hữu. Giản lược là đủ. Hắn tự nói một câu, rất là hài lòng. Nay thuyền không cầu hoa lệ, nhưng cầu thực dụng, kiên cố, mau lẹ, chính hợp tâm ý suy nghĩ khẽ nhúc đích. Mạc Ngọc thuyền nhỏ liền hóa thành một đạo không đáng chú ý ô quang, thu nhập trong tay áo. Vật liệu tiêu hao hơn phân nửa, luyện lô tiền thuê cũng là không ít. Kiểm điểm còn thừa không có mấy huyền ngục tích xúc, Trần Thanh có chút nhíu mày, trên con đường tu hành, tài lữ pháp địa, cái này tài chữ, quả nhiên từng bước ép sát. Hắn lại lấy ra một túi nhỏ linh thủy, ước lượng một cái, đây cũng là khu động phi chu tuổi tuổi dùng một điểm, ít một chút. Mấy hơi về sau, phi chu lên không, hóa thành một tia ô quang, trực chỉ phương đông. Trong đó, Trần Thanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy nghĩ. Mấy ngày nay nhìn như bình tĩnh, nhưng với tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, mà lại 7 ngày vừa tỉnh, biến số quá lớn. Nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Hắn ở trong lòng thôi diễn các loại khả năng. Nếu có cơ hội, thật muốn học một môn suy tính loại công pháp. Phi chu như màu mực lưu tinh, xẹt qua mênh mông biển mây. Lần này nhập mộng ngày thứ 6, mặc ngọc lưu quang đè xuống đám mây. Liên miên vô tận nguy nga sơn mạch vắt ngang trước mắt, vân giả vụ nhiễu, khí tượng ngàn vạn. Định Nguyên Sơn chủ phong xuyên thẳng mây xanh, ẩn ẩn có hùng vĩ cấm chế ba động truyền đến, dương cung mà không phát. Nơi đây chính là tiên triều bảy đại thượng tông một trong ẩn tinh tông sơn môn chỗ. Tiên triều chuẩn mực nghiêm, thượng tông sơn môn trọng địa, trong núi khắp nơi cấm chế, người xông vào, nhẹ thì bị trận pháp đánh rơi, nặng thì thần hồn câu diệt, ngoại trừ tông môn sở thuộc, người bên ngoài khó mà phi hành. Mặc ngọc thuyền rơi xuống, đỗ tại một chỗ lưng tựa núi xanh ngoài trấn nhỏ. Trần Thanh Thu phi chu, dạo chơi bước vào đầu trấn. Bên đường đơn sơ quán trà dưới, mấy cái áo ngắn hán tử liền trà thô nước miếng văng tung tóe. Nghe nói hơn 100 năm trước, trong núi mở cửa thu đồ, đều là người đông nghìn nghịt. Bây giờ lại là cổng và sân lạnh nhạt, đáng tiếc. Trần Thanh bước chân hơi ngừng lại, quay người ngồi xuống, muốn bắt rẻ nhất trà thô, ngay tại dự tính, càng nghe lông mày càng chặt. Lại là những người này, đều tại cảm khái bây giờ ẩn tình tông bên ngoài, xe ngựa thưa thớt. Trần Thanh nghe một hồi, lắc đầu đứng dậy. Sơn môn dưới chân đều như thế nghị luận, cũng không tỉ ý. Đợi tiến lên mấy bước, thần sắc hắn đột nhiên ngừng, tay phải chập ngón tay lại như dao, tại bên người vạch một cái. Ở ba đạo bóng người từ vặn bẹo trong không khí bước ra một bước, khí tức tĩnh mịch. Đi đầu một người áo bào xám rộng lớn, chính là kia Vu Huyền đạo nhân. Hắn thở dài một tiếng, quả nhiên bị ngươi phát hiện. Bên cạnh hắn hai người, tay trái lao giả giữ lại râu bạc trắng, không giận tự uy, bên phải trung niên gánh vác cổ kiếm, khí tức lăng lệ. Trần Thanh thấy thế kinh ngạc, đối phương dường như ở đây ôm cây lợi thỏ, mà lại thật đáng giá là ta một người phí này công phu, phía sau phải chẳng còn có nguyên nhân. Người chọn mua lợi khí, hành tung cũng không phải là vô tích khả tầm, thêm chút tôi diễn, liền biết ngươi sẽ đến nơi đây. Vu Huyền ánh mắt đảo qua Định Nguyên núi, thở dài một tiếng, vận đạo thực không minh bạch, thái nhất đạo cùng chính là tiền triều thượng tông khôi thủ, khí vận như hồng lô huyền áo, chính vào liệt hỏa nấu dầu chi thế. Người thiên tư chắc tuyệt, đặt vào thông thiên đại đạo không đi, tội gì dấn thân vào nghề này đem suy bại ẩn tinh tông. Suy bại? Trần Thanh lại nói, đã cùng là thượng tông, căn cơ còn tại, dù có chập trùng, nào có kết luận. Kia là quá khứ. Vu Huyền thở dài, hiện nay thánh hoàng tiếp thu thiên cơ minh thiên hạ linh suy luận là vạn thế mà tính, định ra pháp lệnh, thiên hạ sinh linh, vô luận tiên phàm, đều gọt linh khí, linh thủy chi phí. Càng bố cựu đỉnh định khí đại trận bình phẩm thiên hạ tông môn thế gia. Theo phẩm chuyên khí, không được đi quá giới hạn. Hắn một chỉ Định Nguyên núi, ẩn tinh tông bình luận đã ngã hai lần, không ra ba năm, tất ngã ra thượng phẩm. Đến lúc đó dù có thượng tông chi danh, cũng vô thượng tông chi thực. Tông môn đại trận, đệ tử cung cấp nuôi dưỡng, linh mạch gắn bó, cái nào đồng dạng không cần lượng lớn linh khí. Nó nuôi được tốt hay sao hả? Ngươi bực này ngọc thô, ở chỗ này sẽ chỉ bị long đong. Dừng một chút, Vu Huyền ngữ khí khẩn thiết, theo ta các loại hồi cùng, ngươi chính là nội môn chân truyền, đại đạo khả kỳ. Làm gì ở đây phí thời gian, người tài giỏi không được trọng dụng. Trần Thanh nhíu chặt lông mày, chính tiêu hóa cái này linh suy định phẩm kinh người tin tức. Tốt, Vu sư đệ. Kia dâu bạc trắng tu sĩ hở hững đánh gãy, thanh âm băng lãnh, kẻ này niên thiếu khí thịnh, đạo hạnh không cạn, lòng dạ tự nhiên cực cao, không cho hắn kiến thức đạo cung uy nghiêm, áp chế hắn phong mang, hắn há biết trời cao đất rộng, cam nguyện quy y. Nói xong, hắn ống tay áo nhẹ phẩy, không thấy làm bộ, quanh mình không gian ầm vang kịch chấn. Chín đạo trắng bạc xiềng xích phá đất mà lên, mang theo phong lôi chi thế, thẳng đến Trần Thanh, muốn đem hắn tại chỗ phong trấn. Trần Thanh trong lòng run lên, biết rõ người này đã bị Vu Huyền mời đến, nhất định là bị hắn nhận định có thể chính áp chế. Bất quá, ta bây giờ nhưng lại có thủ đoạn mới. Hắn lúc này mười ngón giao thoa, bóp ra một cái phức tạp huyền ảo ấn quyết. Đúng lúc này, anh, mấy người chung quanh linh khí như suối nước nổ tung. Kia chín đạo mang phong lôi chi thế trắng bạc xiềng xích, lại sinh sinh ngưng trệ giữa không trung. Liên thân vụ vụ rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Ừm, dâu bạc trắng lao giả trên mặt hờ hững ngưng kết. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Định Nguyên núi kia xuyên thẳng mây xanh chủ phong. Hắn bên cạnh, đeo kiếm trung niên cũng là sắc mặt đổi biến. Phía sau cổ kiếm rung động, như lâm đại địch. Kia một mực hảo ngôn khuyên bảo Vu Huyền đạo nhân, cũng là sắc mặt trắng bệnh, liền lùi lại ba bước. Một thanh âm từ trong núi truyền đến một mấy vị đạo hữu, nơi đây dù sao cũng là ta ẩn tình tông sân môn. Ngữ điệu bình thản, lại làm cho ngưng trệ trắng bạc xiềng xích phát ra liên tiếp răng rắc âm thanh, vết dạn bò đầy lên thân. Các ngươi làm cản như thế? Thanh âm kia dừng một chút, một cỗ nặng nề áp lực cẩm vang giáng lâm. Dâu bạc trắng lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể linh quang kịch liệt chập chờn, dưới chân đá xanh im ắng hóa thành một biển. Thật coi ta tông không người nào a? Bành, 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 bành. Nương trệ giữa không trung chín đạo trắng bạc xiềng xích, giống bị vô hình cự lực ép qua, ở vang nổ tung, hóa thành đầy trời nhỏ vụn lưu quang, tiêu tán ở vô hình. Chương 93, tổ sư tướng chương 93, tổ sư tướng ngân liên vỡ nát, bột mịn lộn xộn ở dương. Dâu bạc trắng lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trắng, khí tức bốc lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận mây mù lượn lờ Định Nguyên chủ phòng, trong mắt kinh nghi cùng kiêng kỵ xen lẫn. Tốt. Tốt một cái ẩn tinh tông. Hắn bạn không ngờ tới đối phương chỉ dựa vào ý chí, cách trận liền có thể nghiền nát hắn sát chiêu. Đeo kiếm trung niên cao mày, phía sau cổ kiếm vụ vụ không ngừng, hắn sắc bén ánh mắt đảo qua chủ phòng, lại trở xuống Trần Thành trên thân, thanh âm mang theo hoang mang, suy tính rõ ràng biểu hiện, chuyến này làm không trở ngại. Lời con chưa dứt. Vâng. Một cố càng thêm bằng bạc, bên mông uy áp ẩm vàng giáng lâm. Dâu bạc trắng lao giả cùng đeo kiếm trung niên như gặp phải núi cao áp đỉnh, dưới chân đá rắn y mắng rạn nước, hộ thể linh quang điên cùng sáng tắt. Vu Huyền đạo nhân càng là kêu rên lấy liền lùi mấy bước, trên mặt màu máu tận cởi. Dâu bạc trắng lao giả góc miệng chảy máu, trong mắt lệ mang phun trào, không cam lòng tới cực điểm. Nhưng cuối cùng, hắn cưỡng chế lửa giận, thu liễm khí tức, mong mỏi một chút mây mù chỗ sâu, lại chuyển hướng Trần Thanh lúc, ánh mắt đã lạnh lẽo thấu xương, mang theo nồng đậm sát cơ cùng một tia vặn vẹo tiết hận. Đeo kiếm trung niên cũng là thu tay lại, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt không có sai biệt. Duy chỉ có Vu Huyền, áp lực hơi chậm về sau, phức tạp nhìn về phía Trần Thanh, thở dài một tiếng, thôi. Đại đạo huyền bi, nhân quả khó gãy. Bất quá, Lý Thanh, người ta duyên phận chưa hết, cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Nói xong, thân thành cho mang, đi đầu bỏ chạy. Dâu bạc trắng lao giả cùng đeo kiếm trung niên cuối cùng lạnh lùng lườm Trần Thanh một chút, hóa thành hai đạo cầu vồng, biến mất tại chân trời. Trần Thanh cân nhắc một cái, mới buông ra ấn quyết trong tay, hướng phía chủ phong phương hướng trịnh trọng chắp tay, đa tạ viện thủ. Đỉnh núi mây mù chỗ sâu, thanh âm kia lần nữa truyền đến, tiểu hữu không cần phải khách khí, mới ngươi ấn quyết đã thành, khí cơ dương cung mà không phát, rõ ràng đã có ứng đối chi pháp, vận đạo bất quá dệ hoa trên gấm, thuận thế mà làm thôi, mời đến trên núi một lần. Tiếng nói rơi, quanh mình núi dương mù cuồn cuộn, tụ đến, tại Trần Thanh dưới chân ngưng tụ thành một đám mây thảm, nâng hắn từ từ bay lên, hướng phía chủ phòng chỗ sâu bay đi. Thật ở không trung, Trần Thanh có thể quan sát mảnh này sơn môn. Liên miên quân phong, khí tượng vẫn còn, lại khó nén một tia suy yếu. Vài chục tòa linh phong mây mù lở lở, trong đó vài tòa linh quang ảm đạm, điện các sụp đổ, hiển nhiên hoang phế đã lâu. Vẫn còn tồn tại vết chân trên ngọn núi, bóng người lưa thưa lạt lạc. Khu kiến trúc hoặc xây dựng lưng vào núi, hoặc tản mát đáy cốc, quy mô không còn cường thịnh, linh điển tiên mạch tung hành, nhưng quản lý người giải rác. Toàn bộ tông môn giống như một kiện cũ kỹ hoa phục, khung xương còn tại, bên trong lại có chút trống rỗng. Kỳ quái, đến cùng còn có cái này thượng tông tên tuổi, sao môn nhân ít ỏi như thế? Chẳng lẽ là ta trước đây lưu lại nội tình quá mỏng? Chần chờ một cái, hắn nhẹ gật đầu, xác thực không là bình thường mỏng. Đang nghĩ ngợi, kia mây mù nâng hắn bay qua một tòa ở vào trong tông môn ương ngọn núi lúc, lại có một cô yêu ớt rung động cảm giác sinh sôi. Cái này trên đỉnh, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Trần Thanh đã vững vàng rơi vào một tòa xanh tươi đỉnh núi. Ngọn núi này cũng không phải là tối cao, linh khí lại là tinh thuần ôn nhuận, mấy gian xưa cũng nhà tre lâm nhai xây lên, thanh nhã ưu tĩnh. Nhà tre bên trong có đạo nhân ngồi xếp bằng bồ đoàn, áo xanh một mạc, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận như suối, quanh thân khí tức cùng gió núi, chúc ảnh, mây trôi liền thành một khối. Trần Thanh bước vào lư bên trong, chỉ cảm thấy nơi đây một ngọn cây có cỏ, một hít một thở, đều cùng nói người sống khí tức đáp lời, phản phất hắn chính là mảnh này thiên địa tự nhiên kéo dài, khí hợp thiên địa. Trần Thanh trong lòng hơi rung, đây là hắn chỗ tham ngộ khai sáng pháp môn, nhưng trước mắt đạo nhân cảnh giới, hiển nhiên đã tới hóa cảnh, phản pháp quy chân, càng hơn một bậc. Đạo nhân ánh mắt rơi trên người Trần Thanh, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành ôn hòa ý cười, nghe mấy vị tia thái nhất đạo cùng đạo hữu chi ý, tiểu hữu đường xa mà đến, là vì bái nhập ta ẩn tình tông môn tưởng. Đúng vậy. Trần Thanh chắc tay, không kiêu ngạo không tự ti, lòng cầu đạo, không dám có hư. Đạo nhân trầm mặt một lát, mới nói, ta xem tiểu hữu khí tức trầm ngưng, nên là âm thần đã thành, lại căn cơ thâm hậu, cho là tính mạng cùng ẩn, con đường phía trước đã định. Tới đây, sở cầu người, thế nhưng là kim đan đại đạo. Trần Thanh thản nhiên nói, người tu hành, sở cầu không ở ngoài trường sinh cửu thị. Đạo nhân nghe vậy gật đầu, thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nếu như thế, có mấy lời, bần đạo liền không thể không nói rõ, nếu không đợi ngươi con đường bị ngăn trở thời điểm, chính là thù hận sinh sôi ngày, này không phải ta ẩn tình tông chi đạo. Trần Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, chậm đợi đoạn dưới. Ta ẩn tinh tông truyền thừa đến nay, trực chỉ kim đan đại đạo pháp môn, tổng cộng có 4 đầu. Đạo nhân thanh âm trầm thấp, chữ chữ rõ ràng, tiểu hữu âm thần đã đúc, đạo lộ hình thức ban đầu đã hiện, như cùng cái này 4 con đường đều không tương xứng. Hán Dương mắt nhìn thẳng Trần Thanh, con đường phía trước tựa như sườn đồi tuyệt bích. Bần đạo như ham tư chất người, lừa gạt mạnh nạp, chẳng lẽ không phải tự tay đoạn ngươi nói đổ? Đây là tuyệt nói mối thủ, không thể làm vậy. 4 đầu. Trần Thanh lông mày cau lại, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, đống nhiên minh ngộ. Con đường tu hành, từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, chỗ nạp linh khí thuộc tính, sở tu công pháp con đường, ngưng tụ bản mệnh linh phủ chi cơ, tầng tầng tiến dần lên, sớm đã là âm thần chính là đến kim đan đặt vững không thể nghịch chuyển căn cơ. Chính như chính mình giấc mộng này bên trong hóa thân, lấy thái âm làm gốc, tan Phật hủ lưỡng cực, đúc thành tịch diệt kim cương tàng âm kinh đường này đã thành, lại nghĩ thay đàn đổi dây, trừ khi tự hủy đạo cơ, làm lại từ đầu. Đại giới chi lớn, gần như không khả năng. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, xin hỏi, là cái nào 4 con đường? Có thể nói rõ. Đạo nhân gặp hắn chưa lộ thất vọng hoặc đội vàng, ngược lại trầm buồn hỏi, trong mắt vẻ tán thành càng đậm, tựa như thực nói tới, thứ nhất, chính là nguyên khí đại đạo nhận chân quân tôn tổ chi đạo, lấy nguyên khí làm gốc, diễn hóa và pháp, bao quát vật vật, nhất là đường hoàng chính đại. Thứ hai, là huyền minh băng phách đạo lấy cực hàn băng phách làm cơ sở, cô động huyền minh chân ý, đông kết hư không, tịch diệt sinh cơ. Thứ ba, gọi là huyền hải thận lâu đạo mượn chúng sinh tâm niệm, hư thực biến ảo chi lực chứng đạo, huyền quỷ khó lường. Thứ tư hắn hơi dừng một chút, nói, tên chân long thăng thiên pháp đường này đặc thù, không phải thân có chân long huyết mạch hoặc long tộc dị chủ người, không thể tu hành, chính là ta tông một vị thân có long huyết tổ sư lưu lại. Nguyên khí chi đạo, Huyền Minh băng phách, Huyền Hải thật lâu, Chân Long thăng thiên. Trần Thanh mặc niệm lấy bốn đầu kim đan đạo lộ chi danh. Cái này con đường thứ nhất không làm hắn nghĩ, nên là chính mình trước đây lưu lại, bị hậu thế môn nhân một đường hoàn thiện đến kim đan đại đạo. Mà cái này Huyền Minh băng phách, hắn nhưng không có đầu mối, nghĩ đến hoặc là sau thế kiệt đi ra ngoài người sáng tạo, ngược lại là kia Huyền Hải thật lâu chi danh, Trần Thanh suy đoán hoặc cùng Thanh Khâu huyền thuật có liên quan. Về phần cái này Chân Long thăng thiên, đã là huyết mạch hạn định, có thể là Ngân Lân Nhi sáng tạo, dù sao mình vị này đệ tử chính là Nhân Long chi chủng. Cái này bốn con đường mặc dù cùng Lý Thanh chi thân đều không tương xứng, nhưng hắn Trần Thanh vốn là ẩn tinh tổ sư, há có không vào tự mình tông môn đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh lời nói xoay chuyển, Thái Nhất đạo cung nội tình thâm hậu, hẳn là có rất nhiều kim đan đại đạo có thể chọn, mới như vậy nóng lòng mời chào. Đạo nhân cười nói, kim đan con đường liên quan đến thiên địa bản nguyên huyền ảo, há lại dễ sáng tạo. Thái Nhất đạo cung nội tình thâm hậu, tích lũy đến nay, có thể trực chỉ kim đan pháp môn, cũng bất quá khó khăn lắm hơn 10 đầu thôi. Hơn 10 đầu. Trần Thanh trong lòng hơi rét. Cái này đã viễn siêu hắn dự đoán. Thái Nhất đạo cung dưới đáy bẩn, quả nhiên thâm bất khả trắc. Nhưng lập tức, một cái càng lớn nghi vấn xông lên đầu, hắn liền hỏi, nếu như thế, bọn hắn mời chào ta lúc, vì sao không truy xét đạo lộ phù hợp? Như chư đạo đều không thông, chẳng lẽ không phải làm hại ta con đường? Đạo nhân thở dài, nhìn xem Trần Thanh, chậm rãi nói, tại bọn hắn mà nói, bản thân ngươi chính là lớn nhất nội tình. Đưa ngươi bực này khí vận chi tử đặt vào môn đường, chính là tông môn khí vận châm tuổi tăng lương. Về phần cái người con đường phải trang đoạn tuyệt, hắn khẽ lắc đầu, tại kia bối xem ra, tông môn khí vận đại thế trước mặt, cái người được mất, bất quá là không quan trọng chi tiết thôi. Trần Thanh lúc này cho mày, Thanh Nguyên gặp hắn thần sắc, lại tiếp tục hỏi, ta tông bốn con đường, nhưng có thể nhận ngươi đạo cơ người? Nhà tre bên trong nhất thời yên tĩnh. Trần Thanh như thường nói, vạn bối căn cơ cùng bốn đầu đại đạo đều có khác biệt, khó mà phù hợp. Đạo nhân trong mắt lướt qua thật sâu tiếc hận, lập tức thoải mái, hòa nhã nói, không sao, đại đạo hướng lên trời, đều có hắn đường. Ngươi như tin được ta, vận đạo có thể viết thư mấy phòng, vì ngươi dẫn tiến mấy cái đạo lộ kết hợp lại tông môn, lấy tư chất ngươi căn cốt, lúc có tông môn nguyện dốc sức tiếp nhận. Kia ẩn tinh tông đâu? Trần Thanh đột nhiên hỏi lại, liền không muốn để cho ta nhập môn. Muốn. Đạo nhân trả lời chém đinh chặt sắt, ánh mắt bằng thẳng, ngươi chi tư chất hiếm thấy trên đời, nếu có thể nhập môn hạ ta, chính là ẩn tinh tông may mắn. Nhưng nguyên nhân chính là cầu tài như khát nước, mới càng sợ cưỡng cầu phía dưới, kết xuống tuyệt nói chi oán. Này không phải ta ẩn tinh tông lập tông gốc dễ. Trần Thanh nghe vậy, cười nói, nếu như thế, ta liền bái nhập ẩn tinh tông, nguyên do không khác, duy chợt mắt duyên. Đạo nhân nao nao, lập tức vỗ tay cười sang sảng, khá lắm chợt mắt duyên. Đây là đại đạo chân ý. Đạo lộ lúc có duyên phận. Vân đạo Thanh Nguyên chính là ẩn tinh tông này đại tông chủ. Gặp qua tông chủ, Trần Thanh liền hỏi, nhập môn có gì chương trình? Có thể cần đi ngoại môn, nội môn phân chia. Lại nên bái vị kia trưởng giả vi sư. Không đội Thanh Nguyên đạo nhân tiếu dung ấm áp, ta tông nhập môn có một truyền thừa cổ lễ. Phàm nhập môn người, cần đi trước ẩn tinh phong, bái yết tổ sư lưu lại chi bảo, nếu có được thứ nhất sợi linh vận tán thành, còn có diệu dụng, này lễ qua đi, lại bản về cái khác không mượn. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo thanh quang phủ lục phá không mà đi. Không bao lâu, một đạo màu xanh độn quang rơi xuống, hóa thành một tên thân mang nước hợp đạo bảo tuổi trẻ đạo nhân. Hắn mặt như con ngọc, khí tức hòa hợp nội liễm, lại cũng là âm thần cảnh giới. Đạo nhân hướng Thanh Nguyên cong người, sư tôn. Minh Tâm, Thanh Nguyên chỉ hướng Trần Thanh, dẫn vị tiểu hữu này đi ẩn tinh phòng, bái yết tổ sư chi bảo. Minh Tâm đạo nhân rõ ràng sững sờ, sư tôn, hôm nay đã là khai sơn ngày thứ 6, 3 ngày đến đã mất người leo núi. Hắn ánh mắt đảo qua Trần Thanh, cảm nhận được kia cố chìm ngưng khí hơi thở, càng là kinh nghi, vị này đạo hữu đạo hạnh tinh thâm, không biết nguyên sư thừa nơi nào. Trần Thanh lắc đầu nói, không môn không phái, rừng núi tán tu, tự ngộ tự học thôi. Tự ngộ tự học. Minh Tâm đạo nhân trên mặt viết đầy khó có thể tin, âm thần chi cảnh cũng có thể tự ngộ. Thanh Nguyên đạo nhân ho nhẹ một tiếng, nói, đại đạo 3000 đều tại dưới chân. Minh Tâm, chớ có trì hoãn, nhanh chóng dẫn đường. Minh Tâm đạo nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng rung động, đối Trần Thanh vừa chắc tay, đạo hữu tốt tạo hóa, xin mời đi theo ta. Tay hắn bắt pháp quyết, dưới chân mây mù hội tụ, nâng đỡ lên Trần Thanh, hai người hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng lúc trước tòa kia khiến Trần Thanh sinh lòng rung động ngọn núi. Hai người vừa đi, liền có một đạo tinh tế thân ảnh từ nơi xa đằng vân mà tới, rơi xuống lên đường. Sư Minh, hôm nay người này cùng Thái Nhất đạo cung có chỗ liên lụy, làm sao biết? Thái Nhất đạo cung làm việc chỉ có bá đạo, chưa từng quỷ quái. Thanh Nguyên lắc đầu đánh gãy, ta sở dĩ tỉnh lại, chính là tâm huyết dâng trào nguyên cớ, định cùng vị tiểu hữu này có quan hệ, làm dẫn hắn nhập môn. Một bên khác, phi đội bên trong, Trần Thanh thuận miệng hỏi, mới đề cập khai sơn thu đồ kỳ hạn. Chính là Minh Tâm giải thích, tông môn hàng năm khai sơn 7 ngày, quảng nạp lương tài. Nay mãi đệ 6 ngày ấn lệ đã chưa có người đến. Hắn nhịn không được lại nhìn Trần Thanh một chút, không ngờ lại nên đón đạo hữu như vậy nhân vật. Đang khi nói chuyện, cô phong đã tới, đỉnh núi cung điện xưa cũ, lộ ra tuế nguyệt khí tức. Minh Tâm dẫn Trần Thanh nhập điện. Trong điện u ám, hai bên vách tường treo rất nhiều chân dung, người trong bức họa thân mang các loại đạo bảo, khí độ hoặc uy nghiêm, hoặc siêu nhiên, hoặc trầm ngưng. Minh Tâm đạo nhân chủ động giới thiệu, nói này đều lịch đại tông chủ cùng có công lớn tại tông môn tiền bối tổ sư. Trần Thanh ánh mắt lướt qua chủ giống, trực tiếp nhìn về phía đại điện nhất chỗ sâu, nơi đó cũng treo lấy một bức họa. Trong bức tranh nhân huyền bào gia thân, trán tâm tinh mang, chân đạp đài sen hư ảnh, một tay phụ về sau, một tay nắm kỳ cổ tiểu tước. Quanh thân nguyên khí mờ mịt, càng có từng sợi tái nhận hỏa diễm lưu chuyển không thôi, uy nghi tự nhiên. Đây là ta tông trên thực tế khai sơn tổ sư, tinh túc đạo trung hưng chi tổ, ẩn tinh tổ sư. Minh Tâm thanh âm bao hàm sùng kính, dứt lời liền đối với Chân Dung làm một lễ thật sâu. Sau khi đứng dậy, thần sắc hắn trang nghiêm đối Trần Thanh nói, đạo hữu mời đến Chân Dung trước ba bước, ngưng thần tĩnh tâm. Nói xong, mười ngón tung bay, kết ấn tụ chú. Chân Dung phía dưới, kia thanh liên hư ảnh đột nhiên ánh sáng dâng trào. Ánh sáng xanh lưu chuyển, ngưng tụ như thật. Một tòa toàn thân như ngọc, ẩn ẩn hiện ra minh hoàng quang trạch cựu phẩm màu xanh đài sen, từ trong hư không chậm rãi ngưng tụ, hiển hóa. Liên tâm một điểm lan diệp giãn ra, cánh sen tầng tầng lớp lớp, lưu chuyển đại đạo phù văn. Chương 94, Tổ sư di vấn, phần 2, chương 94, Tổ sư di vấn, phần 2, đây là. Trần Thanh ánh mắt ngưng lại, một cấu nguồn gốc từ đài sen thân cận tâm tình vui sướng rõ ràng truyền đến, liền cũng cười bắt đầu. Thể sắc mặc dù đổi, thần nguyên không thay đổi. Minh Tâm đạo nhân mím hơi mà đối đãi, chỉ đợi liên tâm hoa nở, ngưng ra tâm phủ, đến này phù người, có thể thẳng vào nội môn. Trên đài sen bỗng nhiên bù bù, ánh sáng xanh đại phóng, lại là một đạo cô độc lưu quang, như chim mỏi về rừng, rơi vào Trần Thanh mở ra lòng bàn tay. Ánh sáng thu lại, ôn nhuận hơi lạnh đài sen lặng lặng nằm ở Trần Thanh trong bàn tay, tâm ý tương thông, lại không ngăn cách. Cái này, Minh Tâm đạo nhân lại là thấy con mắt trừng trừng, kinh hãi nghẹn nào. Ầm ầm, cả tòa ẩn tinh phong chủ điện kịch chấn, phản phất kình tiên chi trụ bị đột nhiên rút ra. Định, một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến. Chỉ một thoáng, gió ngừng, bụi rơi, cung điện như bị vô hình cự thủ nâng, hết thảy quy về tĩnh mịch. Luồng gió mát thổi qua, cuốn lên Trần Thanh cùng chưa tỉnh hồn Minh Tâm, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, hai người đã đặt mình vào Thanh Nguyên đạo nhân nhà che trước. Minh Tâm đạo nhân há miệng muốn nói, ta đã biết hết. Thanh Nguyên đạo nhân ánh mắt rơi vào Trần Thanh trong bàn tay, thì ra là thế, duyên phận tự nhiên. Nên như thế. Lập tức, hắn lại kỹ càng hỏi Trần Thanh tên họ quê quán. Trần Thanh lấy Lý Thanh chỉ dành, bản tóm tắt thiết lập bên trong thân thế. Thanh Nguyên bấm ngón tay tính toán, sau đó cười gật đầu, rất tốt. Hắn lời còn chưa dứt, bạch, một đạo như nước gợn bận bèo huyễn ảnh tại lư bên cạnh ngưng tụ, hóa thành một tên cung trang nữ tử, mặt mày như tranh vẽ lại mang theo kinh nghi, sư minh, cái này đại sen. Hiu, 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 lại có ba đạo hào quang phá không mà tới, ầm vang rơi xuống đất. Tay trái lao giả, thân mang huyền băng văn đạo bảo, râu tóc đều trắng, quanh thân hàn khí lạnh tấu xương, ánh mắt gắt gao tiếp cận Thanh Liên. Ở giữa trắng hán, xích bào như lửa, khí tức hùng hồn như hỏa lò, mày rậm quá chặt. Bên phải văn sĩ, áo xanh lỗi lạc, cầm trong tay ngọc xích, ôn nhuận ánh mắt hạ là khó nén chấn động cùng tìm tòi nghiên cứu. Ba người khí tức đều lên thâm như biển. Xích bảo tráng hán nhìn xem đài sen, lại nhìn một cái Trần Thanh, nhân tiện nói, vật này không phải là nhận chủ rồi. Cung trang nữ tử cùng huyền băng lão giả nghe vậy, trên mặt lo nghĩ càng nặng, muốn nói lại thôi. Thanh Nguyên đạo nhân chậm rãi mở miệng, ngăn chặn tất cả sao động, đài sen yên lặng mấy ngàn năm, hôm nay dị động, uy về một người, theo lịch đại tổ sư di vấn, đến này đài sen nhận chủ người, chính là Trung Hưng tổ sư cách đời truyền nhân, tôn vị cung cấp. Sư đệ. Huyền băng lão giả bỗng nhiên đánh gãy, hàn khí bốn phía, như thế đột nhiên nổ, khó tránh khỏi làm cho người chỉ trích. Huống hồ kẻ này mới vào sân môn, nền móng không rõ, làm sao có thể phục chúng? Thanh Nguyên sư minh áo xanh văn sĩ cũng mở miệng, vị này đạo hưu mới đến, bỗng nhiên bao trùm chư mạch phía trên, không những lòng người khó bình, sợ phản thu nhận tai họa. Cung trang nữ tử liền nói, đại sự như thế, nếu muốn quyết đoán, cũng làm đợi các sư thúc tỉnh lại thương nghị mới là. Bầu không khí ngưng trệ, mấy đạo ánh mắt mang theo xem kỹ, lo nghĩ thậm chí mịt mờ bất mãn, cùng nhau rơi trên người Trần Thanh. Thở dài, Trần Thanh tiến lên một bước, nâng lên lòng bàn tay ôn nhuận Thanh Liên, đại sen nhận chủ, hoặc là cơ duyên xảo hợp. Như bởi vì một vật liền tự cao tự đại, không phải ta sở cầu, huống hồ ta đến sân môn, là vì cầu đạo, không vì tôn bị. Thiện. Đám người trong ánh mắt phong mang lập tức hỏa hoãn không ít. Áo xanh văn sĩ bước cầm nói, tiểu hữu minh lý. Thanh Nguyên đạo nhân ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Trần Thanh, nói, nếu như thế, liền theo ngươi tâm ý từ hôm nay trở đi, ngươi là ta ẩn tình tông đệ tử, cùng ta cùng cấp bối luận giao, tạm liệt chân truyền, đợi ngươi ngày sau tu vi tình tiến, lập xuống công văn, bàn lại tôn vị không mượn. Về phần kia sư thừa thuộc mạch cũng không chắc định, nếu muốn tu hành, tự có công pháp cho ngươi. Cung trang nữ tử đôi mi thanh tú cao lại, vẫn có lo lắng, nhưng gặp Thanh Nguyên thái độ kiên quyết, còn lại ba người cũng không lại kịch liệt phản đối, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, không nói nữa. Rất tốt. Xích bào tráng hán lớn tiếng nói, xem như tán thành. Vừa rồi muốn làm bọn hắn tổ tông, kia là tuyệt đối nhẫn chịu không nổi, hiện tại lui một bước, cho bọn hắn làm sư đệ, liền lộ ra hòa hoãn rất nhiều, cũng dễ dàng tiếp nhận. Thanh Nguyên lập tức chuyển hướng Trần Thanh, sư đệ sơ đến, lại mấy ngày liền 43, khí cơ lưu động, lúc này lấy vững chắc căn cơ làm quan trọng. Con đường căn bản, ở chỗ tự thân tu vi. Minh Tâm đứng hầu một bên Minh Tâm đạo nhân một cái giật mình, liền vội vàng con người, đệ tử tại. Dẫn ngươi sư thúc tiến về ẩn hư phòng, kia phòng bên trong nhà tre, linh tuyển, tính thất đều đủ, linh khí còn có thể, ưu tính ít nhiễu. Ngọn núi này, sau này chính là ngươi sư thúc thành tu đạo tràng. Thanh Nguyên đạo nhân nhàn nhạt phân phó. Sư thúc. Minh Tâm đạo nhân cổ họng nhấp nô, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt phức tạp khó tả, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm, cung kính nói, vâng. Sư thúc, mời theo đệ tử tới. Trần Thanh đối Thanh Nguyên cùng mấy vị trưởng lão hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Theo Minh Tâm hóa thành một đạo thanh quang, nhìn về phía quần phong chỗ sâu. Đợi kia thanh quang hoàn toàn biến mất tại chân trời, nhà tre trước ngưng kết không khí, mới phảng phất lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Áo xanh văn sĩ cao mày, trước tiên mở miệng, sư minh, bối phận đồng liệt đã là đặc biệt. Hắn mới vào sân môn, nền móng không rõ, tâm tính chưa hiển. Tàng kinh lâu các loại trọng địa, nhất là bốn đầu kim đan chân giải chính là lập tông căn bản, không thể khẽ mở. Đài sen nhận chủ quá mức kỳ quặc, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, có thể trước quan sát một thời gian, lại làm định đoạn. Huyền băng lão giả tiếp lời nói. Cung trang nữ tử môi son hé mở, đang muốn phụ họa. Siêu mấy đạo đưa tin phù bay tới, giữa trời nhất chuyển, truyền ra thanh âm, khởi bẩm tông chủ, chư vị trưởng lão. Thiên luân môn phó môn chủ Thủ Dương tử, xuất kỳ môn bên trong hơn 10 tinh nhuệ đệ tử, ngăn ở sơn môn đền thờ phía dưới. Nói ta tông đệ tử tổn thương hắn chân truyền, nhục hắn uy danh. Lệnh cưỡng chế lập tức giao ra hung đồ nghiêm trị. Nếu không như thế nào? Xích bảo tráng hắn giận râu tóc dựng lên, bên hông một viên xích đồng hồ lô vụ vụ rung động, Thiên Luân đảo năm đó bất quá hoang đảo, nếu không có ta tông bồi dưỡng, đâu có hôm nay. Gặp ta tông thế suy, liền leo lên thái nhất đạo cùng cam là ưu quyền. Còn dám lấn tới cửa đến, đánh thu phong đánh tới tổ tông trên đầu. Ta nhìn, đến cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Huyền băng lão giả bấm ngón tay tính toán, nhìn về phía Thanh Nguyên, nói, sư đệ. Thái nhất đạo cung chân trước sát vũ mà đi, Thiên Luân phía sau cửa chân liền đến. Phía sau màn tất có đẩy tay. Áo xanh văn sĩ lắc đầu thở dài, Thiên Luân đảo gần trong gang tấc, ở rất gần nhau, chính là Lân Cận Tông, như khai chiến bừng, hẳn là dây dưa khó phân. Ta tông cấp bách cần tĩnh dưỡng, ổn định làm quan trọng, như động đao binh, chính giữa những nhà khác ý muốn, không bằng tạm nhẫn nhất thời, lưu lại chờ ngày sau. Tốt. Thanh Nguyên đạo nhân thanh âm vang lên, đè xuống tất cả tranh luận. Ta đã tỉnh lại, há lại cho đạo trích ngăn cửa ồn ào. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo lớn tùy ý hướng phía sơn môn phương hướng phất một cái. Vô thanh vô tức, không ánh sáng tự nhiên. Sơn môn chỗ, chính kêu gào Thủ Dương tử bỗng cảm thấy kinh hãi, liệt diễm cương khí vừa mới bộc phát, liền bị một cô mưa lớn chi thế vỡ nát. A. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, cả người tính cả sau lưng đệ tử, tựa như trong cuồng phong lá khô cỏ khô héo, cách mặt đất bay lên. Mười mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền bị ném qua thiên sơn vạn hác, tan biến tại cuối chân trời. Nhà tre bên trong, Thanh Nguyên đạo nhân chậm rãi buông xuống ống tay áo. Tốt, thanh tịnh. Chỉ có kia áo xanh văn sĩ, vẫn như cũ lo lắng, biết rõ cái này sợ chỉ là bắt đầu. Một bên khác. Sư thúc, bên này đi. Minh Tâm đạo nhân dẫn Trần Thanh bước trên mây mà đi, lướt qua vài tòa linh quang ảm đạm hoa phong, rơi vào một tòa cô tiếu thanh lũ ngọn núi bên trên. Ngọn núi này không cao, lại linh tú nội ẩn, giữa sườn núi chỗ mấy gian xưa cũ nhà che rửa vào sơn tuyển xây lên, suối âm thanh róc rách. Ngược lại là cái tĩnh tu nơi đến tốt đẹp. Trần Thanh thấy gật đầu. Sư thúc, đây cũng là ẩn hương ngọn núi. Minh Tâm đạo nhân chỉ vào trên núi chi cảnh, phong bên trong nhà tre, dẫn linh trận mắt, tĩnh thất đều đã chuẩn bị, linh khí còn có thể. Ngươi nhìn. Rất tốt, làm phiền. Trần Thanh gật đầu, ánh mắt đảo qua thanh lũ cảnh núi, đối mới được đạo tràng có chút hài lòng. Hắn giờ phút này tâm tư hơn phân nửa còn tại kia trong bàn tay thanh liên phía trên, vật này ôn nhuận hơi lạnh, cùng hắn tâm thần tương liên, lẫn nhau ở giữa cảm xúc càng phát ra chặt chẽ. Đã như vậy, đệ tử kia trước tạm cáo lui, sư thúc nhưng có phân phó, có thể tùy thời đưa tin. Minh Tâm đạo nhân thấy thế, thức thời cáo từ ly khai. Bọn người vừa đi, Trần Thanh trên dưới đi một vòng, gặp núi non linh tú, có một linh mạch ẩn tại trong núi, linh nhãn thì ở vào nhà cửa ruộng đất bên trong, linh khí mờ mịt, so với Minh Hà Sơn mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Quả thực là cái tiên gia đạo tràng, đủ treo chống âm thần tu hành, rất tốt. Trong lòng của hắn vui vẻ, dễ dàng cho lư bên trong bổ đoàn khoanh chân ngồi xuống, hồi tưởng vừa rồi đủ loại phân tranh, nhưng lại cảm giác rừng rà. Đã nhập cửa này, lúc này lấy tu hành làm trọng, những người còn lại đều là hư ảo, nếu là bởi vậy dẫn tới người nào khiêu khích, thế nhưng là quả thực không thú vị, đợi lần sau Minh Tâm lại đến, phải hỏi một chút trong núi này cấm chế như thế nào mở ra, có thể đem những chuyện này đều ngăn tại bên ngoài, mới tính thanh tĩnh. Tâm niệm nhất định, hắn lật tay lấy ra kia phương thanh liên đài. Cánh sen ô nhuận, minh hoàng quang trạch lưu chuyển, lộ ra một cô quen thuộc lại thật lớn hàm ý. Trần Thanh đưa tay phất qua cánh sen, không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái, liền nói nhỏ, lão hữu trùng vùng, ngày sau con đường, còn cần ngươi bảo vệ một hai. Đài sen có chút rung động, giống như làm đáp lại. Đài sen đã bể, Trần Thanh tránh không được nhớ tới một món khác pháp bảo, chỉ là hắn mới đến, không tốt trực tiếp hỏi, cho nên suy nghĩ lóe lên liền trước đè xuống, ngày sau còn dài. Bất quá, hắn cũng phát hiện, đài sen phía trên mới tăng minh hoàng quang trạch, cùng vu huyền kia hộ thân tiểu đỉnh có chút rất giống, lại liên tưởng đến rất nhiều chi tiết, trong lòng liền sinh ra suy đoán, nhưng Trần Thanh giờ phút này tâm định như núi, không vội tìm tòi nghiên cứu. Chuyến này tuy có khó khăn chắc trở, có thể mục đích đều đã đạt thành, chỉ là kia sơn môn trước rằng co bị Thanh Nguyên đạo trưởng đè xuống, không có cơ hội thử một lần mới được thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này chìm tâm vào trong nội thị đan điện. Ngoại đan chi bên cạnh, một đạo tối tăm mờ mịt, cuốn quanh lấy mục nát tịch diệt khí tức pháp luân chính chậm rãi chuyển động. Nay vòng đúng là hắn tham khảo kia công đức kim luân pháp môn, lấy ngoại đan tán giật mục nát chi lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa kinh khủng sát phạt cùng ăn mòn chi lực, vốn định dùng cái này ứng đối khả năng kim đan cường địch, lại không dùng bên trên. Đã quy về sơn môn, vừa vận tinh tế nghiên cứu kỹ, có thể dung nhập khí phù tinh yếu, tăng thêm một bước uy lực. Hắn chìm tâm tham ngộ pháp luân huyền ảo, tịch diệt chi ý lưu chuyển, cùng ngoại đan hô ứng, ẩn ẩn có càng sâu biến hóa sinh sôi. Chưa phát giác phương đông đã trắng, Trần Thanh chậm rãi hoàn hồn, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, lại đến mộng tỉnh thời điểm. Lúc này, sư thúc mạnh khỏe, đệ tử Minh Tâm phụng sư mệnh đến đây. Minh Tâm đạo nhân sớm đã đứng ở lư bên ngoài, sắc mặt đã mất hôm qua kinh hãi. Trần Thanh thu công đứng dậy, chuyện gì? Ao ước. Sư tôn nói, sư thúc mới vào tông môn, căn cơ thâm hậu, nhưng con đường nguyên bác, có lẽ có tham gia giảm cách khác chi cần. Đặc mệnh đệ tử đến đây, hỏi sư thúc có thể cần đọc qua tông môn cất dấu âm thần công pháp. Nếu như cần, ta thích hợp bản gốc đưa tới. Minh Tâm trong giọng nói, mang theo một tia diễm. Trần Thanh nghe vậy, cũng không khỏi động dùng, Thanh Nguyên sư minh càng như thế tín nhiệm tại ta. Điều này thực ra ngoài ý định. Âm thần công pháp cũng là tông môn nội tình hạch tâm một trong, tuy là chân truyền đệ tử, tùy tiện cũng khó được truyền thụ, chính mình mới đến, lai lịch thân phận kỳ thật còn chưa nghiệm chứng rõ ràng, Thanh Nguyên lại lớn như vậy mở cửa sau. Minh Tâm thì nghiêm nghị nói, sư tôn nói, nói tại giữa thiên địa, không phải một nhà một họ chi tư, sư đệ có thể được tổ sư di bảo tán thành, chính là thiên đại duyên phận. Lấy thành thật đối đãi chi, mới là tông môn khí độ. Coi là thật có khí phách. Trần Thanh đối vị này Thanh Nguyên sư minh lòng dạ khí phách, chân chính sinh ra kính nghệ, như thế nhân vật, phương phối chấp trưởng ẩn tinh tông. Nếu như thế, ta liền không khách khí, làm phiền đem kia nguyên khí đại đạo tiền tam cảnh pháp môn lấy ra, để cho ta thăng ngộ một hai. Hắn cần làm gốc thể âm thần con đường làm chuẩn bị, cái này nguyên khí đại đạo, không thể nghi ngờ là thượng giai tham khảo nói bôi. Chương 95, ma đạo tổ sư đi đâu canh ba. Chương 95, ma đạo tổ sư đi đâu canh ba. Như thế, tính thất. Trần Thanh đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Trong ngộ cuối cùng một ngày, hắn đem Minh Tâm đạo nhân đưa tới nguyên khí đại đạo tiền tam cảnh nhìn mấy lần, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Khá lắm nguyên khí đại đạo, tuy chỉ trước ba quyển, lại bao la muôn vàn, hải nạp bách xuyên. Ẩn tinh tông lịch đại môn nhân coi là thật bất phàm, càng đem ta trước đây lưu cho Ngân Lân Nhi, lữ lao lẻ thẻ cảm ngộ, diễn đến nỗi này chi cảnh. Trần Thanh trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đạo này vừa ra, ẩn tinh môn cũng coi như có trực chỉ âm thần đường bằng thẳng, lại không phải bèo tấm không dễ. Suy nghĩ chưa dứt, thiên linh chỗ bảng bạc linh khí ẩm vang rót vào. Trần Thanh xe nhẹ đường quen, đem cái này tràn trề linh khí dẫn đạo, luyện hóa. Ông treo ở mệnh phù chi bên cạnh hạt gạo ngoại đang chấn động mạnh một cái, vàng lục quang hoa đại phóng, thể tích lại mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng. Hắn ẩn chứa vĩ lực hạn mức cao nhất, theo Trần Thanh bản thể tăng lên mà cất cao. Quả nhiên, ta mạnh thì phản hồi cũng mạnh. Trần Thanh còn không tới kịp thể ngộ biến hóa, một điểm thông thấu nhẹ nhàng cảm giác tại nê hoàn cùng chỗ sâu sinh sôi. Một điểm cô động chi tiết, tản ra thanh huy lưu ly tiểu nhân từ thiên linh rủ xuống, trực tiếp xếp bằng ở đạo chủng hình thức ban đầu chi bên cạnh. Âm thần, thanh huy cùng âm thần lưu ly quang hoa hòa lẫn, phá vỡ linh thức giới hạn, viễn siêu đệ nhị cảnh thần niệm chi lực cầm vang quyết tán. Tính thất không khí ngưng kết, đùi bẩm lơ lửng. Âm thần lại cũng có thể phản hồi. Trần Thanh sau khi kinh ngạc, liền ý thức được ý vị của nó. Hắn tuy là đệ nhị cảnh viên mãn nhục thân tu vi, nên hoàn cung trong lại tọa trấn một tôn hàng thật giá thật âm thần. Ông nên hoàn cung trong hơi co lại âm thần hai con người hé mở, hai đạo thanh lanh thần quang bắn ra. Không cần Trần Thanh tận lực điều khiển, thiên địa linh khí tự phát tụ đến, xuyên thấu qua thiên linh, dung nhập co lại hơi âm thần bên trong, lại trả lại mà xuống, cọ rửa nhục thân. Âm dương giao tu, thần nguyên trả lại. Trần Thanh đỉnh trệ đã lâu nhục thân bình cảnh, lại thần nguyên cọ rửa dưới, ẩn ẩn buông lỏng. Sớm nắm giữ âm thần chi lực, trả lại nhục thân. Kinh hỉ về sau, Trần Thanh bỗng nhiên suy nghĩ khẽ động, như ngày sau càng nhiều tổ sư chi lực như thế phản hồi, Phật ma, tinh thần, sơn hải các loại khác lạ chi lực hội tụ, đan điền chẳng lẽ không phải hóa thành chư thần chiến trường? Hỗn đồng quy nguyên chi pháp cũng khó điều cùng. Nay đọc cùng một chỗ, đan điền khí hải chỗ sâu, một cỗ thâm viên cảm giác bộc phát, muốn đem trong cơ thể hắn hết thể lực lượng thôn phệ luyện hóa. Thôn viên linh cốt. Trần Thanh sững sờ, sau đó hiểu được, thì ra là thế. Đây mới là đường giải quyết. Quản ngươi Phật ma thần thánh, tinh thần sơn hải, chỉ cần là không hợp ta đạo giả, chi bằng nuốt chi. Luyện chi. Hóa thành tư lương. Này đọc cả đời, trong lòng phiền muộn giết hết. Trần Thanh tạm thời đè xuống linh cốt thôn vệ chi ý, một cú cảm giác suy yếu lập tức vào tới. Xem ra thôi động linh cốt, ngoại đan đều cực kỳ hao tổn nguyên khí, đến tìm chút cường hóa nhục thân, mở rộng khí hải pháp môn mới thuận tiện, mà lại cũng thuận tiện bản thể của ta xung kích đệ tam cảnh, có thể âm thần một thành, liền căn cơ thâm hậu. Hán tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghe hoàn cung trong hơi co lại âm thần có chút một chấn, quanh thân uy áp dấu kỹ. Trần Trường môn thần thanh khí sảng, thế nhưng là lại có tiến cảnh. Váy xòe nữ tử mỉm cười đi vào, dâng lên một mai ngọc giản. Thiện công danh sách đã hạch định, ngài lần này lực trảm ma môn âm thần, bảo hộ đồng đạo, công hơn rất cao, thiện công chi cao đủ liệt tăng giáp. Bằng tên này sách, có thể tùy thời hối đoái kho tàng chân bảo. Trần Thanh tiếp nhận ngọc giản, linh thức quét qua, kia kinh người thiện công trị số làm hắn trong lòng khẽ nhúc đích, hắn thu hồi tạp niệm, hỏi, vòng tuất kỳ hạn còn cần bao lâu? Triệu tướng quân đã xuất tinh nhuệ xâm nhập qua huyên bảy trận, ít ngày nữa có thể bình. Nữ tử tiếu dung vẫn như cũ, chuyện hơi đổi, qua huyên chỗ sâu hình như có thượng cổ di tích cần hiện, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Tướng quân cố ý sau đó mở ra thăm dò danh lệch, không biết Trần trưởng môn. Không cần. Trần Thanh quả quyết cự tuyệt, căn cơ chưa vững chắc, cơ duyên tùy duyên. Cưỡng cầu trái lại mầm hai bạn, tĩnh tâm tu hành mới là căn bản. Hắn người mang trọng bảo, làm gì mạo hiểm bên ngoài cầu? Nữ tử trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Trần trưởng môn đạo tâm thông minh, khiến người khâm phục. Thỉnh xem danh sách, nếu có vật trong lòng, thiếp thân lập tức căn bài. Trần Thanh linh biết chìm vào ngọc giản, lượng lớn tin tức trào lên mà đến. Đan dược, công pháp, thiên tài địa bảo, pháp khí pháp bảo lâm lang đầy dây, cần thiết thiện công cũng nước lên thì thuyền lên. Vừa nhìn lên còn cảm thấy ta lần này thu hoạch thiện công không ít, kết quả nói dùng thời điểm mới biết rõ, căn bản tính không lên cái gì. Cái này đại viêm triều đình, có như thế nhiều bà bối, mới thật sự là đỉnh tiêm thế lực. Hán thần niệm tật quét, tỉnh táo cân nhắc, lấy hay bỏ so sánh. Đoán cốt ngọc dịch hoàn, luận thần đan, đều đối với cái này lúc ta tác dụng không lớn, ngược lại là cái này nguyên khí tạo hóa đan, chính là bảo mệnh kỳ vật, dưới mắt tuy không tính mạng mà lo lắng, nhưng phòng trước vô hại, có thể làm chuẩn bị tuyển. Chu thiên tinh đấu cảm ứng thiên cùng tinh tú kết hợp lại, nhưng chỉ là tản thiên. Luyện khí tổng cương sử dụng, lại không phải nhu cầu cấp bách. Cuối cùng, hắn thần niệm dừng lại tại một quyển Thái Hư cảm ứng thiên bên trên. Thần niệm ly thể, cảm ứng hư không. Trần Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích đến cuốn này miêu tả, cùng hắn trong ngộ thân tham ngộ tán quyển các thần niệm bắn ra chi pháp, có dị khúc đồng công chi diệu, nói không chừng có thể cung cấp tiến một bước thăm dò đạo diễn lục huyền diệu. Bất quá, danh tự này có chút quen hay, tựa hồ ở đâu nghe qua. Đang nghĩ ngợi, hắn linh thức đảo qua ngọc giản chỗ sâu, bị một thiên nguyên thai kiếm kinh hấp dẫn lực chú ý. Phương pháp này không tầm thường phi kiếm thuật, cần tâm linh tài luyện thành kiếm thôi, đặt vào đan điền ôn dưỡng, dẫn thiên địa duệ kim chi khí rèn luyện, thành tựu cuối cùng một viên niệm động tức phát, vô kiên bất tồi kiếm hoàn. Kiếm khí tung hoành trăm dặm, biến hóa tùy tâm. Ngoại đan như hạt gạo, cô đọng vô song, lại chỉ biết thẳng tới thẳng lui, lấy lực các người. Nếu có thể tham gia này kiếm hoàn tinh yếu, đem nó luyện làm kiếm hoàn chi hạch. Niệm động ở giữa kiếm khí tung hoành, chẳng lẽ không phải cả công lẫn thủ, tăng thêm sát phạt chi lợi. Mấu chốt còn đẹp trai. Cho dù không thành, hắn cô đọng kiếm khí, ngoại phóng công phạt pháp môn, cũng có thể cung cấp trong ngộng thân thăng ngộ là phủ, tịch diệt pháp luân lúc tham khảo, sửa cũ thành mới. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, đảo qua cần thiết thiệt công, xác nhận đầy đủ, lúc này định ra này thiên, sau đó thần niệm tới lui, rất nhanh lại tìm được mấy cái cường hóa nhục thân, tinh luyện nguyên khí thiên tài địa bảo, không khỏi mừng rỡ. Tới đang lúc đó, mấy hơi về sau, Trần Thanh thần niệm rời khỏi ngọc giản, đối với xòe nữ tử nói, làm phiền cô nương, Trần Mộ muốn đổi thái hư cảm ứng thiên nguyên thai kiếm kinh các một quyển, nguyên khí tạo hóa đan ba hạt, long thủy thối cốt cao 10 phần, ngọc thủy ngưng chân lộ ba dọn, ba thần hộ pháp cờ một bộ, tuần sơn tinh phách một cái. Kia long thủy thối cốt cao cùng ngọc thủy ngưng chân lộ tự nhiên là cường hóa nhục thân cùng tăng lên nguyên khí hạn mức cao nhất, về phần ba thần hộ pháp cờ, tuần sơn tinh phách, một là hộ thân chi bảo, một là cảnh giới chi vận. Nữ tử chấp bút ký đi chép, nghe được nguyên thai kiếm kinh lúc đầu ngón tay hơi ngừng lại, dương mắt khó nén kinh ngạc, Trần trưởng môn muốn tu kiếm hoàng chi đạo. Nàng cân nhắc nô tử, huyền chuyển nhắc nhở, đạo này uy lực tuyệt luân, nhưng đối linh tài yêu cầu hạ khắc, càng cần mài nước công phu, dẫn khí rèn luyện, động một tí 10 năm khổ công phương gặp hình thức ban đầu, hung hiểm cũng là không nhỏ. Trấn Hải Ti kho tàng bên trong, thích hợp luyện chế kiếm hoàn đỉnh cấp linh tài, cần thiết thiện công càng là. Trần Thanh biết nàng hảo ý, lại là cười nói, đa tạ cô nương nhắc nhở. Trần Mộ trong lòng hiểu rõ, huyền tắc nghiên cứu kỹ. Váy xòe nữ tử trong lòng nghi hoặc, nhiều như vậy tăng lên tu vi, sát phạt hộ đạo bảo vật không chọn, lệnh tuyển gian nguy thiên môn kiếm hoàn pháp cùng công dụng đơn nhất tính phách, còn có kêu bảy trận phòng ngự quân cờ cũng không thực dụng, vị này Trần trưởng môn tâm tư coi là thật khó dò. Đợi ghi chép xong xuôi, nàng nhưng lại nhịn không được xác định, Trần trưởng môn xác định liền muốn những này, kia bẩn thân đan, xích giao toa, thậm chí nạp tung xa, đều là vật chân quý. Xác định. Trần Thanh ngữ khí khẳng định. Được. Nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một viên nhỏ nhắn màu vàng kim lệnh phù, đem hối đoái chi vật danh sách lạc ấn trên đó, đưa cho Trần Thanh, bằng này phù có thể tùy thời tiến về kho tàng hóa đơn nhận hàng, thiện công đã khấu trừ. Trần Thanh tiếp nhận kim phù, làm phiên cô nương. Đưa tiến váy xòe nữ tử, Trần Thanh thẳng đến kho tàng, đem hối đoái chi vật đều thu hồi, kiểm kê sau cất kỹ, chỉ còn lại 10 phần long thủy thối cốt cao cùng 3 giọt ngọc thủy ngưng chân lộ đặt trên bàn. Thối cốt cao thịnh tại thanh ngọc hộ, cao thể ám kim, ẩn có long ảnh tới lui, nóng rực bá liệt chi khí đập vào mặt, ngưng chân lộ phong tại hàn ngọc bình, một giọt ngưng như ánh trăng, mát lạnh ôn nhuận, linh khí bức người. Này hai vật dùng được, một liệt một lu, hỗ trợ lẫn nhau, có thể giúp ta nhục thân đánh vỡ chất gốc. Đến lúc đó vừa bạn ngưng tụ âm thần, để bản thể cũng bước vào đệ tam cảnh. Hiện thế linh khí mỏng manh, muốn thành tựu âm thần, nhưng so sánh trong mộng muốn khó hơn nhiều, cũng càng rườm rà, tự nhiên muốn làm càng nhiều chuẩn bị. Hắn đang muốn tĩnh tâm điều tức, ngoài cửa truyền đến đưa tin âm thanh. Trần trưởng môn, Tô sứ, Từ lão, Triệu tướng quân cho mời, phòng trước nghị sự, chuyện quá khẩn cấp, còn xin rời bước. Trần Thanh muốn chối từ, nhưng đối phương lại nói sự tình khẩn cấp, đành phải đáp ứng. Trong tiền thính, bầu không khí nghiêm nghị. Triệu Trấn Hải ngồi ngay ngắn trên cùng, huyền giáp chưa gỡ, sát khí nghiêm nghị. Từ Diễn thần sắc trầm ngưng cư trái, Tô Trực Cẩn đứng hầu một bên. Gặp Trần Thanh cùng Lăng Hiểu, Vân Thương bọn người đi vào, Triệu Trấn Hải ánh mắt như điện đảo qua, ngồi. "Để các ngươi tới, là được Nam Viêm Châu mật báo thanh âm hắn trầm thấp, Ma môn bảy mạch một trong huyết tụy điện trưởng lão, Mặc Thư chân nhân quân vô nhai, đã cách hắn đạo tràng, đi hướng không rõ." Đám người nghe vậy, đều là run lên. Trần Thanh cũng cảm giác ngoài ý muốn, bực này nhân vật động tình ấn lý phải là Trấn Hải ti cao tầng đau đầu sự tình, không cần cố ý thông báo cho bọn hắn những này vòng tuất tu sĩ. Từ Diễn ánh mắt mang theo ẩn ý lướt qua Trần Thanh, chậm rãi nói: Hắn tọa hạ chân truyền đệ tử Hồng Hóa Kim, mấy ngày trước vẫn tại Hư Liên Sơn. Trong sảnh trong nháy mắt tiến tĩnh. Lang Hiểu, Vân Thương bọn người ánh mắt liếc nhìn Trần Thanh, lập tức lại cấp tốc thu hồi. Đã hiểu. Trần Thanh trong lòng sáng như tuyết, trên mặt lại không có chút rung động nào, chắp tay nói, đa tạ tướng quân, từ lao cảnh báo, chúng ta tự nhiên cẩn thủ cửa ra bảo, gấp bội xem chừng. Tin tức mặc dù đã phong tỏa Triệu Trấn Hải trầm giọng nói, nhưng kẻ này hành tung khó lường, thần thông rộng rãi. Các ngươi gần đây không cần thiết rời xa Hát tiểu tự, càng không thể thiện nhập hiểm địa. Nếu có gì động, lập tức cảnh báo. Đám người cùng kêu lên xưng là. Trở lại tinh thất, Trần Thanh trong lòng đã có lập kế hoạch. Kim Đan lão ma bên ngoài rình mò, Minh Hà Sơn căn cơ còn thấp, lúc này trở lại phản dẫn hoạt thủy. Không bằng tạm lưu nơi đây, mượn Trấn Hải Ti hổ uy tránh đi phong mang, vừa vận toàn lực tôi luyện lục thân. Quả nhiên, cái này không có việc gì liền không nên ra ngoài, vừa ra sơn môn, liền nhiễm nhân quả không phải là bất lợi cho tu hành. Hắn lại nhờ giúp đỡ Tô Trực Cẩn cho tự mình sơn môn đưa tin cảnh báo, cái sau tất nhiên là đáp ứng. Đợi an bài tốt mọi việc, hắn đem Kim Ti tiểu hầu gọi đến trước người, vi sư cần bế quan một thời gian, ngươi lại ở đây an tâm tu hành, chớ có chạy loạn. Lại lấy ra đan dược, phù lục nhét vào nó bên hông túi nhỏ, nếu có việc gấp, bóp nát này phù. Tiểu hầu nhi cái hiểu cái không, mặt lông trên lộ ra không bỏ, song chào chắp tay trước ngực, chi chi kêu hai tiếng, nhu thuận gật đầu. Thu xếp tốt tiểu hầu nhi về sau, Trần Thanh lại không lo lắng. Hắn khoanh chân trong tĩnh thất, tâm niệm trầm ngưng. Bắt đầu đi. Con ngón búng ra, hộp ngọc mở ra. Nóng rực bá liệt khí tức cầm vang tràn ngập, cao trong cơ thể long ảnh bước lên cao thét. Trần Thanh chập ngón tay lại như dao, quét lên một khối lớn cao thể ấn tại lồng ngực huyệt thiên trung. Từ bá liệt dược lực như nung đỏ cương châm sâu thể. Đốt người thực cốt kịch liệt đau nhức quét sạch mỗi một tấc huyết nhục gân cốt. Trần Thanh kêu rên, mồ hôi rơi như mưa, quanh thân làn da sát na đỏ thẫm như bàn ủi. Hắn cắn chặt răng, dẫn động cái này cuồng bạo hồng lưu cọ rửa tứ chi bách hải. Gân cốt tại gào thét bên trong càng thêm cứng cỏi. Huyết nhục tại xé rách ở giữa trùng sinh cô đọng. Làm đốt diệt thần hồn phòng trèo đến đỉnh phong, Trần Thanh bỗng nhiên nắm qua Hàn Ngọc Bình, một giọt lạnh buốt ngừng chân lộ lối vào. Oeng! Phản phất cửu thiên mưa rào rơi lò luyện. Từ hạn mát mẻ lôi cuốn bàng bạc sinh cơ, trong nháy mắt vút lên đốt người thống khổ, thấm vào mỗi một tấc chịu đủ tàn phá gân cốt huyết đủ. Băng hỏa xen lẫn, hủy sinh luân chuyển. Trần Thanh quanh thân đỏ thấm rút đi, da thịt lộ ra ôn nhuận ngọc trạch, ẩn hiện màu vàng kim long văn. Khí tức tại kịch liệt ba động bên trong liên tục tăng lên, càng thêm trầm ngưng nặng nề. Hắn dần dần tại cái này băng hỏa luyện ngục rèn luyện bên trong, vật ngã lưỡng vong. Minh Hà Sơn, Sơn Môn. Phương Đại Ngao chính ngồi xếp bằng bên cửa ụ đá trên thổ nạp, chợt thấy tia sáng một tối, liền ngẩng đầu nhìn lại. Trước bậc lập một áo trắng thư sinh, thân hình cao, khuôn mặt thanh nhã, góc miệng ngậm lấy ôn hòa ý cười, khí độ thông dong. Người đến người nào? Phương Đại Ngao đứng dậy quát hỏi. Áo trắng sách châu nghe vậy tiểu dung du hiển ôn hòa, một chút nhóng tay, cười nói, tại hạ nghe qua nguyên vụ ẩn tinh môn Trần Đường môn đạo pháp huyền bí, trong lòng mong mỏi, bởi vậy chuyên tới để bái sơn, muốn đầu nhập môn tưởng phía dưới, bái sư học nghệ, còn xin tiểu ca thay thông truyền. Chương 96, tự lực cánh sinh canh thứ nhất chương 96, tự lực cánh sinh canh thứ nhất bái sư. Phương Đại Ngao cùng tại trong môn xem náo nhiệt khúc tiểu diêu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh nghi. Trưởng môn sư thúc ở xa vòng tuất chi địa, mới truyền tin tức cho bọn hắn, để chú ý vãng lai người, kết quả là có người đến bái sư. Trưởng môn sư thúc không trong núi. Phương Đại Ngao nói, ngữ khí mang theo đề phòng, xin các hạ về đi. Ồ, nam tử kia lộ ra vẻ thất vọng, lập tức lại mặt gian ra nói, không sao, đại đạo gian nan, chân thành trô đến kim thạch vi khai. Tại hạ nguyện tại ngoài sơn môn xây nhà trở, đợi Trần trưởng môn trở về, lại đi bài kiến. Hắn giọng thanh khẩn, ánh mắt thanh tịnh. Phương Đại Ngao lại cảm thấy tình cảnh này, mười phần nhìn quen mắt. Ba tháng tiềm tu, đảo mắt liền qua. Quan hải các tính thất bên trong, long ngâm tiếng hổ gầm dần dần nghỉ. Trần Thanh chậm rãi mở mắt, quanh thân cơ bắp như thép, dược lực đã bị đều luyện hóa, dung nhập gân xương da rẻ. Hắn năm ngón tay cứ nắm, không khí lại bị bóp ra nổ đùng. Lập tức, Trần Thanh nhíu mày. Gân cốt rèn luyện đã đạt cực hạn, nhưng cỗ này từ trong ra ngoài khốn cùng cảm giác lại chưa từng lấp đầy, điều này nói rõ dược lực đã hết, nhưng cái này rèn luyện thế lại còn tại đỉnh phong, như vậy gián đoạn, quả thực đáng tiếc. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt đảo qua hồng hóa kim cái kia ám trầm túi cả khôn, lắc đầu. Nhục thân chính là độ thế căn bản, nếu là trộn lẫn tạp chất, nhất thời mạnh lên, phản lưu thai hoàng ẩm, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, cho nên cái này thối cốt cao cùng ngừng chân lộ mới chân quý. Nghĩ như vậy, Trần Thanh suy nghĩ chạm đến nghe hoàng cung trong tôn này hơi co lại âm thần, phút chốc sững sờ, lập tức một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng. Ngoại vật không được, trong lúc này thần đâu? Âm thần quy khiếu, có thể tính mạng giao tu, thần nguyên trả lại. Cái này âm thần chính là trong mộng thân thần hồn tinh hoa biến thành. Cùng hắn lưu lại chờ bản thể ngưng tụ âm thần lúc dậy hoa trên ấm, sao không hóa thành tuổi tuổi, bổ sung ta cái này lục thân chống chỗ. Này đọc cả đời, lại không chần chờ. Trần Thanh tâm thần chìm vào nê hoàng cung, đối kia ngồi xếp bằng đạo chủng chi bên cạnh Lưu Ly tiểu nhân, khẽ quát một tiếng, tan. Ông hơi co lại âm thần đống nhiên quang hoa đại phóng, thanh huy lưu chuyển. Nó cũng không kháng cự, ngược lại mang theo một loại trở về bản nguyên vui vẻ, chủ động tản ra. Từng kia từng sợi tinh thuần cô đọng, viễn siêu bình thường linh khí thần nguyên, chân nguyên, ở bang tán giật tứ chi bách hải. Ầm ầm. Kia nguyên bản đã đạt cực hạn gần xương da rẻ, tại cái này tinh thuần thần nguyên quan chú, như hạn hán đã lâu gặp mưa rào dạn nước đại địa, tham lam hấp thu, bành trướng, thuế biến. Theo một điểm cuối cùng âm thần ấn ký bị hấp thu, một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tràn đầy tứ chi bách hải. Giang giác. Một loại nào đó vô hình gông cùng xiềng xích bị đánh nát. Trần Thanh quanh thân khí huyết đống nhiên cất cao một đoạn, riêng là nhục thân tự nhiên tán phát cảm giác các bách, liền để tính thất bốn bách tường phòng ngự phủ văn sáng tối chập chờn. Hắn nhục thân đã sớm một bước siêu thoát đệ nhị cảnh viên mãn gông cùng xiềng xích, đặt chân mới tinh cảnh giới. Xong rồi, chỉ bằng vào cỗ này nhục thân, có lẽ đã có thể địch nổi âm thần sơ kỳ tu sĩ. Chỉ tiếc phản hồi tới âm thần hao hết, cái này về sau. Hả? Đột nhiên, một đạo linh quang giống như thiểm điện tại trong đầu hắn đập tới. Như lần sau nhập mộng, ta đem trong mộng thân âm thần lại lần nữa tế luyện đến đỉnh phong, đợi mộng tỉnh thời điểm, ta bản thể nơi này bị tiêu hao hầu như không còn hơi co lại âm thần có thể hay không lần nữa phản hồi mà đến. Nay đọc cả đời, tâm hắn như nổi trống. Nếu có thể trở thành sự thật, chẳng lẽ không phải nhiều lần đều có thể như thế? Một khi dùng hết, lần sau liền lại phản hồi, tuần hoàn qua lại, cái này âm thần chẳng phải thành lấy không hết, dùng mãi không cạn có thể tái sinh tài nguyên. Rất nhiều nghĩ cũng không thể nghĩ thủ đoạn, đem trở thành cơ thao. Đợi mà còn chi? Kia hạt gạo ngoại đan đâu? Phải chăng cũng có thể lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại? Nhất định phải tiến hành nghiệm chứng. Trần Thanh cảm xúc bành trướng, nếu có chuyên môn lịch chuyển căn cơ, hóa thần là thể bí pháp, phối hợp đạo này, hiệu suất chẳng lẽ không phải tăng gấp bội? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại linh cơ khẽ động. Âm thần nếu có thể lặp đi lặp lại tạo ra, kia như vạn hồn thiên, luyện hồn khôi lỗi bực này luyện hóa hồn phách, thần hồn, âm thần pháp khí hoặc pháp môn, có phải hay không cũng có thể vì đó. Ta đem chính mình âm thần luyện đi vào, chính mình dùng, tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình, thiên đạo thủ cần a. Đáng tiếc, bực này pháp môn, không phải có bí ẩn con đường không thể được, nhất thời cũng không tốt tìm. Đợi lắng lại tâm niệm về sau, hắn lại có mấy phần tiếc nuối. Đáng tiếc, lúc trước chưa nghĩ đến đây tiết, nếu không thiện công trong kho những cái kiêm lịch chuyển căn cơ, hóa thần là thể bí pháp, phải làm thay đổi một quyển thử một chút. Bất quá, cũng không đội tại nhất thời, là có hay không có thể tuần hoàn qua lại, vẫn cần nghiệm chứng. Nghĩ như vậy, hắn lại trở lại trước mắt sự việc cần giải quyết, vẫn là ngưng tụ âm thần. Hiện thế muốn ngưng tụ âm thần, ngoại trừ tự thân tẩy tủy viên mãn, tâm cảnh không một hạt bụi bên ngoài, còn muốn linh mạch cùng hộ thân pháp trận. Hắn đã đổi một bộ ba thần hộ pháp cờ, có thể làm hộ pháp trận, bảo vệ tự thân, ướp thuốc linh khí, thiếu hụt chính là linh mạch, đang ngưng tụ âm thần về sau, thu nạp linh khí, vững chắc hồn thể. Nam Tân tiểu tông, rất nhiều sơn môn bên trong là không có linh mạch, đến mặt khác hắn tìm, hoặc là cơ duyên xảo hợp đụng tới một cái, hoặc là chính là đi thuê, mượn dùng. Đối Trần Thanh mà nói, đầu tiên là hắc tiểu tự linh mạch. Đợi suy nghĩ rõ ràng, hắn liền gọi kia váy xòe nữ tử. Trần Trường Môn trên mặt nàng mang theo kinh dị, ngài muốn mượn linh mạch tiết điểm, ngưng tụ âm thần. Đúng vậy. Trần Thanh đương nhiên, có gì không ổn. Nữ tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hoang đường cảm giác. Trước mắt vị này, mới tới lúc bất quá nhị cảnh trung kỳ, là trèo lên hư viên sơn, một đêm phá hậu kỳ, trong núi gặp nạn, lâm trận nhập viên mãn, bây giờ tính tu 3 tháng, không ngờ muốn xung kích âm thần. Cái này tu hành phá cảnh, tại hắn đây chẳng lẽ là uống nước ăn cơm hay sao? Tu chân học không tồn tại. Lấy lại bình tĩnh, nàng châm trước nói, gần đây vòng tuất mặc dù gần hồi cuối, qua huyên chỗ sâu di tích cần hiện, chữa thương, luyện khí, bày trận cần thiết quá lớn, các nơi tiết điểm điều hành có phần gấp, sợ cần chờ một chút mấy ngày. Dừng một chút, nữ tử lại bổ sung, còn nữa, ngưng tụ âm thần không thể coi thường, hung hiểm khó lường, Trần trưởng môn căn cơ thâm hậu, cũng làm cực kỳ thận trọng. Không sao, Trần Mỗ trong lòng hiểu rõ. Trần Thanh quát tay, thỉnh cầu cô nương hết sức căn bài, cần thiết tư phí, Trần Mỗ nguyện theo giá thị trường thanh toán. Hắn trong tay áo huyết tủy tinh con phòng, không muốn tại việc này trên nợ nhân tình. Nữ tử gặp hắn tâm ý đã quyết, không còn quên nhiều, thiếp thân cái này liền đi thông bẩm Tô sứ, hết sức hòa giải. Không bao lâu, Tô Trực Cẩn đội vàng mà đến, người chưa đến, cười trước nghe, ha ha, Trần trưởng môn. Người cái này tu vi tinh tiến tốc độ, coi là thật một ngày nản dặm, làm người ta nhìn mà than thở a. Hắn đứng bước về sau, nhìn từ trên xuống dưới Trần Thanh, cuối cùng hóa thành một tiếng từ đáy lòng cảm khái, lợi hại a. Thu Liêm thiếu dung, Tô Trực Cẩn nghiêm mặt nói, linh mạch tiết điểm sự tình, bao tại Tô Mộ trên thân. Tuy là hắc tiểu tự bên này tạm thời rút không ra, Nam Tân hành tỉnh bên trong, định vì ngươi tìm một chỗ thượng giai linh mạch, tuyệt không lầm ngươi phá cảnh cơ hội. Chậm nhất từ nay trở đi, tất có hồi âm. Trần Thanh lúc này chắp tay nói, như thế, đa tạ Tô sứ hào tâm tổ trí. Thuộc buồn phận sự tình. Tô Trực Cẩn vẻ mặt tươi cười, lại hàn huyên vài câu, mới cáo từ rời đi. Ra tinh thất, Tô Trực Cẩn còn tại cảm khái. Váy xòe nữ tử hỏi chi phí, cùng điều động cỡ nào phẩm giai linh mạch. Tự nhiên là thượng phẩm linh mạch. Kẻ này 3 tháng ở giữa từ nhị cảnh trung kỳ thẳng bước âm thần ngưỡng cửa, căn cơ hùng hậu càng hơn đại tông chân truyền. Chém giết hồng hóa kim như lấy đồ trong túi. Ngày khác hẳn là quái phong vân nhân vật. Giờ phút này một chút đầu nhập, đáng là gì? Hắn dừng một chút, than thở một tiếng, từ lao mắt sáng như bước, hẳn là sớm đã nhìn tấu điểm này, lúc này mới khắp nơi trông nom. Khương, vẫn là lao cay a. Đưa tiến Tô Trực Cẩn hai người, Trần Thanh tập trung ý chí. Linh mạch tiết điểm vẫn cần một ngày, vừa vận nhập ngộng tìm đòi. Kia có thể tái sinh tính âm thần tài nguyên chi niệm đã thành, như giá hỏa liệu nguyên, dù hắn tâm trí vững như bàn thạch, cũng là đạo tâm khó yên. Bất quá, tại nhập ngộng trước, Trần Thanh vẫn là dựa theo lệ cũ, đem cần thăng ngộ mấy bộ công pháp lật xem một lần. Ngưng Thiên Điệu Duệ Kim, Đúc Nguyên Thai Kiếm Hạch, ngày đêm rèn luyện, niệm động ở giữa kiếm khí tung hành, chăm dặm lấy thủ. Nguyên Thai Kiếm Kinh Khúc dạo đầu tổng cương sát khí nghiêm nghị, hắn nguyên lành đi lại, lật đến trang cuối, một hàng chữ nhỏ đưa tới Trần Thanh chú ý phương pháp này nguyên ra Thái Bạch kiếm nước, lúc đó Đông Linh Châu lấy kim hành làm chủ, kiếm nước chấp trưởng Đông Linh một châu, thống hợp bốn phương tám hướng, lừng lây vô song. Sau ngũ hành luân chuyển, kiếm nước vỡ vụn, thuế là tông môn, phương pháp này cũng tản mạn khắp nơi. Ngũ hành luân chuyển. Trần Thanh lông mày cau lại, thiên địa ngũ hành tăng cơ, lại sẽ luân chuyển càng dễ. Hắn đè xuống kinh nghi, đem tinh yếu lao ấn tại tâm, lại cầm lấy Thái Hư Cảm Ứng Thiên. Thần niệm thăm dò vào, khúc dạo đầu chính là Thái Hư lục hợp, có linh hỗn độn, huyền chi lại huyền, không phải sinh sự chết, thông hắn huyền diệu, có thể dòm đại đạo chân dung. Hắn mạnh nhất tâm thần, đem cái này huyền ảo tối nghĩa kinh văn ghi lại, lại kiểm tra một cái tiểu hầu nhi tiến cảnh, lúc này mới ngồi xếp bằng chìm vào giấc ngủ. Bạch vụ cuộn, nói ghi chép treo trên bầu trời. Nhập động. Chương 97, vô lễ mà khinh lớn lân cận, phần 2, chương 97, vô lễ mà khinh lớn lân cận, phần 2, tiên triều kỷ 8.9805. Định Nguyên Sơn, ẩn hư phong. Nhà tre bên trong, Trần Thanh chậm rãi mở mắt, thần niệm khẽ nhúc đích, đã biết 10 năm thời gian bỗng nhiên mà qua nội thị đan điền, thái âm chi khí trào lên như nước thủy triều, ngoại đàn chìm nổi trong đó, càng có 20 mấy đoàn sáng chói quang mang như sao thần phục. Quang mang bên trong, một nửa kim thân hư ảnh dáng vẻ trang nghiêm, một nửa pháp luân hình dáng lưu chuyển huyền ảo. Chỉ dựa vào chấp niệm thôi diễn, lại ngưng tụ nhiều như vậy kim thân, pháp luân. Trần Thanh trong lòng hơi rung, không biết hắn uy năng bao nhiêu. Âm thần thanh huy từ nê hoàn về xuống, thần niệm như thủy ngân chảy, bao phủ cả tòa cổ phong. Âm thần sơ kỳ đã gần đến viên mãn, nhưng muốn phá trung kỳ, cần giải một cái nguyên nhân bắt nguồn từ ta nhân quả, thừa phụ thối hình. Hắn đang suy nghĩ ở giữa, bên ngoài chợt có động tĩnh. Sư thúc mạnh khỏe. Minh Tâm đạo nhân thanh âm từ lưu truyền ra ngoài đến, mới đỉnh núi khí cơ lưu chuyển, sư thúc thế nhưng là lại có tinh tiến. Trần Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, gặp Minh Tâm đứng ở dưới thềm, khí tức so sánh 10 năm trước càng hơi trầm xuống hơn ngưng, hiển nhiên cũng hạ khổ công, lên đường, hơi có tiến thêm. Là Thanh Nguyên sư huynh dạy ngươi đến tìm ta. Minh Tâm thần sắc nghiêm lại, là thủ chuyết sư thúc phân phó, sư thúc như xuất quan, dẫn ngài đi báo nguyên phòng gặp nhau. Thủ chuyết. Trần Thanh cảm thấy nghi hoặc. Minh Tâm lập tức giải thích, sư tôn bế quan tham ngộ huyền pháp trong lúc đó, tông môn mọi việc đều do thủ chuyết sư thúc đại trưởng. Tông chủ bế quan. Trần Thanh liền giật mình. Minh Tâm gật đầu nói, sư tôn tu vi tinh thâm, thường xuyên bế quan tham ngộ, mỗi qua một thời gian phương sẽ tỉnh đến xử trí sự việc cần giải quyết. Sư thúc ngài bái sơn hôm đó, đúng lúc gặp sư tôn ngắn ngủi thức tỉnh. Thì ra là thế. Trần Thanh nhẹ gật đầu. Hai người lúc này lái đột quang, cách phong mà đi. Biển mây bốc lên, Minh Tâm một bên dẫn đường, một bên giới thiệu, thủ chuyết sư thúc trưởng giới luật, điển tịch, công việc vạn, đạo tràng tại báo nguyên phòng, tọa hạ ba vị chân chuyển sư huynh đều là âm thần, chính là hắn giúp đỡ. Trần Thanh gật đầu cho biết là hiểu, lập tức nghĩ đến chỗ này phiên nhập mộng mục đích, thuận thế lên đường, môn nhưng có thân ngoại hóa thân, luyện hồn làm vũ khí hoặc phân hóa âm thần chi pháp. Minh Tâm đạo nhân sững sờ, nghĩ nghĩ, nói, loại này pháp môn không nhiều. Có một môn khí diễn bản tượng thật đáng giận hóa hình thần, âm thần thi triển càng có thể phân hóa hình chiếu, lấy một chọi 10, chỉ là tiêu hao quá lớn. Trần Thanh yên lặng nhớ kỹ, nghĩ đến phương pháp này nói không chừng là khí hợp thiên địa, khí tái linh thức diễn sinh ra tới. Đi theo hắn lại hỏi, ngoại tông nhưng có chứ danh cùng loại pháp môn. Minh Tâm đạo nhân vẫn là nhớ lại một cái, nhân tiện nói, nghe nói Lân Cận Nhật Luân môn có một môn phân thần thiền có thể lấy âm dương bắt quái phân hóa hồn phách, thuần dưỡng thân bên ngoài chi thần, nhưng cụ thể không rõ. Đề cập này tông, hắn ngữ khí lạnh lùng, giống như không muốn nhiều lời, vài câu mang qua. Nhật Luân môn, phân thần thiền. Trần Thanh thì lập tức nhớ kỹ tên này. Đang khi nói chuyện, Báo Nguyên Phong đã thấy ở xa xa. Phong thế hùng hồn, địa các nghiêm nhiên, khí tượng bưng túc. Chỉ là kia đỉnh núi Bạch Ngọc quảng trường bên trên, lúc này lại bầu không khí ngưng trọng. Mười mấy tên thân mang các mạch phục sức đệ tử tụ tại một chỗ. Cầm đầu mấy tên đệ tử càng là sắc mặt đỏ lên, đang cùng mấy tên Báo Nguyên Phong đệ tử kịch liệt tranh luận, mặc dù đang cật lực áp chế, cảm xúc lại càng phát ra kích động. Có khác mấy vị khí tức trầm ngưng, hiển nhiên là tất cả đỉnh núi quản sự hoặc chấp sự tu sĩ, sắc mặt tái xanh mang đứng ở một bên, dù chưa gia nhập cái lộn, nhưng cũng là cao mày. Thủ chuyết sư thúc tổ vì sao còn không hạ lệ? Một tên đánh bắt trưởng kiếm tuổi trẻ đệ tử cao giọng chất vấn, manh mối đều chỉ hướng Thiên Luân đảo. Bọn hắn lòng lang dạ thú, ngấp nghé ta tông vị cách lâu vậy, nhất định là âm thầm hạ độc thủ. Báo Nguyên Phong đệ tử thì kiệt lực trấn an, chư vị sư minh đệ an tâm chớ đội. Sư tổ đã có quyết đoán, đang Đông Phương kiểm chứng, liên lạc đồng đạo tạo áp lực. Kiểm chứng, tạo áp lực. Một cái khí tức hung hãn xích bảo đệ tử tách mọi người đi ra, tiếng như hùng trùng, triệu sư minh hồn đang dập tắt tiền chuyện về cảnh tượng, rõ ràng là đốt biển liệt dương quyết. Còn muốn tra cái gì chứng? Lời vừa nói ra, như lửa cháy đổ thêm dầu, tràn diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng cũng có người ra, hô, tông môn tự có chương trình. Các ngươi tụ ở chỗ này còn thể thống gì? Còn có hay không một điểm lớn tông khí phái? Mau mau trở về. Nhưng lập tức liền có người phản đạo, chúng ta ẩn tinh tông, vốn cũng không có như vậy rất nhiều lễ nghi phiền phức. Làm sao, ngươi còn có thể so tổ sư hiểu quy củ? Trước cửa nhất thời loạn thành một bầy. Chuyện gì xảy ra? Trần Thanh nhíu mày hỏi. Minh Tâm sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, nửa tháng trước, tông môn phái đi Đông Hải Trầm Tinh Đá ngầm san hô lịch luyện một đội nội môn đệ tử, tính cả hai vị dẫn đội chấp sự, tổng 7 người, hồn đang diệt hết. Trước khi chết truyền về cảnh tượng, lưu lại Nhật Luân môn độc môn công pháp vết tích. Trần Thanh sững sờ, hỏi, chính là có phân thần thiền cái kia Nhật Luân môn. Minh Tâm kiềm chế lửa giận, nhẹ gật đầu. Đệ tử đều đã chết, liền như vậy nhìn xem. Trần Thanh ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Minh Tâm thở dài một tiếng, mới nói, thủ chuyết sư thúc cũng không phải là mặc kệ, chuyện xảy ra về sau, hắn lập tức phái ra tinh anh nhân thủ tiến về Trầm Tinh Đá ngầm san hô điều tra, còn liên lạc Đông Hải mấy đại thế lực hiệp trợ tìm kiếm, cũng hướng ngày xưa vòng đảo phát đi chất vấn văn kiện điệp. Chất vấn? Hôm đó vòng đảo đáp lại ra sao? Minh Tâm cắn răng nói, thề thốt phủ nhận, vu cáo ngược ta tông đệ tử tại Trầm Tinh Đá ngầm san hô cùng hắn tranh đoạt linh quáng, sau đó mang bảo lẩn trốn. Trần Thanh ánh mắt đảo qua quần tình xúc động phẫn nộ đệ tử, nói, những này đồng môn vì sao chắc chắn ngày hôm đó vòng đảo gây nên? Vẹn vẹn bởi vì công pháp vết tích. Minh Tâm thanh âm thấp hơn, nói, 10 năm gần đây đến, Nhật Luân môn đệ tử làm việc càng phát ra hướng ngạnh, cùng ta tông đệ tử xung đột không dưới trăm lên, tử thương đều có. Càng nắm chắc hơn lên mất tích án chưa giải quyết, điểm đáng ngờ đều chỉ hướng bọn hắn. Chỉ là như thế trắng trợn chặn giết vẫn là lần đầu. Trần Thanh meo lại mắt, cái này Nhật Luân môn thế lực rất lớn, cũng thuộc về thượng tông. Minh Tâm lắc đầu nói, cửa này lập tông bất quá ngàn năm, năm đó bất quá Đông Hải hoang đảo một góc, toàn do ta tông nâng đỡ mới có hôm nay khí tượng. Minh Tâm trong mắt cũng có thống hận, vài thập niên trước, hắn tông chủ không biết được cái gì cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại leo lên Thái Nhất Đạo cung thực quyền trưởng lão cảnh cây cao, liền đổi sắc mặt. Đối ta tông ngày xưa ân huệ không nhắc tới một lời, phản khắp nơi gây hấn. Một cái tiểu tông, được hậu trường, liền nhiều lần khiêu khích đại tông, theo lý thuyết có chút không phù hợp logic, nhưng chuyện như vậy, kỳ thật thường có phát sinh. Trần Thanh nghe xong, cảm thấy tức giận đã đồng. Cái này ẩn tinh tông, dù nói thế nào, cũng là hắn hao tổn tâm cơ, đánh bạc một cái mạng, mới lấy thành lập, lại bị một cái tiểu tông như thế kỵ kiểm làm đủ, làm sao có thể nhẫn? Trước cửa, kia thủ chuyết phong đệ tử còn tại nhấn mạnh đại cục. Đại cục, lớn cái giam cục. Một tiếng sấm nổ tiếng giống từ nơi xa truyền đến. Một đạo đỏ thâm ánh lượn như lưu tình truy điện, vang nện ở Bạch Ngọc quảng trường trung ương. Sóng nhiệt bại không, mặt đất đá xanh từng khúc rạn nứt. Ánh lửa thu liễm, hiện ra một tên xích bảo trắng hán, quanh thân khí tức hùng hực. Trần Thanh nhận ra người, đúng là mình nhập môn hôm đó xuất hiện mấy vị một trong. Theo Minh Tâm giới thiệu, người này là Hỏa Vân Phong phong chủ, Liệt Dương Tử. Liệt Dương Tử mắt hổ đỏ mắt, trên quảng trường cãi lộn đệ tử lập tức câm như ve mùa đông. Thủ Chuyết Phong tên đệ tử kia vừa tiến lên một bước, Liệt Dương sư thúc tổ bất giận. Lan đi. Liệt Dương Tử ống tay áo cuộn cuộn, đệ tử kia lập tức bay rất ra ngoài, bị đồng bạn bảy tay bắt cướp tiếp được, sắc mặt trắng bệch. Liệt Dương Tử nhìn cũng không nhìn, nhanh chân lưu tinh xông thẳng cửa điện. Thủ Chuyết, ra nói chuyện. Lao tử đệ tử không thể chết vô ích. Lần này Nguyễn Như lại nói cái gì lấy đại cục làm trọng, bàn bạc kỹ hơn, lão tử liền tự mình mang theo Hỏa Vân Phong đệ tử, san bằng Thiên Luân đảo. Tự thân đi hỏi thăm minh bạch. Tiếng gầm như sấm, chấn động đến cung điện ông tác hưởng. Trong điện chỗ sâu, truyền đến Thủ Chuyết đạo nhân thanh âm, Liệt Dương sư đệ, an tâm chớ đổi, đang muốn cùng ngươi phân trần. Còn có Lý sư đệ, ngươi đã tới, cũng cùng nhau vào đi, nói đến việc này, cùng ngươi cũng có chút liên lụy, cùng ta có liên quan. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, theo sát Liệt Dương Tử bước vào đại điện. Trong điện tia sáng hơi có vẻ u ám, áo xanh ăn mặc kiểu văn sĩ Thủ Chuyết đạo nhân ngồi ngay ngắn chủ vị bồ đoàn, hai đầu lông mày lại che đậy thần sắc lo lắng. Hắn thấy hai người tiến đến, lên đường, lần này thật là Nhật Luân môn độc thủ. Trần Thanh cùng Liệt Dương Tử cùng nhau sững sờ. Nhưng Thủ Chuyết đạo nhân đi theo nói, nhưng lại không phải ra ngoài bản ý của bọn hắn. Đánh rắm. Liệt Dương Tử quanh thân xích diễm bốc lên, tức sủi bọt mép, Nhật Luân môn đối ta ẩn tình tông vị cách ngấp nghé đã lâu, mấy năm liên tục hại ta môn nhân đệ tử, chứng cứ phạm tội như núi. Còn dám nói không phải bản ý. Lão tử xem bọn hắn chính là trăm phương ngàn kế muốn xấu ta tông môn căn cơ. Thủ Chuyết đạo nhân chưa bởi vì Liệt Dương Tử nổi giận mà dao động, chỉ nói, ngấp nghé là thật, dù hành bất quý cũng là thật, nhưng là lần này trầm tinh đá ngầm san hô chi chặn giết, lại không phải hắn sớm định ra kế sách, là bị người vạch trần về sau, bất đắc dĩ vì đó. Kia Nhật Luân môn bản ý, là muốn thu mua ta tông đệ tử, dẫn làm nội ứng, âm thầm dò xét tông môn hư thực, thuận tiện tìm kiếm một người tung tích. Tìm ai? Liệt Dương Tử nộ khí hơi át, mày rậm quá chặt. Thủ Chuyết ánh mắt rơi trên người Trần Thành, Lý sư đệ, bọn hắn muốn tìm là ngươi. Liệt Dương Tử bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thành, ánh mắt kinh nghi bất định. Trần Thanh sắc mặt trầm tĩnh, đáy mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, Thái Nhất Đạo Cung. Bọn hắn còn chưa từ bỏ ý định. Không tệ. Thủ Chuyết gật đầu, chính là Thái Nhất Đạo Cung ở sau lưng tạo áp lực, làm cho Nhật Luân môn đi này hiểm chiêu. Cùng lúc đó, Đông Hải biên giới thành nhỏ, một tòa trong mật thất. Xích Hà bốc hơi, sóng nhiệt bức người. Nhật Luân môn phó môn chủ Thủ Dương Tử, chính đối trên cùng một đạo bao phủ tại nhu hòa trong bạch quang thân ảnh thật sâu không người, tư thái khiêm tốn. Thượng sứ yên tâm, lần này chỉ là ngoài ý muốn. Trong giọng nói của hắn mang theo định đoạt cùng đội vàng. Kia Lý Thanh bất quá một may mắn được cơ duyên gia tu, cùng ẩn tinh tông cũng không rất sâu liên hệ, bây giờ hành tung cũng đã tra rõ. Đối ta bày ra thiên la địa võng, lần này sẽ làm cho hắn mọc cánh khó thoát. Đến lúc đó bắt giữ, tất phế hắn tu vi, rút hồn luyện phách, áp chế cốt dương hồi. Gọi hắn biết được, dám can đảm ngỗ nghịch Thái Nhất Đạo Cung thiên uy, là bực nào hạ tràng. Trong bạch quang thân ảnh lại thản nhiên nói, người muốn sống, chớ có làm bị thương. Thái Nhất Đạo Cung lòng dạ từ bi, lần này tìm hắn là vì toàn hắn huyết mạch thân tình, nhân duyên, làm hắn nhận tổ quy tông, hưởng niềm vui gia đình. Ngươi có thể minh bạch. Thủ Dương Tử trong lòng một lần, trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh, luôn miệng nói, minh bạch. Thượng sứ nhân đức, ta chắc chắn hoàn hảo không chút tổn hại đem kia Lý Thanh mời đến, để hắn cùng thân nhân đoàn tụ. Chương 98, kiếm ra. Canh 3 chương 98, kiếm ra. Canh 3 ẩn tinh tông, báo nguyên phong. Thủ Chuyết đạo nhân gặp mặt trước hai người lâm vào trầm tư, ngự trọng tâm trường nói, Thái Nhất Đạo cũng đã mượn Nhật Luân môn tìm ngươi tung tích, ngươi cần ghi nhớ, không cần thiết là đàn, không làm đạo trích thừa lúc. Hắn ánh mắt chuyển hướng Liệt Dương Tử, sư đệ, ta đã sai người thu dọn bằng chứng, ít ngày nữa đem thân phó Nhật Luân môn, cầm này bằng chứng, bước hắn tông chủ lập xuống đạo tâm thể ước thuốc môn đồ, tuyệt này mầm thai bạn, lại là bộ này. Liệt Dương Tử tức giận hừ như sấm, thỏa hiệp. Nhựa bộ, chúng ta vốn là bởi vì gọt linh sách mà môn nhân ngày suy, tông môn thiếu tử, nước sông ngày một rút xuống, không thừa dịp chúng ta dư uy còn tại, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, săn bằng hôm đó bằng đạo, sẽ chỉ di họa vào năm. Trần Thanh nghe lời này, ẩn ẩn cảm thấy một điểm thâm ý, tựa hồ tông môn suy yếu nguyên nhân, không riêng gì bởi vì chính mình năm đó lưu lại nội tình mỏng nguyên cớ, không phải là nhượng bộ, mà là không thể. Liệt Dương sư đệ, ngươi nhìn này văn kiện. Thủ Chuyết đạo nhân cao mày, giữa ngón tay linh quang lóe lên, một viên ngọc phủ treo trên bầu trời triển khai, trên bùa chú chữ vàng lưu chuyển. Liệt Dương Tử cùng Trần Thanh ngưng mắt nhìn lại, sắc mặt đều biến. Ẩn Tinh, Thiên Luân cùng thuộc Đông Hải Đạo Minh làm canh gác hỗ trợ. Nếu có kim đan cảnh thiện khải chiến sự, tàn sát đồng đạo, coi là tà đạo minh ước, ta Thái Nhất Đạo cùng tất đại thiên hành phạt, gian đe. Ký tên rõ ràng là Thái Nhất Đạo cung giới luật điện pháp ấn. Pháp lệnh thu nạp phía dưới, kim đan xuất thủ chính là bị người nắm cán. Thủ Chuyết thanh âm nặng nề, Thái Nhất Đạo cung đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần coi đây là tử, liên hợp chư tông đối ta phong tỏa, chèn ép. Đến lúc đó, ta ẩn tinh tông liền sẽ bị rơi vào vũng bùn, suy bại càng nhanh, khó có xoay người cơ hội. Liệt Dương Tử nắm đấm bóp khanh khách rung động, bị đè nén muốn nổ. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh ngọc trụ bên trên, lưu lại một cái cháy đen quyền ấn. Kim đan không thể xuất thủ. Xem ra là chư tông ở giữa ước hẹn buộc Trần Thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, vậy liền để ta tới, ta không phải kim đan. Sư đệ, Thủ Chuyết sắc mặt biến hóa, ngươi chưa rõ ràng trong đó hung hiểm. Ngươi một khi bước ra sân môn, bị hắn thiết lập ván cục cầm nã. Sư minh lời ấy sai rồi. Trần Thanh lắc đầu nói, kim đan kiềm chế, hẳn là chỉ trói ta ẩn tình tông tay chân. Hắn Thái Nhất Đạo cung kim đan, liền có thể tùy tâm sử dụng. Liệt Dương Tử lại nói, vẫn thật là tùy tâm sở dụng, bọn hắn căn bản không nhận kiềm chế, có thể muốn làm gì thì làm, tự có các phương vì bọn họ giải thích. Trần Thanh khóa pháp nhất thời không thể nào thi triển, dứt khoát ngã bài nói, hai vị sư minh, ta âm thần sơ kỳ đã đạt đến viên mãn, chính cần thừa phụ thối hình lấy nhập trung kỳ. Nhật Luân môn bởi vì ta nguyên cớ tàn sát đồng môn, này là ngập trời tội nghiệp, cũng là ta con đường thời cơ. Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng Thủ Tuyết, lần này tiến về Nhật Luân môn hỏi tội, liền do ta lĩnh đội. Cầm tông môn pháp chỉ, quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận. Ngược lại muốn xem, hắn Nhật Luân môn có dám hay không bước lên thiên hạ chi sơ suất lớn, công nhiên chặn giết thượng tông sứ giả. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, thú hổ, chính là đối mặt kim đan, ta cũng có ngăn cản chi pháp. Thừa phụ tối hình. Thủ Tuyết cùng Liệt Dương Tử đều là âm thần phía trên cao nhân, tự nhiên minh bạch này cảnh quan thiếu. Cái gọi là thừa phụ tối hình, nhận người, thủ vậy, người thua, gánh. Nhân quả dây dưa, hồng trần hỗn loạn, như đất cát phụ hồn, cần đánh hắn nhân quả, giải hắn dây dưa, khiến âm thần có thể được rèn luyện, tiến vào trung kỳ. Nhân quả không hiểu, thần niệm có tôi, âm thần tựa như bị long đong bảo châu, khó tỏa hào quang. Đơn giản tới nói, chính là Trần Thanh từng làm qua một chuyện, tạo thành nhất định ảnh hưởng, vậy hắn chỉ cần gánh chịu trách nhiệm, đem sự tình giải quyết, chính là giải trừ nhân quả nhiệm vụ, thần niệm đi phụ trọng, có thể tiến thêm một bước. Thủ Tuyết trong mắt tinh quang lấp lóe, cân nhắc lợi hại, đang muốn mở miệng, một thanh âm từ dãy núi chỗ sâu ung dung truyền đến tốt. Trưởng giáo sư Minh. Thủ Tuyết cùng Liệt Dương Tử thần sắc nghiêm lại, cùng Tề Triều chủ Phong Phương hướng chắp tay. Thanh Nguyên đạo nhân kia phiếu miểu thanh âm vang lên, "Thủ Tuyết, liền theo Trần sư đệ lời nói, lần này đi hỏi tội, lấy hắn vi tôn, cầm ta pháp chỉ, làm thay tông môn ý chí, cần tuân tông chủ pháp dụ." Thủ Tuyết không do dự nữa, không người lĩnh mệnh. Trần Thanh cũng hướng chủ Phong Phương hướng chỉnh trọng đi lễ, đa tạ sư Minh thành toàn. Thanh Nguyên thanh âm yên tĩnh lại, phảng phất chưa hề xuất hiện. Thủ Tuyết chuyển hướng Trần Thanh, thần sắc trịnh trọng, "Trần sư đệ, chuyến này hung hiểm không hề tầm thường, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị đủ hộ thân phụ triện, trốn chạy bí bảo. Ngoài ra, Huyền Vân sư muội tâm tư kín đáo, huyền pháp thông huyền, có thể tùy hành bảo vệ, che lấp thiên cơ, nhìn rõ mạch nước ngầm." "Sư Minh." Liệt Dương Tử gấp, "Vì sao không cho ta đi? Luận sát phạt hộ đạo, ta hỏa bấn phong." Thủ Tuyết trực tiếp đánh gãy, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Liệt Dương sư đệ, ngươi chính là tông môn của trụ, uy danh hiển hách, ngươi khẽ động, chính là tín hiệu. Thái Nhất đạo cung tất có cảm ứng, sợ sinh càng đại biến hơn số." Nói xong, hắn không nhìn nữa Liệt Dương Tử, hỏi Trần Thanh, "Sư đệ nhưng còn có cái khác cần thiết. Ta có một môn hộ đạo chi pháp còn đợi tu hành, vẫn cần một ngày thời gian." Trần Thanh suy nghĩ một chút, nói, "Trừ cái đó ra, đã đợi tông môn hành pháp, lúc có một đạo hảo, lấy nhìn thẳng vào nghe. Lẽ ra nên như vậy." Thủ Tuyết gật đầu, "Đạo hiệu chính là người tu hành chi vật lưu niệm, hoặc tự ngộ, hoặc từ sư trưởng ban cho, sư đệ là muốn tự rước, vẫn là." Trần Thanh ánh mắt cụp xuống, cảm thụ được thể nội mục nát tịch diệt, Phật ý quang minh chi ý về sau, ngẩng đầu lên nói, "Liền cứ gọi là Tịch Minh đi." "Tịch người, tịch diệt quy chân, minh người, thấm nhuần quang minh." "Tịch Minh." Thủ Tuyết niệm tụng hai lần, tốt đạo hiệu. Không bàn mà hợp sư đệ căn cơ khí tượng, huyền diệu sâu xa. Đạo hiệu cố định, Trần Thanh quanh thân khí tức càng thêm trầm ngưng nội liễm. Hắn thu liễm tâm niệm, hỏi ra một cái nghi vấn, còn có một chuyện, Nhật Luân môn như thế không kiêng nể gì cả, phía sau dựa vào Thái Nhất đạo cùng trưởng lão, đến tuột cùng là người phương nào? Biết người biết ta, mới có thể phòng trước vô hại. Là muốn cáo chi ngươi Thủ Tuyết đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi phun ra một cái danh hiệu, Thái Nhất đạo cùng, giới luật điện phó tọa, chấp trưởng đốt tâm lô động minh chân nhân. Kia động minh chân nhân nhận Thái Nhất đạo cùng quang minh tịnh lựa con đường một mạch, trưởng giới luật, nắm đốt tâm lô, môn hạ đệ tử có 3 người chứng đạo kim đan, uy thế ngập trời. Tịch Minh sư đệ, lần này chúng ta như gặp nó môn hạ, lúc này lấy tông môn pháp chỉ là bằng, nói tất xưng phụ ẩn tinh pháp dụ đi tất có độ, không cần thiết bị người nắm cán. Ông phi chu như lưu tình, xuyên vân phá vụ. Thuyền thủ, Trần Thanh đón gió mà đứng, bên cạnh thân cung trang nữ tử tóc mây kéo cao, khí chất như huyện giống như sương mù, chính là Huyền Vân tiên tử. Nàng thanh nhã môn luận, lại mang theo một tia ngưng trọng, chính tinh tế phân Trần Thái Nhất đạo cùng chư mạch quan hệ, môn nhân diễn xuất, thậm chí Đông Hải chư đạo tiềm ẩn thế lực. Trần Thanh yên lặng nghe. Phía sau phi chu bên trong, vị kia chính là Tịch Minh sư thúc tổ, coi là thật tuổi trẻ cực kỳ. Nhập môn 10 năm, thần long kiến thủ bất kiến mỹ. Nghe nói năm đó đài sen nhận chủ, chấn động toàn tông. Xuyệt. Chớ có vọng nghị tôn trưởng. Minh Tâm ho nhẹ một tiếng, chúng đệ tử nhất thời im bặt, cúi đầu đứng trang nghiêm. Trần Thanh đem sau lưng nhỏ bé động tình thu hết trong hai, chợt hỏi, sư tỷ, ta tông cùng Thái Nhất cùng là thượng tông, vì sao suy vi đến tận đây? Kia gọt linh sách thật có như thế uy năng, có thể gọt đi mấy ngàn năm căn cơ. Ở trong đó thật có duyên cớ. Huyền Vân tiên tử chần chờ một lát, đang chờ kể ra. Vâng. Phi chu kịch chấn, phản phất đụng vào vô hình tường sắt. Vòng bảo hộ linh quang sáng tắt. Trong đỏ tu vi hơi yếu đệ tử lập tức ngã trái ngã phải, kinh hô một mảnh. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ngăn ẩn tinh tông pháp giá? Huyền Vân tiên tử mày liêu đứng đấy, nghiêm nghị quát lớn, tố thủ tung bay, số đạo lưu quang không có vào thuyền thể, cưỡng ép ổn định trận cước. Ha 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 ha. Cùng tiếu như sấm, xé rách biển mây. Phía trước lăn lộn mây mù tản ra, một chiếc toàn thân xích kim, hình như liệt dương cự thuyền vắt ngang giữa trời. Thuyền thủ đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, khí tức bưu hãn, cầm đầu một tên xích bảo dâu quai nón đại hán, quanh thân ánh lửa lượn lờ, âm thần ẩn hiện. Hắn ánh mắt như lửa hỏa, khóa chặt thuyền thủ Trần Thanh, cười gần nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, ta Nhật Luân môn tìm ngươi đã lâu, ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Nếu không, nói nhảm quá nhiều. Trần Thanh căn bản không chờ hắn nói xong, há miệng phun một cái. Một điểm vàng lục ánh sáng nhạt từ hắn trong miệng bắn nhanh ra như điện, lúc đầu bất quá hạt gạo lớn nhỏ, lại tại sát na đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo quỷ dị kiếm hồng. Kiếm hồng phá không, vô thanh vô tức. Những nơi đi qua, không gian ẩn hiện hữu thực sáng ấn. Kia dâu quai nón đại hán quanh thân bốc lên hộ thể liệt diễm, vờn quanh xích kim phù lục, như giấy mỏng xuyên thủng. Đây là thập. Nhe răng cười còn tại trên mặt, kiếm hồng đã sâu hắn mi tâm. Phúc. Nhẹ vang lên như bọt nước phá diện. Thiên địa vì đó yên tĩnh. Chương 99, sư đệ, không nóng nảy. Chương 99, sư đệ, không nóng nảy. Dâu quai nón đại hán hai mắt trừng trừng, mi tâm một điểm cháy đen lỗ thủng, không thấy máu dấu vết phun tung tóe, chỉ có từng sợi hôi bại chi khí từ đó tiêu tán, cũng cấp tốc lan tràn toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoát cố kia khôi ngô nhục thần, tính cả chưa thoát ra âm thần, liền tại trước mắt bao người, từng khúc tan rã, sụp đổ, da thịt tan rã, cân cốt thành tro. Bất quá trong nháy mắt, một cái khí tức hung hãn âm thần trung kỳ tu sĩ, ngay tại tất cả mọi người trước mặt hóa thành một chùm màu xám đen bụi bặm, bị lạnh thấu xương cương phong thổi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Tĩnh mịch. Nhật Luân Môn còn thừa trên mặt mấy người cuồng ngạo, tham lam, hài hước trong nháy mắt đông kết, hóa thành hãi nhiên cùng khó có thể tin. Xích kim cự thuyền vòng bảo hộ quang mang kịch liệt lấp lóe, thân thuyền thậm chí hướng về sau khẽ nghiêng, phản phất bị kia y mắng tử vong chấn nhiếp. Tê Phi Chu bên trong, ở Tinh Tông nhóm đệ tử cùng nhau hít sâu một hơi. Tuy là minh tâm các loại mấy tên tâm trí cứng cỏi âm thần chân truyền, cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cổ sông thẳng thiên linh. Âm thần trung kỳ, tại tự mình vị này tiểu sư thúc trước mặt, đúng là vừa đối mặt, liền bất lạc. Vậy mình, Huyền Vân tiên tử đứng ở Trần Thanh bên cạnh thân, trầm tĩnh như nước đôi mắt lướt qua hồi hộp. Nàng thấy được rõ ràng, cái kia đạo vàng lục kiếm hồng bá đạo, âm độc, mục nát, nhưng lại mang theo quỷ dị đường hoàng chi ý. Đây là cái gì pháp môn? Tây Hoàng kiếm đạo. Đối diện xích kim cự thuyền trên, còn sót lại mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Như vậy quỷ quyệt bá liệt, tuyệt không phải Đông Linh Châu con đường. Nhất định là Tây Hoang đám kia sát phôi truyền xuống tà môn kiếm quyết. Một người nghẹn ngào kêu sợ hãi, trong mắt chỉ còn hãi nhiên. Đi. Một người khác gào thét, bấm niệm pháp quyết muốn thôi động phi chu trốn chạy. Ông xích kim cự thuyền phù văn mới vừa sáng, một cái băng lạnh thanh âm nổ vang. Các ngươi kiếp trước chỗ thiếu tông môn công đức chưa trả hết nợ, kiếp này phải nên lấy mệnh tương báo. Lúc này sợ chiến mà chạy, lập tức gọi tận các ngươi tộc duệ công đức số định mức, tước đoạt hậu thế tất cả công đức chuyển sinh cơ hội. Vĩnh rơi phàm trần, lại không tiên duyên. Mấy người như bị sét đánh, trên mặt màu máu tận hời, tước đoạt dòng dõi công đức số định mức. Đoạn tuyệt tất cả chuyển sinh cơ hội, cái này so chết càng đáng sợ. Giống tuyệt vọng gào thét bên trong, mấy người trong mắt cuối cùng một tia lý trí bị điên cuồng thay thế. Lúc tới thần nguyên lô bạo, người cầm đầu hai mắt đỏ thẫm, một trưởng bố tại phi chu hệ tâm. Ầm ầm, xích kim cự thuyền phù văn trong nháy mắt hừng hực đến cực hạn, cả chiếc phi chu phảng phất hóa thành một viên thiêu đốt sao băng, lôi cuốn lấy ngọc đá cùng vỡ thảm liệt khí thế vọt tới ẩn tinh phi chu. Thuyền thể nội bộ cuồng bạo thần nguyên năng lượng điên cuồng sao động, tản mát ra hủy diệt ba động. Lập tức ẩn tinh phi chu bên trong hỗn loạn lung tung. Đám người này quả nhiên là điên rồi. Lên tới Vân Huyễn, xuống đến đệ tử tầm thường, tận bắt pháp quyết, liền muốn ngăn cản. Không hoảng hốt. Lúc này, Trần Thanh lại phút chốc mở miệng, ta hiểu rất rõ phi chu kết cấu, bọn hắn cái này kiểu dáng, không có phi công, liền không có uy hiếp. Vân Huyễn bọn người nghe vậy kia, còn chưa kịp phản ứng. Liền mỗi ngày bên cạnh cái kia đạo yếu ớt dây tóc vàng lục kiếm mang đã quay lại mà đến, lần này, kiếm mang không còn đi thẳng về thẳng. Nó quỷ dị một chiếc, lại gãy, 30 giảm giá. Phản phất qua lại hư không gián động, mỗi một lần chuyển hướng đều tinh chuẩn tránh đi xích kim cự thuyền bộc phát thần nguyên loạn lưu, mang đi một cái mạng. Phúc, ai da, không hoảng sợ rú thảm im bặt mà dừng. Kiếm mang lướt qua, mi tâm xuyên thủng, hôi bại tử khí trong nháy mắt lan tràn. Mấy cỗ thân thể tính cả chưa thoát ra hồn phách, giống bị nhóm lửa người giấy, tại mọi người kinh hai trong ánh mắt vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, bị cương phong một quyển, lại không một dấu vết. Kia mất khống chế đánh tới xích kim cự thuyền, như bị rút mất sống lưng, cùng bạo thần nguyên ba động đống nhiên lắng lại, cứng đờ giữa không trung, linh quang phi tốc cảm đạm. Kia vàng lục kiếm mang lăng không nhất chuyển, uy về Trần Thanh trong tay áo, sau đó Trần Thanh hướng về phía đối diện một chiêu. 7-8 cái căng phồng túi chữ vật, tính cả chiếc này linh quang ảm đạm xích kim phi chu, đều dường như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, phá không bay tới. Không biết có thể hay không tìm tới phân thần tiền pháp môn. Hắn tiện tay đánh ra một đạo huyền ảo ấn quyết, khắc ở xích kim thuyền thể phía trên. Ông phù văn lưu chuyển, kia cự thuyền lại mắt Trần có thể thấy phi tốc thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay tinh xảo mô hình, rơi vào Trần Thanh lòng bàn tay. Nhìn xem coi như rắn chắc, dùng nấu lại hoặc phá hủy bán vật liệu, luôn có thể đổi chút linh thủy, cái này không có trí năng phụ trợ điều khiển, cuối cùng là thiếu đi linh hồn, phương diện này ngày sau có thể làm. Trần Thanh ước lượng một cái, đem nó cùng túi chứa vật cùng nhau thu hồi. Làm xong những này, hắn liếc qua hoàn hảo không chút tổn hại ẩn tinh phi chu, thấp giọng cô, khoái sự, cùng Bạch Thiếu Du ngồi thuyền liền an ổn vô sự, người càng nhiều chuẩn ra yêu tiêu thân. Trong khoang thuyền, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả ẩn tinh tông đệ tử, bao quát minh tâm ở bên trong, đều như bùn tố một điêu, một mặt rung động. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Lập tức, là Liên Miên không đè nén được hít khí lạnh thanh âm, trong thuyền nhiệt độ đều lên thăng lên mấy phần. Huyền Vân tiên tử đáy mắt cũng là gợn sóng cuộn cuộn, môi đỏ hé mở, cuối cùng lại là không nói ra cái gì, mà là bóp tấn quyết, khiến phi chu phá vỡ mây mù, tiếp tục tiến lên. Sau đó, nàng đè xuống trong lòng kinh đảo, trầm giọng nói, Nhật Luân môn lại thực có can đảm nửa đường chặn giết ta tông chính sứ. Mỗi người dẫn đầu kia xưng là định vệ tử, chính là Nhật Luân môn một đường thủ tọa, âm thần trung kỳ tu vi, tuyệt không phải hạng người vô danh. Việc này không thể coi thường, cần lập tức đưa tin về tông. Sư đệ, ngươi mới sử dụng kiếm quyết. Nàng dừng một chút, châm trước một cái mới nói, như thế phách tuyệt thủ đoạn, tất thành Nhật Luân môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi đã bại lộ át chủ bài. Phía trước các hung có liệu, phải chăng còn muốn giữ nguyên kế hoạch? Tự nhiên muốn đi. Trần Thanh đánh gãy Nguyễn Vân sầu lo, như vậy trở về, chẳng lẽ không phải yếu thế? Nhật Luân môn sẽ chỉ nhận định ta tông chột dạng, khí diễm càng dực, nói không chừng lần tiếp theo, bọn hắn càng có nhằm vào bố trí. Về phần át chủ bài, hắn lộ ra mỉm cười, tay phải ống tay áo khẽ dương. Trong tay áo, một điểm ảm đạm vàng lục ánh sáng nhạt trong tay áo bay ra, treo ở lòng bàn tay. Đám người ngưng thần nhìn lại, đó cũng không phải cái gì phi kiếm pháp bảo, rõ ràng là một viên dài gần tấc, hình như kiếm trạng phù lục. Phù thân trải rộng nhỏ bé vết rách biên giới chính suy suy rung động, dâng lên từng sợi khói xanh, trong đó bên trong chứa kiếm ý cùng mục nát tử khí đã như trong gió nến tàn, sáng tối chập chờn. Đây là khí phù kiếm quyết tên gọi tắt kiếm phù. Trần Thanh điểm nhẹ kia tàn phù, chính là ta tu hành hộ đạo sát phạt chi thuật lúc loại suy sáng tạo ra. Hôm qua hắn là đi sứ làm chuẩn bị, tham ngộ một cả ngày nguyên thai kiếm kinh, đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, đúng là dung hội thái âm, thần thông quyển công đức pháp luân cùng khí phù kết hợp kiếm kinh, ngưng tụ thành này phù. Bởi vì là mới thành lập, còn không hoàn thiện, liền chỉ ngưng 10 cái, lại cực không ổn định, khó mà giữ lâu đan điền. Mới sử dụng chính là thứ nhất. Cái gì? Kia kiếm quyết là ngươi sáng tạo? Huyền Vân tiên tử miệng thơm khẽ nhếch, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thất thố. Đúng vậy. Trần Thanh gật đầu, lòng bàn tay hơi đóng, viên tiêu tàn phù hóa thành khói xanh tiêu tán, này phù còn tại sáng lập, rất nhiều quan hải chưa thông, uy lực mặc dù còn có thể, nhưng cô động chi pháp hà khắc, hao tổn có phần cự, phù thể cũng khó vững chắc. Đợi ngày sau thôi diễn tinh thủ, có thể xóa phồn liền giản, giảm xuống ngưỡng cửa, chuyển cho trong môn đệ tử tập luyện, cũng coi là tông môn thêm một hộ đạo sát phạt chi thuật. Huyền Vân tiên tử kinh ngạc nhìn xem Trần Thanh. Thuấn sát tâm thần, uy năng còn có thể. Ngắn ngủi thất thần về sau, nàng trong mắt ánh sáng đại định, luôn miệng nói, "Tốt, không nóng nảy. Sư đệ ngươi vạn chớ vội vàng sao động. Như thế hộ đạo chi pháp làm chậm chậm lưu toan, tinh tế rèn luyện, căn cơ nện vững chắc, phương thành đại khí." Nàng thong thả tới lui hai bước, đột nhiên dừng lại, vội vàng nhìn xem Trần Thanh, "Sư đệ, ngươi sáng lập phương pháp này, còn cần cái gì? Cổ kinh bí quyển, luyện khí bảo tài, trận pháp tinh yếu, hoặc là tìm chút tinh thông kiếm đạo, phụ lục đồng đạo cùng ngươi nghiên cứu thảo luận xác minh. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức đưa tin về tông, vì ngươi vơ bét." Xóa phồn liền giản, uy lực suy giảm. Cái này chính là bình thường sự tình, từ trước đến nay công pháp này, cho dù là vấn đạo kỷ lúc truyền thừa, cũng đa số chỉ thích hợp sáng tạo người, hậu thế muốn học, thường thường làm ít công to. Tiểu sư đệ mới kia khí phụ kiếm quyết, dù là cuối cùng cắt giảm ổn định pháp môn, chỉ có hôm nay thấy một nửa, cũng đủ để chấn động toàn bộ ẩn tinh tông thậm chí Đông Hải Đạo Minh. Đem trở thành tông môn tại Bắc Bên lúc một đạo định hải thần châm. Đa tạ sư tỷ ý đẹp. Trần Thanh có chút chắc tay, nếu có cần, ta tự nhiên mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, dưới mắt vẫn là trước xử lý Nhật Luân môn cái này cái cọc nhận phụ đi. Vân Huyễn giờ phút này tất nhiên là cho rằng Trần Thanh an nguy mười phần trọng yếu, nhưng tương tự biết được, cái này nhận thua một sự tình liên quan đến con đường, đạo tâm, tùy tiện ngăn cản, làm trái nó ý, cũng có khả năng lưu lại thai hoàng ẩm. Thế là, nghĩ nghĩ về sau, nàng nói, kia Nhật Luân môn cũng có ba tôn kim đan chân nhân, lần này ta tới, chính là vì cùng bọn hắn kiềm chế, lấy minh ước kết thúc, nhưng quy củ dù sao cũng là quy củ, như hắn đột nhiên gây khó khăn, lôi đình nhất kích, tung sau đó mọi loại trừng trị, cũng vô sự vô bổ. Ngươi như nhất định phải đi, đợi chút nữa ta cho ngươi một vật, nhất định phải hảo hảo mang theo. Ba vị chân nhân. Trần Thanh ngược lại không ngoài ý muốn, dám khiêu khích gần tinh tông, nếu không có ỷ vào, mới là kỳ quái, kia sắc thực hung hiểm, bất quá hộ mình thoát thân, còn có mấy phần tự tin, chỉ là tùy hành đệ tử. Vân Huyễn nghe xong, quyết định thật nhanh, trước hết để cho môn nhân rời đi, phòng ngừa sinh ra biến số, chỉ hai người chúng ta đi qua hỏi tội lỗi trách. Trần Thanh gật đầu nói, rất tốt. Vân Huyễn lập tức quay người, đối Minh Tâm nghiêm nghị phân phó, Minh Tâm, lập tức lấy tối cao bí cấp, đem nơi đây tưởng tỉnh cùng định về tử đền tội sự tình, mật báo thủ chuyết sư huynh. Nói do Tịch Minh sư đệ sáng tạo kiếm phù chi uy, mời sư huynh. Không. Mời trưởng giáo sư huynh định đoạt đến tiếp sau tiếp ứng kế sách, nhất tốt lại đến mấy người. Mặt khác, đưa tin về sau, ngươi liền dẫn chư môn nhân về trước trở lại tông môn đi. Rõ. Minh Tâm cưỡng chế rung động trong lòng, không người lĩnh mệnh, cấp tốc lui vào trong khoang thuyền bố trí đưa tin pháp trận. Phi chu bên trong, chúng đệ tử mặc dù không dám cao giọng nghị luận, nhưng vẫn là hưng phấn không thôi. Nghe thấy được sao? Là sư thúc tổ tự sáng tạo kiếm phù. Chẳng qua hay, không biết ta có hay không may mắn, có thể học phương pháp này. Ẩn hư phong thế nhưng là mở ra đạo tràng rồi. Xuyệt. Im lặng. Chớ quay dậy sư thúc tổ thanh tĩnh. Sư đệ có thể đi trước phi chu độc thất hơi rừng. Vân Huyễn tiên tử lúc này dẫn Trần Thanh vào phi chu nội thất, lập tức trịnh trọng đưa qua một viên ngọc phù. Đây là nhỏ chư thiên na di phù như chuyện không thể làm, bóp nát tức đột, không cần thiết do dự. Trần Thanh tiếp nhận phù lục, vào tay ôn nhuận, ẩn có không gian gợn sóng dập dờn, biết rõ vật này dường như liên quan đến thời không, sợ là mười phần chân quý, giá trị liên thành. Hắn gật đầu cất kỹ, đi theo lên đường, mới động thủ lúc. Ta nghe đối diện đề cập cái gì gọi tận công đức số định mức vĩnh đoạn chuyển sinh, cơ hội lời này dùng cái gì khiến những cái kia tu sĩ hung hãn không sợ chết? Trong đó có gì huyền cơ? Vân Huyễn tiên tử nghe vậy, hóa thành nặng nề thở dài, vấn đề này đang cùng ta tông suy vi căn do có cùng một gốc. Nàng tố thủ đúng khẽ, bày ra cách âm cầm chế, mới nói, từ thánh hoàng ban xuống gọi linh sách, bố cửu đỉnh định khí đại trận, thiên hạ linh mạch tận quy tiên hướng trường khống. Thế gian sinh linh, nếu không có định phẩm tông môn ban thưởng linh dẫn, cơ hội lại khó nhiễm tiên tiên linh khí. Bởi vậy trăm ngàn năm qua, phàm tục căn cốt, một đời yếu làm một đời. Chương 100, phúc báo chương 100, phúc báo linh mạch chính là thiên địa tạo hóa, còn có thể là tiên triều đều trường khống. Trần Thanh nghe Vân Huyền chi ngôn, mặt có ngoại ý muốn chi sắc. Đâu chỉ trường khống. Vân Huyền tiên tử vẫn là thở dài, lấy cửu đỉnh là trụ cột, đại trận là lưới, có thể cưỡng ép rút ra linh mạch bản nguyên, lại theo tông môn phẩm giai phối cấp. Ta Định Nguyên Sơn ngày xưa 17 đầu thượng phẩm linh mạch, tung hành như rồng, linh khí hóa vũ. Bây giờ, chỉ còn lại 7 đầu tàn mạch lay lắt, uy năng còn không kịp năm đó ba thành. Những người còn lại, thần quy tiên triều. 17 đầu rút đi 10 đầu. Trần Thanh nghe xong chỉ cảm thấy không hợp tói thường, loại thủ đoạn này, gần như đảo tu hành giới căn cơ. Khó trách gần tinh tông khí tượng suy yếu đến tận đây. Linh mạch bị đoạn, linh khí mỏng manh như vậy ấn lẽ thường, các tông đều nên co vào cổng và sân, tinh nghiên bên trong pháp, chờ đợi thiên thời. Vân Huyền tiên tử nói thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, mang theo giọng niệm ai, nhưng là tiên triều kế sách thần kỳ, há lại chỉ có từng đó nơi này. Định phẩm luật vừa ra, phẩm giai rơi xuống, thì linh phối giảm mạnh, tông môn đại trận khó kế, đệ tử tu hành càng gian. Là tranh phẩm giai, là đoạt điểm này có thể liên linh phối, chứ tông dần dần dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng nhìn về phía Trần Thanh, thanh âm chuyển thành trầm thấp, trừ cái đó ra, càng có một đường tắt đại hành kỳ đạo, chính là kia công đức chuyển thế pháp cũng xưng phúc báo pháp. Trần Thanh nghe xong, trong lòng hơi động. Liền nghe Vân Huyền nói, để đệ tử ký tam sinh vi đồ khế tông môn liền giúp đỡ tụ tập công đức, cung cấp công pháp khiến cho chuyển thế về sau có thể mượn kiếp trước công đức tu hành. Phương pháp này tương đương với sớm lãnh tiềm lực, giảm bất chút cơ thời gian, đền bù linh khí quyết tổn, thậm chí có thể dự định căn cốt tư chất. Tông môn cũng tiết kiệm bồi dưỡng chi hao tổn, chỉ cần cung cấp bình đài, công pháp, nhân thủ, hiệp trợ kiếm lấy công đức, đệ tử chuyển thế về sau cần tại tông môn suy tính thời hạn bên trong mau chóng tu thành, sau đó bắt đầu hoàn lại ân tình, dùng cái này tuần hoàn qua lại. Trần Thanh nghe được cái này, đã là lương phát lệnh, cho nên những người kia cận kề cái chết không dám chạy trốn. Bởi vì một khi bị gọt tận công đức số định mức, không chỉ có tự thân chuyển thế vô vọng, mệt mỏi hơn cùng hậu thế vĩnh mất tư cách, triệt để biến thành phạm tụ. Chính là này lý. Vân Huyền tiên tử gật đầu, ngữ khí trang nghiêm, nhưng như thế pháp môn, nhìn như mưu lợi, quả thật uống rượu độc giải khát, vặn vẹo thiên đạo luân hồi. Lấy công đức là công xiềng, đem đám đệ tử nhân thế đời buộc chặt, biến thành tông môn kéo dài khí vận tuổi tuổi. Càng cổ vũ cưỡng đoạt lạm tạo công đức tà phong. Hết thể duy công đức luận. Lấy về phần lễ băng nhạc phôi, lòng người không cổ. Hảo thủ đoạn. Trần Thanh đến cùng là làm qua châu ngựa, vực này tức thị cảm phía trước, đâu còn không minh bạch, một bàn tay khống công đức, một tay tạo ra uy hiếp, ra roi tông môn lẫn nhau đấu đá, tiên triều ổn thỏa đại cao, ngựa ông đắc lợi. Vân Huyền hít sâu một hơi, lời nói xoay chuyển, ta ẩn tinh tông lập tông gốc dễ, chính là trung hương tổ sư khí hợp thiên địa, đạo pháp tự nhiên bát tự chân ngôn. Hắn lão nhân già xả thân là thương sinh lập cứu thế chi công, há lại cho khinh nhẫn là đường tắt thẻ đánh bạc. Vì thế, trong cửa từng mấy chuyến tranh luận kịch liệt, rất đến có trưởng lão mang theo đệ tử phân mà rời tông. Nhưng tông môn chủ mạch thà rằng tan lụi, cũng tuyệt không làm trái tổ huấn, đi này tà đạo. Trần Thanh im lặng. Tiên triều gọt linh định phẩm, nhờ vào đó giữ lại thiên hạ tông môn cổ họng, mà kêu công đức chuyển thế, hiện nhiên là bởi vì bên trên có chính sách, dưới có đối sách, lúc này mới bị nghiên cứu ra được. Ẩn tinh tông có thể tại chọc lưu trung tiên thủ bản tâm, phần này khí khái làm hắn động dung, nhưng ngay sau đó cái này rất nhiều biến hóa, nhưng cũng để hắn sinh ra một cô vô danh lửa. Vân Huyền tiên tử lúc này cũng thở dài bắt đầu, định phẩm chi tranh lên, chư tông tương hỗ là kẻ thù. Là đoạt ta tông thượng phẩm số định mức, mấy tông âm thầm rồi ô tạo thế, ô ta dậm chân tại chỗ, cổ hủ không chịu nổi, gần đất xa trời. Bởi vậy bái sơn cầu đạo giả ngày hiếm, môn nhân đệ tử lòng dạ dần dần tang, này lên kia xuống, làm sao không suy. Trần Thanh nghe được cái này, tự nhiên nhớ tới mộng bên ngoài đoạt được luân hồi dẫn thần thông quyển trên đó rõ ràng nâng lên bắt nguồn từ tiên triều kỷ, tự nhiên cùng cái này quét sạch thiên hạ công đức chuyển thế hệ thống thoát không ra liên quan. Vân Huyền gặp hắn thần sắc lạnh lùng, chỉ coi là lo lắng con đường phía trước, hòa nhã nói, sư đệ biết được lợi hại trong đó thuận tiện. Chuyến này hung hiểm, ngươi lại tinh tâm điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói xong, nàng rời khỏi độc thất, lưu lại Trần Thanh một người. Trong tĩnh thất, Trần Thanh khoanh chân nhắm mắt. Giờ khắc này, hắn đã ý thức được, bây giờ tiên triều cùng đi qua đã là hoàn toàn khác biệt. Tóm lại, chuyến này hung hiểm, khả năng thật muốn trực diện hoàn chỉnh kim đan, tuy là thử tay nghề cơ hội, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Giấc mộng này bên trong thân dù sao thiên phú hơn người, là muốn đem hết toàn lực bảo vệ. Cho nên, các loại thủ đoạn đều muốn dùng tới. Nghĩ như vậy chờ cùng mình tâm đạo nhân phân biệt, một mình cùng Vân Huyền cưỡi một chiếc phi chu về sau, Trần Thanh lập tức ngồi xếp bằng xuống, ý chìm đan điền, lại làm chuẩn bị. Chết. Thiên Luân đảo chỗ sâu, xích diễm hừng hực trong động phủ. Thủ Dương Tử nắm nát trong bàn tay ngọc phủ, trong đầu còn lưu lại chuyển tới cảnh tượng cái kia đạo nhanh như tia điện, hủ diệt vạn vật vàng lục kiếm hồng. Tây Hoang kiếm tu. Không. Càng Tà môn. Hắn ra mặt run rẩy, cau mày. Động phủ bên trong, mấy tên tâm phúc trưởng lão câm như ve mùa đông, mặt không còn chút máu, kia định về tử tu vi tại trong bọn họ sắp xếp tiến lên ba, mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Thủ tọa một tên khô gầy lão giả nhỏ giọng nói, kia kiếm quang khó lòng phòng bị. Tốc độ, hắn uy, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn. Theo lão hủ nhìn, sợ là Tây Hoang kiếm tu áp đáy hòm liệu mạng cấm thuật. Nếu không há có thể thuần sát tâm thần. Liệu mạng cấm thuật. Thủ Dương Tử trong mắt kinh nghi dần dần bị ngoan lệ thay thế, không tệ. Kiếm tu con đường, nhất là cực đoan. Như thế phách tuyệt sát chiêu, hẳn là đốt hồn đốt máu liệu mạng chi pháp. Thi triển một lần, tự thân cũng ngắt gặp phản vệ trọng thương, tuyệt khó tái phát. Hắn lúc này bừng tỉnh, chỉ cần gánh vác kiếm thứ nhất, hao hết hắn cái này liệu mạng chi lực, kia họ Lý chính là nhổ răng lão hổ. Nay đọc cả đời, Thủ Dương Tử trong lòng vẻ lo lắng tật quét, lại khởi tâm nghĩ. Thái Nhất Đạo Cung muốn là số miệng, nếu có thể bắt giữ người này dâng lên, đủ để đổi lấy đạo cung càng thâm hậu ủng hộ. Đến lúc đó, Nhật Luân môn chưa hẳn không thể lấy Ẩn Tinh Tông mà thay vào, đưa thân tiên triều tân quý. Truyền lệnh. Thủ Dương Tử thanh âm đột nhiên cất cao, lập tức lấy tông môn bí pháp, thông cáo Đông Hải chư đạo đồng đạo. Ẩn Tinh Tông chân truyền Lý Thanh, hung lệ thành tính, thủ đoạn cốc độc. Tại Đông Hải vùng biển quốc tế tập sát ta Nhật Luân môn trưởng lão Định Về Tử cùng với tọa hạ đệ tử. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Đây là tổn hại đạo minh pháp lệnh, trà đạp đồng đạo chi hung ác. Ta Nhật Luân môn bi vẫn không hiểu, thế là đồng môn đòi lại công đạo. Dứt lời, hắn cười lạnh, Ẩn Tinh Tông không phải muốn tới hỏi tội sao? Bản tọa ngay tại sơn môn xin đợi. Ta ngược lại muốn xem, hắn giải thích như thế nào cái này lạm sát kẻ vô tội tiến hành. Đến lúc đó, nhân tăng cũng lấy được, vạn chúng nhìn chừng chừng. Chính là Thanh Nguyên đích thân đến, cũng đừng hòng bao che. Thủ tọa anh minh. Khô gầy lão giả trong mắt sáng lên, đây là dựa thế đánh lực. Lấy Thái Nhất Đạo cũng áp lực, mang theo Đông Hải đồng đạo chi rào rạt chú ý. Ẩn Tinh Tông nếu dám bao che, chính là tự tuyệt tại Đông Hải. Nếu không bao che, hắc hắc, kia Lý Thanh chính là đưa tới cửa công lao. Chính là này lý. Thủ Dương Tử vỗ tay cười to, đắc chí vừa lòng, nhanh đi an bài, đem chứng cứ làm vững chắc. Xích Dương thần hỏa che đậy toàn bộ triển khai. Đợi hắn phi chu vừa vào ta đại trận phạm vi, chính là chắp cánh khó thoát. Bản tọa muốn gọi kia Tịch Minh tiểu nhi tới. Đi không được. Về phần Trần Thanh một nhóm nếu là trở về, có lẽ còn có thủ đoạn khác, lại nên ứng đối ra sao, lại là không người đề cập. Tầm nửa ngày sau, Trần Thanh cùng Vân Huyễn ngồi phi chu, đã có thể nhìn thấy hôm đó vòng đảo hình dáng. Đảo này thế núi lởm chởm, chỉ mấy chỗ vịnh biển hơi có vẻ bằng phẳng. Lớn nhất một chỗ, phàm tục quốc xa san sát nối tiếp nhau, thuyền bè vắng lai, dường như một nước đô thành. Vịnh biển trung tâm, một mảnh xích kim cung điện quần đột ngột từ mặt đất mọc lên, hào quang lưu chuyển, cùng phàm tục khói lửa phân biệt rõ ràng. Nhật Luân môn sơn môn liền tại kia vịnh biển trung tâm, nhìn như cùng phàm tục hỗn tạp, kỳ thật tự thành một thể. Huyền Vân tiên tử đứng ở thuyền thủ, tố thủ chỉ phía xa, kỳ môn chủ sơ tỉnh chân nhân tại trong kim đan cũng tính là cao thâm mặt chắc. Lần này đi, cần phải thận trọng từng bước. Trần Thanh gật đầu, ánh mắt đảo qua kia phiến xích kim cung điện, đột nhiên tâm niệm vừa động, chuyển hướng vịnh biển biên giới một tòa xám trắng thạch tháp. Kia hình cái tháp chế cổ quái, toàn thân từ vô số đá vụn ghép lại mà thành, khe hở và mẹo, lộ ra một cỗ cứng nhắc tà dị cảm giác, cùng ở trên đảo hừng hực dương cương chi khí không hợp nhau. Kia là vật gì? Trần Thanh thuận miệng hỏi. Huyền Vân tiên tử liếc qua, đôi mi thanh tú cau lại, không biết, 30 năm trước còn không ở chỗ này chỗ. Coi khí tượng, không phải đất lành, sư đệ chớ có nhìn nhiều. Trần Thanh thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Phi chu đệ xuống đám mây, rơi vào xích kim cung điện trước rộng lớn trên quảng trường. Sớm có mấy Nhật Luân môn đệ tử trở lấy, người cầm đầu một thân xích văn trang phục, tiến lên đón, nhưng mặt có kiệt nạo, đang chờ mở miệng. Trần Thanh lại đi đầu một bước, lên tiếng nói, Ẩn Tinh Tông Tịch Minh, phụ Ẩn Tinh pháp dụ, mang theo tông chủ pháp chỉ, đến nhà hỏi tội. Nhanh thông truyền các ngươi môn chủ. Kia xích văn đệ tử sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe, không người nói, quý sứ đợi chút. Quay người bước nhanh nhập điện. Huyền Vân tiên tử lặng yên truyền âm, sư đệ, ngươi cái này hỏi tội hai chữ, như thế nào? Trần Thanh nghiêng đầu hỏi, sư tỷ ngươi nhìn, nên xét điểm, đều để. Được chưa? Huyền Vân bất đắc dĩ thở dài. Không bao lâu, đệ tử kia trở về, môn chủ cho mời, hai vị quý sứ đi theo ta. Xuyên qua trùng điệp cung điện, gặp Nhật Luân môn đệ tử đều cúi đầu né tránh, nhưng này ánh mắt chỗ sâu, hoặc phẫn nộ, hoặc cười lạnh, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, ám lưu hùng dũng. Huyền Vân đôi mi thanh tú càng nhỏ càng chặt, nói nhỏ, không thích hợp, đi qua chính là bình thường tiếp, cũng ít không được tầng tầng làm khó dễ. Hôm nay ngươi nói thẳng hỏi tội, bọn hắn càng như thế thông thuận dẫn chúng ta nhập chính điện, tất có kỳ quặc. Trần Thanh gật đầu cảnh giác, dương mắt nhìn đằng trước. Thiên Luân chính điện rộng lớn, mái vòm vẽ có thập nhật tuần thiên đồ, liệt diễm sáng rực. Điện thủ đại cao, sơ tỉnh chân nhân ngồi ngay ngắn xích ngọc đại ỷ, khuôn mặt cổ sơ, hai mắt đang mở hí có kim diễm nhảy lên, kim đan uy áp như vực sâu biển lớn, bao phủ toàn bộ đại điện. Phía dưới nó thủ tả hữu, các ngồi một người. Tay trái lao giả, thân mang xanh mực đạo bào, khuôn mặt gầy gò, chính là Đông Hải Bích Thủy các chấp pháp trưởng lão, hạ bên cạnh. Bên phải trung niên, lưng một thanh cổ kiếm, khí tức sắc bén, chính là Huyền Đạo trưởng lão, Hàn Phong đạo nhân. Hai người sống khí tức đều tại âm thần viên mãn chi cảnh, giờ phút này chính nhìn xem bước vào trong điện Trần Thanh cùng Huyền Vân. Ẩn Tinh Tông Huyền Vân cùng sư đệ Tịch Minh, gặp qua Xích Dương môn chủ, gặp qua hai vị đạo hữu. Huyền Vân cùng Trần Thanh theo lễ gặp qua. Sơ tỉnh chân nhân mí mắt khẽ nâng, thanh âm đạm mạc, các ngươi nói phụ pháp dụ, đến nhà hỏi tội. Không biết ta Nhật Luân môn có tội gì? Huyền Vân tiên tử tiến lên trước nửa bước, lấy ra một mai ngọc giản, nói, nửa tháng trước, ta tông bảy tên đệ tử tại Trầm Tinh đá ngầm san hô nội hại, hồn đang chuyển về cảnh tượng, lưu lại quý tông độc môn đốt biển liệt dương quyết vết tích. Cũng có cái khác chư chứng, đều ở đây bên trong. Xích Dương môn chủ, quý tông đệ tử tàn sát đồng đạo, đi này ti tiện tiến hành, phải bị tội gì? Ngọc giản ánh sáng lóe lên, một bức mơ hồ tàn ảnh giữa trời hiện hiện, càng kèm thêm còn lại chữ triện. Bên trong điện không khí đột nhiên gấp. Sơ tỉnh chân nhân thở dài, lắc đầu nói, quả nhiên là điên đảo đen trắng. Ừm. Huyền Vân trong lòng hơi động, sinh ra cảnh giác. Vâng. Một đạo đỏ thấm thân ảnh đột nhiên từ chắc điện bỏ ra, chính là kia Thủ Dương Tử. Hắn chỉ vào Trần Thanh, râu tóc đều dựng, tức giận nói, hỏi tội. Tịch Minh, ngươi tàn sát chúng ta bên trong trưởng lão Định Về Tử cùng với tọa hạ bảy tên đệ tử, thủ đoạn cốc độc, nhân thần cộng phẫn, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi, trả đũa. Hắn vung tay lên, Một mặt đỏ thẫm bảo kính giữa trời lơ lửng, kính quang lưu chuyển, hiện ra cảnh tượng một xích kim cự thuyền trước mặt, Trần Thanh đưa tay một chỉ, vàng lục kiếm hồng chợt lóe lên rồi biến mất, đại hán thân thể hôi bại vỡ vụn, những người còn lại tuyệt vọng liều mạng, kiếm hồng chuyển hướng, thu hoạch tính mạng. Chính là Trần Thanh rảo sát cản đường người một màn. Cái này cảnh tượng vừa ra, kia hai môn trưởng lão nhất thời giật mình, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt mang theo chấn kinh cùng kiêng kỵ. Vân Huyễn lại trực tiếp bạch, là đối phương nửa đường chặn đường, hiện tại thế mà chỉ hiệu bảo ngựa. Ai chỉ hiệu bảo ngựa? Công đạo tự tại lòng người, chúng ta nhất là công chính. Kia thủ Dương Tử nói, vung tay lên, Tả Hữu, cho ta đem hai tên hung đồ này cầm xuống hỏi tội. Bích Thủy Các cùng Huyền Đạo hai vị trưởng lão con người đột nhiên co lại, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt đã không phải chấn kinh, mà là sâu sắc kiêng kỵ. Điên đảo đen trắng, rõ ràng là ngươi Nhật Luân môn chặn giết trước đây. Huyền Vân Tiên Tử nghiêm nghị bắt bỏ. Công đạo. Thủ Dương Tử nhe răng cười một tiếng, trong mắt oan lệ hiển thị rõ, cầm xuống hai tên hung đồ này chính là công đạo. Chư vị sư minh, sư đệ, chúng ta hợp lực cầm xuống cái này hung đồ, hỏi tội,